Chương 480, ngươi tới làm hoàng đế chương 480, ngươi tới làm hoàng đế Sở Phàm rất rõ ràng, hắn không phải là vì chờ một ngày này. Nếu là có biện pháp bỏ rơi chính mình, hắn cũng sẽ không có chút do dự. Đáng tiếc hắn năng lực không đủ, căn bản không có biện pháp nào bỏ qua chính mình khống chế. Vậy cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Nói trắng ra chính là hoàn toàn bất đắc dĩ. Sở Phàm nhàn nhạt nói, ngươi là cái gì người? Ta rất rõ ràng, không cần phải nói những này hư tình giả ý lời nói, chỉ cần ngươi đem ta bàn giao sự tình làm tốt, ngày sau tự nhiên sẽ trả ngươi tự do thần. Ngươi có thể ở lại chỗ này, tiếp tục hưởng thụ cuộc sống của ngươi. Phong Lý Đao đội vàng gật đầu, vâng, tạ trang chủ. Sở Phàm nhìn trên giường nữ nhân một ánh mắt, nàng có thể tin được sao? Phong Lý Đao đội vàng tiếp tục gật đầu, trang chủ yên tâm, nàng là người mình, tuyệt đối sẽ không phản bội ta. Hiện tại cũng là ta phụ tá đắc lực. Sở Phàm ừ một tiếng, là người mình là được. Lời này ta có thể nói ở trước mặt. Xảy ra chuyện, hai người các ngươi ai cũng đừng muốn sống. Phong Lý Đao lập tức gật đầu, rõ ràng, trang chủ xin cứ việc phân phó. Sở Phàm chậm rãi nói rằng, triều đình có bao nhiêu người là chống đỡ phần môn. Phong Lý Đao mồ hôi lạnh trên trán đưa ra, hắn đã đoán được Sở Phàm muốn làm gì. Nếu như có tuyển, hắn khẳng định không muốn cùng Sở Phàm dính líu đến đồng thời. Nhưng hắn không có lựa chọn khác, chỉ có thể cắn răng mở miệng, phần lớn người đều là chống đỡ. Đối với kết quả này, Sở Phàm cũng không quá kinh ngạc, mấy ngày nay, các ngươi nghĩ biện pháp đem những người chống đỡ Phật môn người toàn bộ cho giết, một cái cũng không muốn lưu. Nếu như hoàng đế cũng chống đỡ bọn họ, vậy thì gom lại đồng thời toàn bộ giết chết. Nghe được liền hoàng đế cũng phải giết. Phong Lý Đao cũng không nhịn được nữa, nhỏ giọng nhắc nhở, "Trang chủ, nếu như đem hoàng đế cũng giết, ảnh hưởng này thực sự là quá to lớn." Sở Phàm liếc hắn một cái, "Ngươi cùng ta nói cái này vô dụng, ta chỉ cần kết quả. Ở quy định thời gian bên trong, toàn bộ đại minh cũng không thể có một người chống đỡ Phật môn. Có ai dám chống đỡ, vậy thì giết không tha." Dân gian cũng không thể có bất kỳ liên quan với Phật môn thư tịch, mặc kệ là kinh Phật vẫn là Phật môn một ít cố sự, tạp ký, toàn bộ tiêu hủy. Nghe được yêu cầu này, Phong Lý Đao đều sắp muốn khóc ra thành tiếng, "Trang chủ, ngài nói những này, căn bản không làm được à? Coi như là hoàng đế muốn làm những việc này, e sợ đều không làm được." Sở Phàm tự nhiên biết chuyện này có bao nhiêu khó, vì lẽ đó ngươi cần giết người. Ai dám phản đối ngươi, liền đem hắn giết. Mãi đến tận toàn bộ đại minh đều không có ai phản đối. Đến vào lúc ấy ngươi muốn làm hoàng đế cũng có thể. Ngươi giết không được người, có thể nói với ta, ta đến giết. Nghe được có thể làm hoàng đế, Phong Lý Đao trong mắt lóe ra một chút ánh sáng. Bây giờ thiên hạ này, không muốn làm hoàng đế người vẫn đúng là liền không nhiều. Phong Lý Đao tự nhiên cũng muốn làm hoàng đế. Trước đây hắn xưa nay không nghĩ tới, bây giờ cơ hội liền bày ở trước mặt hắn. Muốn nói không động lòng, đó là không thể. Nhưng hắn trong lòng cũng rõ ràng, chuyện này nguy hiểm lớn bao nhiêu, sơ ý một chút thì có khả năng đem mình mạng nhỏ cho ném vào. Nhưng hắn cũng không có lựa chọn khác. Đã như vậy, vậy tại sao không liều một phen? Nói không chắc sau đó thật sự có thể làm hoàng đế đây. Phong Lý Đao đem quyết tâm, vâng, trang chủ. Vậy chúng ta khi nào thì bắt đầu hành động? Sở Phàm nói rằng, cụ thể chính ngươi nhìn làm là được. Tự nhiên là càng nhanh càng tốt. Trong vòng 2 ngày, nhất định phải hành động. Nghe được chỉ có 2 ngày thời gian, Phong Lý Đao vẫn là lấy làm kinh hãi, trang chủ, thời gian này khả năng quá sốt ruột. 10 ngày có được hay không? Phong Lý Đao đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Nếu muốn làm, vậy sẽ phải làm to. Nếu muốn làm đại, vậy không bằng trực tiếp làm hoàng đế. Hiện tại đi giết hoàng đế không có khả năng lắm, nhưng có thể sớm bố cục. Sớm bố cục cần rất nhiều chuẩn bị. Bất cứ người nào muốn tạo phản, ít nhất cũng phải sớm 1-2 năm chuẩn bị. Trong này liên lụy đến sự cùng người thực sự là quá nhiều rồi. Hiện tại chỉ cho hắn 2 ngày thời gian, thực sự là quá vội vàng. Sở Phàm không thể nghi ngờ nói rằng, ngươi chỉ có 2 ngày thời gian đi làm chuẩn bị. Ở ngày thứ 3 trước khi mặt trời mọc, ta muốn nghe được một ít tin tức tốt. Nếu như ngươi không làm được, vậy ta cũng chỉ có thể thay đổi người. Ngươi nếu có thể làm được, ngày thứ 3 ta sẽ cho ngươi một phần lễ vật. Phần lễ vật này đầy đủ bồi dưỡng 3 cái nhất phẩm cao thủ. Có này 3 cái cao thủ, ngươi cũng có thể bảo đảm chính mình an toàn. Phong Lý Đao biết, chính mình không có bất kỳ có kẻ mặc cả chỗ trống, vậy cũng chỉ có thể nhắm mắt trên, rõ ràng. Sở Phàm đứng dậy, 2 ngày sau thời gian, hy vọng ngươi có thể tận lực chuẩn bị sẵn sàng, không để cho ta thất vọng. Nói xong, Sở Phàm bóng người lóe lên, biến mất ở tại chỗ. Phong Lý Đao sửng sốt hồi lâu. Hắn căn bản là không thấy Sở Phàm là làm sao rời đi. Cái tốc độ này đối với hắn mà nói, thực sự là quá nhanh. Trên giường nữ nhân lúc này mở miệng, "Hán công, chúng ta muốn làm sao?" Phong Lý Đao lấy lại tinh thần, "Chúng ta không có lựa chọn khác. Lần này sẽ rất nguy hiểm, bất cứ lúc nào đều có khả năng gặp ném mất sinh mệnh. Nếu như ngươi không muốn mạo hiểm như vậy, ta có thể trước tiên đưa ngươi rời đi. Bằng vào ta hiện tại năng lực, bảo vệ ngươi nên không thành vấn đề." Nữ nhân từ trên giường đứng dậy, chậm rãi đi tới Phong Lý Đao trước mặt, "Từ khi theo ngươi, ta liền không nghĩ tới muốn rời bỏ ngươi. Cho dù chết, ta cũng sẽ hầu ở bên cạnh ngươi." Phong Lý Đao đưa tay đem nữ nhân ôm vào trong ngực, "Được, vậy chúng ta liền đồng thời. Sau đó ta phong ngươi làm hoàng hậu, ta duy nhất hoàng hậu." Nữ nhân ngửa đầu nhìn Phong Lý Đao, "Vậy ngươi những nữ nhân khác đây?" Phong Lý Đao cười nói, "Ngươi còn đen. Ngươi yên tâm, những nữ nhân khác ở trong mắt ta, có điều chính là đồ chơi. Chỉ có ngươi mới là tâm can của ta. Ta nếu là không tin tưởng ngươi, làm sao sẽ đem sở hữu sự đều nói cho ngươi?" Nữ nhân cười duyên một tiếng, "Vậy ta cũng tin tưởng ngươi. Chúng ta cái thứ nhất muốn giết chính là ai?" Phong Lý Đao sắc mặt dần dần nghiêm nghị, "Trang chủ là muốn đem sự tình làm lớn, vì lẽ đó chúng ta cái thứ nhất muốn giết không phải một người, mà là một đám người. tại đây trong triều đình, chúng ta Tây Hán vị trí rất lung túng. Bất kể là văn võ bá quan, vẫn là Tây Hán cùng cẩm y liề vệ, đối với chúng ta đều phi thường kiên kỵ. Ta thủ hạ này đại thể cũng đều là chút thái giám. Sau đó nếu như làm hoàng đế, người có thể xài được không nhiều. Những người lao thần chắc chắn sẽ không ủng hộ ta. Nếu không ủng hộ ta, vậy thì toàn bộ đi chết được rồi. Nữ nhân sắc mặt khẽ thay đổi, nếu như một lần chết quá nhiều người, e sợ cái khác vương triều gặp thừa dịp loạn tấn công Đại Minh a. Phong Lý Đao tự nhiên rõ ràng đạo lý này, điểm này không sao. Ta tin tưởng trang chủ có thể thay chúng ta xử lý tốt. Chúng ta chỉ cần liều mạng, hoàn thành trang chủ cho chúng ta nhiệm vụ là được. Chương 481, trận pháp chương 481, trận pháp sau đó thời gian 2 ngày, Sở Phạm đều ở trong khách sạn vượt qua. Trong lúc rảnh rỗi, liền đem ngao tản nhận chúng nó những người tảng đá trên hoa văn sao chép nhảy ra đến nghiên cứu. Sở Phạm là gặp trận pháp. Trước đây hệ thống liền giúp hắn trực tiếp tăng lên tới tông sư cấp. Có điều hắn xưa nay chưa từng dùng. Chủ yếu vẫn là những này trận pháp thực sự quá mức dường dà. Đối với thực lực mạnh mẽ quá đáng người, vừa không có quá to lớn tác dụng. Như là độc cô cầu bại loại này, phổ thông trận pháp quả thật có thể nhốt lại bọn họ. Nếu như dùng bình thường phương pháp phá giải, bọn họ rất khó phá giải đi trận pháp. Nhưng bọn họ thực lực mạnh mẽ, dùng man lực phá giải cũng không phải đặc biệt khó khăn. Trận pháp mạnh mẽ đến đâu, cũng không chịu nổi cuồng oanh loạn tạc. Trải qua thời gian 2 ngày nghiên cứu, Sở Phàm kinh ngạc phát hiện, những này hoa văn lại âm thầm phù hợp kỳ môn độ giáp, thậm chí vượt qua kỳ môn độ giáp. Dùng kỳ môn độ giáp tới suy đoán, lại có thể thôi diễn ra rất nhiều trận pháp. Lẽ nào đây chính là một thế giới khác trận pháp logic? Sở Phàm âm thầm nói thầm. Theo cái này dòng suy nghĩ, Sở Phàm rất nhanh sẽ phát hiện tân đại lục, lại nghiên cứu ra một bộ trận pháp tầng dưới chốt logic. Nói chuẩn xác, là từ những này hoa văn bên trong phát hiện. Không có chút gì do dự, Sở Phàm lập tức ra khỏi thành, ở ngoài thành tìm cái không ai địa phương, lấy ra thừa ảnh kiếm, một đạo kiếm khí chặt đứt một cây đại thụ, bổ ra đại thụ, làm thành từng khối một bài nhỏ tử, ở phía trên điêu khắc ra hoa văn. Sau đó dựa theo âm dương ngũ hành, kỳ môn bắt quái tiến hành thôi diễn, mỗi một khối nhãn hiệu bày ra đến cố định vị trí. Sở Phàm nhìn bày ra tốt nhãn hiệu, trong lòng lại âm thầm thử lại một lần, xác định mỗi cái vị trí đều không có bài sai. Tất cả nghiệm chứng xong xuôi, Sở Phàm vận khí trong cơ thể linh khí, làm linh khí lộ ra trong cơ thể, theo tính toán tốt phương hướng phóng thích. Sở Phàm lập tức cảm ứng được một nguồn sức mạnh. Loại này cảm giác thật giống như nước theo sườn núi chảy xuống. Linh khí không bị hắn khống chế, liền theo một phương hướng tự nhiên lưu động. Bốn phía vừa đến màn ánh sáng màu xanh lam bay lên. Không khí chung quanh tựa hồ cũng ở hướng về bên này tụ tập. Sở Phàm mừng rỡ trong lòng. Trận pháp này là căn cứ cô giao sơn trận pháp cải biến, cũng không có bất kỳ công kích hiệu quả hoặc là hiệu quả phòng ngự, chỉ có thể đơn thuần đem trận pháp này bên trong linh khí cho cầm cố lại, không cho linh khí tản ra. Lựa chọn trận pháp này nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì nó an toàn. Mặc kệ làm sao dàn vặt, đều sẽ không ra vấn đề quá lớn. Nếu như lựa chọn cái khác trận pháp, vậy coi như khó nói. Khi này cái trận pháp thành công, vậy thì giải thích cái khác trận pháp cũng rất có khả năng thành công. Sở Phàm cũng không có tịch thu những này trận pháp, mà là muốn nhìn một chút, những này trận pháp đến cùng có thể chống đỡ bao lâu. Thời gian từng chút trôi qua. Một phút sau, những người một bài cũng lại không chịu được nữa. Liên tiếp tiếng nổ tung. Sở hữu một bài đều bị nổ thành mảnh vỡ. Một bài nổ tung lực phá hoại cũng không phải rất lớn. Sở Phàm nhưng rất hưng phấn, quả nhiên là tương thông, một thế giới khác trận pháp cùng thế giới này trận pháp, có cùng nguồn gốc, dựa theo cái này dòng suy nghĩ, hay là có thể làm ra tấn công hình trận pháp. Hiện tại vấn đề lớn nhất là, có thể hay không tìm tới càng thêm thích hợp vật liệu. Nếu như có thể tìm tới lời nói, vậy thời gian này liền có thể đại đại kéo dài. Sở Phàm nghĩ một hồi, cảm thấy đến tối có khả năng vật liệu, hẳn là gỗ đào. Sở Phàm sẽ như vậy cảm thấy thôi, cũng không phải có cái gì tin cậy căn cứ, mà là ở sống lại trước, gỗ đào tựa hồ đang vài phương diện khác, liền rất có hiệu quả. Đặc biệt là xét đánh gỗ đào. Sở Phàm cũng không nghĩ ngay lập tức sẽ đi tìm đến xét đánh mục, trước tiên tìm một ít phổ thông cây đào thử xem. Cũng còn tốt, muốn tìm cây đào cũng không khó khăn. Đi thôn phụ cận, luôn có người trong nhà là loại cây đào. Tiêu ít tiền đem cây đào mua, tự mình nghĩ làm sao dàn vật đều được. Mua lại một gốc cây đào, chỉ làm một đống một bài. Bởi vì đối với gỗ đào có rất lớn kỳ vọng. Hơi lớn một điểm mảnh gỗ, đều không cam lòng ném mất, toàn bộ đựng vào hệ thống không gian. Trải qua một phen thí nghiệm, hiệu quả cũng không phải đặc biệt lý tưởng. Nhưng xác thực so sánh với một lần kiên trì thời gian dài một điểm. Nhiều nhất cũng là nhiều chịu đựng cái 2,3 phút. Đến cùng là gỗ đào nguyên nhân, vẫn là cái khác nguyên nhân, tạm thời vẫn chưa thể xác định. Lại trải qua nhiều lần thí nghiệm. Rốt cục có thể xác định, gỗ đào muốn so với đại đa số cây cối đều tốt. Để Sở Phàm kinh ngạc chính là, trải qua thí nghiệm, phát hiện tốt nhất hai loại khúc gỗ. Một cái là gỗ đào, một cái khác cùng gỗ đào không phân cao thấp, lại là ngô đồng mục. Tại sao ngô đồng mục gặp có như vậy hiệu quả, tạm thời còn không biết. Còn một người khác phát hiện, thu linh càng lâu, chế tác một bài bảy trận hiệu quả liền càng tốt. Đại Minh các lão chính nhìn công văn. Ngày khác Lý Bạc Cơ phải xử lý sự tình rất nhiều. Bây giờ trên giang hồ cũng không quá an ổn. Hắn bản không cần phải để ý đến những này. Trên giang hồ chính là tự nhiên có cẩm y liề vệ, Tây Hán chờ đi xử lý. Có thể gần nhất nửa năm, tựa hồ bước lên rất nhiều cao thủ. Trên giang hồ nhìn như bình tĩnh, kỳ thực quần quần sóng ngầm. Thân là các lão, mặc dù mặc kệ những việc này, cũng không khỏi lo lắng, những việc này gặp cho Đại Minh mang đến phiền phức. Các lão, một thanh âm truyền đến. Các lão quay đầu lại, nhưng nhìn thấy mấy cái Tây Hán thiên tử, nhất thời giận dữ, các ngươi là có ý gì? Đây là nội các, lẽ nào các ngươi còn muốn điều tra ta hay sao? Tây Hán viên tử hành lễ, các lão mặc quái, chúng ta cũng chỉ là nghe lệnh làm việc. Chỉ cần ngươi không sang bậy, chúng ta liền có thể bảo đảm an toàn của ngài. Nếu như ngươi muốn phản kháng, tiểu nhân không hoàn thành được nhiệm vụ, vậy cũng chỉ có thể xin lỗi. Các lão gầm lên, ta là Đại Minh các lão, không có thánh chỉ, các ngươi còn chưa có tư cách đụng đến ta. Tây Hán viên tử từ tốn nói, các lão, tiểu nhân trước đã nói, không để cho ta làm khó dễ. Các lão đại uống, người đến. Người đến a. Đông Phương viên tử không núp đích, các lão, hiện tại e sợ không có ai tới cứu ngươi. Kính xin các lão phối hợp chúng ta. Không nên làm khó chúng ta những này tiểu nhân. Chúng ta chỉ là muốn hoàn thành nhiệm vụ. Tiểu nhân nói đã có đủ nhiều, nếu như các lão còn chưa nghe, cái kia tiểu nhân chỉ có thể dùng sức mạnh. Các lão tuy rằng lứa tuổi, trong lòng nhưng rất rõ ràng. Người của Tây Hán dám làm như vậy, vậy khẳng định là có 10 phần sức lực. Bọn họ ngay cả mình cái này các lão cũng dám động, Đại Minh trên dưới, e sợ không có bọn họ không dám động người. Thậm chí ngay cả hoàng thượng, bọn họ cũng dám động. Nghĩ đến bên trong, các lão trong lòng phát lạnh, lạnh lạnh nói rằng, ta ngược lại muốn xem, các ngươi có thể chơi ra trò gian gì đến. Một đám thái giám, không có loại đồ vật. Không cần các ngươi động thủ, chúng ta đi. Mấy cái Tây Hán phiên tử sắc mặt khó coi. Tây Hán là một cái khá là đặc thù cơ cấu, phạm vi hoạt động của bọn họ trải rộng toàn bộ Đại Minh. Chủ yếu chức trách là giám sát quan chức cùng bách tính, thậm chí phụ trách bình loạn. Cùng người trong giang hồ giao thiệp với cũng tương đối nhiều. Vì lẽ đó người của Tây Hán cũng tương đối nhiều, quan dựa vào thái giám là không thể thành lập lớn như vậy cơ cấu. Toàn thể mà nói, Tây Hán chỉ có nắm quyền quản sự chính là thái giám. Chương 482, một đêm biến thiên chương 482, một đêm biến thiên trong hoàng cung, hoàng đế vô tâm bảo triều, còn là không thể không trên. Hắn nếu như không đi, chắc là phải bị đại thần mắng chết. Kỳ thực, hoàng đế cũng không phải ngày ngày đều muốn thượng triều, đại thể là 3 ngày một lần lên triều. Vào triều thời gian thông thường đều tương đối sớm. Giờ mão, liền muốn bắt đầu vào triều, mỗi lần vào triều thời gian đều sẽ tương đối dài. Cũng có một số ít hoàng đế là ngày ngày lâm triều. Cũng tương tự có một số ít hoàng đế, phần lớn thời gian đều không vào triều. Hoàng thượng, hôm nay lâm triều, nô tài thế ngài thủ tiêu. Thiếp thân thái giám thấp giọng nói rằng, hoàng đế chính không muốn vào triều, nghe vậy lại hỉ, thủ tiêu được, để bọn họ đem tấu chương đưa tới là được. Chấm đánh thời gian gặp xem. Thái giám lại nói, hoàng thượng, tấu chương nô tài cũng thay ngài an bài xong. Hoàng đế còn đang cao hứng, này vừa vặn, ngươi. Ân, ngươi có ý gì? Hoàng đế có phản ứng lại. Đại Minh thái giám tuy rằng quyền lợi đại, nhưng cũng không có đạt đến cái trình độ này. Này rõ ràng là muốn đoạt quyền a. Thái giám cung cung kính kính nói rằng, hoàng thượng, ngài mấy ngày nay chỉ là an tâm hưởng thụ là tốt rồi, cái khác tất cả, nô tài cũng sẽ vì ngài chuẩn bị kỹ càng. Bao quát, giang sơn của Đại Minh. Hoàng đế giận dữ, ngươi cho thái giám, người đến. Mau tới người, đem này hoạn quan cho chấm kéo ra ngoài chém. Người đến a. Thái giám lúc này sắc mặt đã khó coi. Hầu như sở hữu thái giám đều chán ghét người khác gọi bọn họ hoạn quan. Đây là bọn hắn trong lòng đĩnh viên đau. Bình thường bọn họ không có cách nào. Coi như có người như vậy đều, bọn họ cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Đặc biệt là hoàng thượng, dù cho mỗi ngày hết vết sẹo của bọn họ cũng chỉ có thể khuôn mặt tươi cười đón lấy. Có thể hiện tại không giống nhau. Thái giám nhanh chân tiến lên, mạnh mẽ một cái tát ở hoàng đế trên mặt. Hoàng thượng, nô tài hầu hạ ngài nhiều năm như vậy, coi như không có công lao cũng có khổ lao. Ngài mở miệng ngậm miệng chính là hoạn quan. Nô tài thực sự là nghe không vô. Kính xin hoàng thượng ngày sau nói chuyện hơi hơi chú ý một chút. Một tát này, đem hoàng đế cho đánh bối rối. Hắn không nghĩ đến, cái này thái giám lại dám như vậy đánh chính mình. Một tát này cũng làm cho hắn triệt để ý thức được, chính mình tại đây cái trong hoàng cung, thật không có quyền lên tiếng. Hoàng đế hung tợn nói rằng, các ngươi muốn tạo phản, chỉ bằng các ngươi, ngươi sớm muộn sẽ hối hận. Thái giám chậm rãi mở miệng, hoàng thượng, những việc này liền không nhọc ngươi lo lắng. Nếu như thật sự có một ngày kia, cũng không cần hoàng thượng động thủ. Nô tài tự nhiên sẽ tự sát. Hoàng đế hít một hơi thật sâu, được. Chân cuối cùng hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi là ai phản? Thái giám không có hé răng. Hoàng đế biết, đối phương không muốn nói, chính mình cũng không thể hỏi ra cái gì. Đại Minh trong một đêm, hầu như trở trời rồi. Lượng lớn quyền cao chức trọng người bị tóm. Thậm chí không có ai vì thế truy cứu. Có mấy người muốn phản kháng, cuối cùng lại bị trực tiếp cho giết. Nguyên bản còn có cấm vệ quân, Tây Hán, Đông Sưởng, cẩm y liề vệ, bảo vệ hoàng thành an nguy. Nhưng mà ở một đêm bên trong, những này cơ cấu tựa hồ cũng mất đi tác dụng, cũng không có phát huy ra bọn họ tác dụng nên có. Sở Phàm đang ngồi ở tiểu lâu sát cửa sổ vị trí uống rượu, ánh mắt nhìn dưới lầu. Lúc này trên đường phố liên tục có cấm quân vắng lai, không khó nhìn ra kinh thành phát sinh chuyện rất lớn. Nếu không thì sẽ không xuất hiện tình huống như thế. Nhưng mà người bình thường căn bản không thể biết trong đó nội tình. Trang chủ, Phong Lý Đao lúc này xuất hiện ở Sở Phàm bên người. Sở Phàm ừ một tiếng, ngươi chuyện này làm khá lắm. Phong Lý Đao nói rằng, trang chủ, phía ta bên này cũng không có thiếu phiền phức. Hy vọng trang chủ có thể giúp ta giải quyết một hồi. Ta thực sự vô lực giải quyết. Xác thực, này tốt xấu cũng là một cái vương triều. Làm sao có khả năng bị Phong Lý Đao dễ dàng như vậy liền tan rã rồi? Sở Phàm nói rằng, còn có vấn đề gì? Phong Lý Đao nói đến, hoàng cung ta không có trực tiếp khống chế đến, nhưng ta ở hoàng đế tẩm cung sắp xếp sát thủ. Bọn họ tạm thời không đánh vào được. Chủ yếu vẫn là không dám, sợ ta người giết hoàng đế. Cẩm Y Liệp Vệ, Tây Hán, cũng đang toàn lực cứu viện hoàng đế, đồng thời cũng trong bóng tối giết chết thủ hạ ta người. Còn có những người vương gia, hoàng tử đều đang suy nghĩ tất cả biện pháp vây giết chúng ta. Đông Sưởng nhìn như khống chế cục diện, trên thực tế, chỉ vì chúng ta ra tay đột nhiên, bắt được hơn 20 cái quá lớn, còn khống chế hoàng thượng. Chỉ cần hoàng tử hạ quyết tâm, không để ý hoàng đế chết sống. Chỉ cần những người vương gia chạy tới kinh thành. Chỉ cần thời gian hơi lâu, người của Đông Sưởng bị giết đến gần như, chúng ta liền sẽ toàn diện tan tác. Coi như trong tay ta này hơn 20 cái quan lớn toàn bộ chết rồi, đối với triều đình cũng không tạo được ảnh hưởng quá lớn. Sở Phàm gật gù, rõ ràng, ngươi hiện tại trong tay duy nhất lá bài tẩy chính là hoàng đế. Có thể ngươi còn khống chế không được bên trong hoàng cung tình huống. Ngươi căn bản là không có cách nào tiến vào hoàng cung, cũng không biết chính mình ở bên trong người, đến cùng tình huống thế nào. Toàn bộ Đại Minh hiện tại đều là kẻ thù của ngươi. Phong Lý Đao gật đầu, vâng, trang chủ. Nhiều nhất còn có 2 ngày, người của Đông Sưởng liền sẽ chết đến gần như. Sở Phàm suy nghĩ một chút, hỏi, tôi có khả năng tiếp nhận hoàng đế vị trí chính là ai? Phong Lý Đao nói đến, đại hoàng tử. Sở Phàm nhìn một chút Phong Lý Đao, sau đó, ngươi liền làm đại hoàng tử đi. Phong Lý Đao sửng sốt một chút, a. Sở Phàm chậm rãi đứng dậy, đại hoàng tử ở nơi nào? Ta đi đem hắn giết. Ngươi dịch dung thành hắn là được. Quay lại, ta lại đi đem hiện tại hoàng đế cũng cho giết. Ngươi đăng cơ cũng là thuận lý thành chương. Thừa dịp những ngày thời gian, hay đi giết chút chống đỡ Phật môn người. Ngày mai sẽ chờ đăng cơ làm hoàng đế đi. Phong Lý Đao không nghĩ đến sẽ như vậy đơn giản, tạ trang chủ. Sở Phàm lấy ra 5 viên huyết bồ đề, vật này lần thứ nhất ăn thời điểm, có thể khiến người ta lượng lớn tăng lên tu vi. Nơi này tổng cộng 5 viên, ngươi có thể tuyển 5 cái trung thành ngươi người. 2 cái canh giờ bên trong, tiêu hóa xong huyết bồ đề, liền có thể đạt đến nhất phẩm cảnh giới. Huyết bồ đề hấp thu tốc độ, vẫn là theo người tu vi có quan hệ. Liên tinh loại này, chỉ cần chừng nửa canh giờ, liền có thể đem huyết bồ đề toàn bộ hấp thu xong. Phong Lý Đao vội vàng quỳ xuống, hai tay tiếp nhận huyết bồ đề, tạ trang chủ. Sở Phàm nói rằng, ngươi làm hoàng đế sau, như cũng muốn quét sạch toàn bộ Đại Minh Phật môn. Tôn sùng đạo ra đi, chỉ cần ngươi làm được, ngày sau liền có thể an an ổn ổn làm hoàng đế. Chu gia ở lại kinh thành người, ta sẽ toàn bộ giết. Cho tới những người cách xa ở nơi khác vương gia, ngươi làm hoàng đế sau đó, không cho bọn họ trở về, ai cũng không có cách nào nhìn thấy ngươi. Phong Lý Đao lại lần nữa bái tạ, tạ trang chủ tất thành. Đối với Phong Lý Đao tới nói, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới mình có thể làm hoàng đế. Dù cho là trước đáp ứng Sở Phàm, trong lòng cũng vẫn thấp thỏm bất an, không có cái gì tự tin. Không nghĩ đến, hiện tại lại muốn trở thành sự thật. Chương 483, Kinh thành huyết án chương 483, Kinh thành huyết án lúc này, thái tử đang cùng phụ tá thương nghị đối sách. Lần này đột biến, Đông Sưởng đã bị quét sạch chí ít 5 phần 10, còn lại 5 phần 10 cũng như chó mất chủ, khắp nơi trốn đằng đông nấp đằng tây. Còn có 2 cái phiền phức, một là ở hoàng đế trong tầm cung, còn có mấy người cưỡng ép hoàng đế, không người nào dám xông vào. Còn có nhưng là hơn 20 cái triều đình trọng thần bị Đông Sưởng bắt đi, đến hiện tại cũng không có tìm được người. Này hơn 20 cái đại thần, nếu như cuối cùng không tìm về được, đối với Đại Minh ảnh hưởng khẳng định là có, nhưng cũng có thể khống chế. Hiện tại cái này cái tình huống, các vị tiên sinh cho là chúng ta phải như thế nào xử lý? Thái tử nhìn mình phụ tá. Trên thực tế, thái tử là không muốn khuất phục. Bọn họ Chu gia sẽ không có người gặp khuất phục. Dù cho hoàng đế bị trói, bọn họ cũng sẽ không khuất phục. Thái tử, chỉ cần kiên trì nữa mấy ngày, Đông Sưởng quét sạch, hoàng thượng trong tẩm cung người không còn khí lực, chúng ta liền có thể tìm thần tiễn thủ, đem bọn họ đánh chết. Một cái phụ tá nói rằng. Thái tử đối với câu trả lời này có chút bất mãn, đang muốn nói chuyện, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận động tĩnh. Đi xem xảy ra chuyện gì. Thái tử lập tức đứng dậy, một cái cầm lấy bên người phối đao. Ở đao một bên còn có một thanh kiếm. Lấy đao là bởi vì đao so kiếm càng thích hợp chiến đấu. Cửa phòng bị một luồng sức mạnh khổng lồ phá tan. Bèo bèo bèo. Vô số kiếm khí trong nháy mắt liền đem cả phòng tràn ngập. Sở hữu phụ tá trong nháy mắt liền bị kiếm khí giết chết. Chỉ có còn lại thái tử. Chỉ có bên cạnh hắn không có kiếm khí, nhưng hắn không thể động đậy một hồi. Bởi vì vô số kiếm khí quay về hắn, chỉ cần hắn hơi động, những này kiếm khí liền sẽ muốn hắn mệnh. Người chính là thái tử, người đến chính là Sở Phàm. Thái tử sợ hãi nhìn Sở Phàm, ngươi đến cùng là ai? Sở Phàm từ tốn nói, ta chính là một cái người trong giang hồ, muốn làm một chuyện. Đáng tiếc, các ngươi này Chu gia triều đình, rất nhiều người e ngại ta. Thái tử là cái người rất thông minh, mơ hồ đoán được một chút đồ vật, ngươi là Sở Phàm. Sở Phàm khen ngợi gật gù, ngươi đúng là phản ứng rất nhanh. Vậy ngươi hẳn phải biết, ta muốn diệt Phật môn. Rất không đúng dịp, các ngươi lại chống đỡ Phật môn. Thái tử vội vàng nói rằng, ta có thể ủng hộ ngươi. Sở Phàm thật lòng nhìn thái tử, ngươi cảm thấy cho ta nên tin tưởng ngươi sao? Nếu như ngày mai Phật môn tìm đến ngươi, bọn họ nói cho ngươi, có thể đem ta giết. Ngươi sẽ tiếp tục ủng hộ ta. Thái tử mồ hôi lạnh trên trán đưa ra, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy. Sở Phàm hừ một tiếng, đáng tiếc, ta không tin ngươi. Nói xong, Sở Phàm nhẹ nhàng bung tay lên. Vô số kiếm khí xuyên thấu thái tử thân thể. Sở Phàm một tay nhấc lên thái tử thi thể, nhanh chóng rời đi. Lúc gần đi, Sở Phàm quay đầu lại liếc mắt nhìn. Những người này kỳ thực không nên chết. Trong bọn họ có rất nhiều người tốt. Nhưng bọn họ vị trí, để Sở Phàm không thể không giới nhân tâm. Đêm đó, Đại Minh kinh thành chết rồi rất nhiều người. Những thứ này đều là đại nhân vật. Ngày kế, hoàng đế Đại Minh băng hà trở về từ cõi chết thái tử đăng cơ, bắt đầu thanh toán Tây Hán. Tây Hán trực tiếp bị thủ tiêu. Bên trong hoàng cung một tòa cung điện bên trong, Phong Lý Đao, Sở Phàm còn có một người phụ nữ. Sở Phàm kinh ngạc phát hiện, nữ nhân này lại rất có thiên phú. Người tên là gì? Sở Phàm hỏi. Người phụ nữ nói, về trang chủ, tiểu nữ tử Giang Ngọc Yến. Sở Phàm có chút giật mình nhìn Giang Ngọc Yến. nàng hẳn là một cái nào đó phim truyền hình phiên bản Giang Ngọc Yến, lòng dạ độc ác, đồng thời cũng là cái si tình người, cũng không biết làm sao hãy cùng Phong Lý Đao pha trộn đến cùng một chỗ. Sở Phàm cũng lời quản những này, Giang Ngọc Yến, thiên phú của ngươi cũng không tệ lắm, nỗ lực tu luyện, có hy vọng đạt đến nhất phẩm một cảnh trở lên. Phong Lý Đao thiên tư bình thường, võ học tu vi rất khó đạt đến một cái cảnh giới cực cao. Ngươi ngày sau liền quan tâm chăm sóc hắn đi. Nói, Sở Phàm lấy ra một bản bí tịch đưa cho Giang Ngọc Yến. Giang Ngọc Yến hai tay tiếp nhận, tạ trang chủ. Sở Phàm ánh mắt nhìn về phía Phong Lý Đao, võ học của ngươi thiên phú bình thường, nhưng đùa bỡn quyền lợi đúng là rất có thiên phú. Người hoàng đế này nhờ ngươi tới làm nên cũng không tệ lắm. Từ nơi này đến Kim Lăng có một khoảng cách, chuẩn bị một ít dùng bồ câu đưa tin, có bất kỳ vấn đề gì lập tức hướng về Thanh Tuyển Sơn trang lan truyền. Ta sẽ lập tức sắp xếp người lại đây hỗ trợ. Còn có chính là, ta trước nói với ngươi, quét sạch Phật môn. Lần này ta trở lại sau đó, liền sẽ bắt tay giải quyết Đại Minh cảnh nội sở hữu Phật môn. Ngươi không cần đi theo Phật môn ngành giang, chỉ cần dựa theo ta nói, cấm chỉ Phật môn là được. Phong Lý Đao lập tức đáp lời, vâng, trang chủ. Không có trang chủ, cũng không có ta ngày hôm nay. Phong Lý Đao sau này nhất định duy trang chủ như thiên lôi sai đầu đánh đó. Sở Phàm ừ một tiếng, lấy ra một bộ nhuyễn giáp, đây là ta trước đây dùng nhuyễn giáp. Đạo thương bất nhập, lấy ngươi hiện tại tu vi, mặc vào này nhuyễn giáp, nhất phẩm một cảnh trở xuống người đều không giết được ngươi. Này nhuyễn giáp Sở Phàm có mấy bộ, trước đây cho Thủy Xanh hai người bọn họ bộ, chính mình để lại một bộ. Hiện tại có Kim Cương Bất Phôi Thần Công cũng chính là huyền địa kinh này, nhuyễn giáp cũng là không còn tác dụng, cho Phong Lý Đao đúng là vừa vặn thích hợp. Phong Lý Đao đại hỉ, hai tay tiếp nhận nhuyễn giáp. Sở Phàm nhìn một chút bên ngoài, lúc này đã không còn sớm, được rồi. Kinh thành hỗn loạn liền giao cho các ngươi. Ta đi rồi. Sở Phàm nói xong, biến mất ở bên trong cung điện. Giang Ngọc Yến đầy mặt khiếp sợ, đây chính là trang chủ thực lực sao? Phong Lý Đao trong lòng cũng có chút nghĩ mà sợ, mặc kệ lúc nào, chúng ta cũng không thể cùng trang chủ đối phó, hắn nếu muốn giết một người, thực sự là quá đơn giản. Ngươi cảm thấy cho chúng ta sau đó phải làm thế nào? Giang Ngọc Yến là cái rất có thủ đoạn người, triều đình vẫn là thiếu không được những đại thần này. Chúng ta nghĩ biện pháp, đem những người bắt đi đại thần cứu ra. Tây Hán người bên kia, hay là muốn giết một ít, để tránh khỏi lôi kéo người ta hoài nghi. Thái tử phủ người đã chết xong xuôi, trước tùy tùng thái tử người cũng chết đến gần đủ rồi. Ngươi ngụy trang lên cũng không phiền phức. Có điều ngươi mấy ngày nay vẫn là tận lực thiếu lộ diện. Dù sao trở về từ coi chết, không thể một điểm thương đều không có. Giả trang đang dưỡng thương là được. Phong Lý Đao cũng đang có ý này, ngươi nói những này đều không có vấn đề. Vấn đề là Phật môn bên kia nên xử lý như thế nào. Nghe đồn Phật môn có thể có rất nhiều cao thủ, cái này nghe đồn hẳn là thật sự. Lấy trang chủ thực lực như vậy, cũng không có cách nào đem bọn họ dễ dàng diệt trừ. Nếu như Phật môn giết tới hoàng cung đến, chúng ta e sợ cũng không chống đỡ được à? Giang Ngọc Yến nói rằng, trước tiên chờ trang chủ bên kia hành động, ngăn chặn triều đình chống đỡ Phật môn người, không cho bọn họ đi giúp Phật môn. Ai đến liền giết ai. Chỉ cần trang chủ đem những người Phật môn cao thủ giết, chúng ta liền có thể ung dung một ít. Cái khác vương triều Phật môn cao thủ, hẳn là sẽ không chuyên đến giết ngươi. Vì để ngừa bám nhất, chúng ta có thể an bài hai cái khôi lỗi. Chương 484, khúc mắc chương 484, khúc mắc Sở Phàm cũng không có ở kinh thành dừng lại lâu. Hắn hiện tại thời gian gấp lắm, gọi tới Thanh Loan, nhanh chóng chạy về Thanh Tuyển Sơn Trang. Sở Phàm rời đi hai ngày này, Sơn Trang cao thủ đều đang cố gắng tu luyện Sở Phàm lưu lại bí tịch. Huyền Hoàng Kinh cùng Huyền Địa Kinh tuy rằng cao thâm, nhưng những người này, bất luận cái nào đều là thiên tài. Thêm vào phía sau bọn họ tu vi thành tựu nội tình, rất dễ dàng liền có thể dung hội quán thông, đem này hai bộ võ học luyện thành. Nhưng luyện thành cùng luyện đến lô hỏa thuần thành, đạt đến cảnh giới nhất định, là hai chuyện khác nhau. Vậy thì cùng tu luyện bình thường, xem một lần liền có thể nhập môn, đạt đến cựu phẩm cảnh giới, nhưng con đường tu luyện rất dài, muốn đạt đến nhất phẩm, nhưng còn có rất dài đường. Sở Phàm trở lại Sơn Trang sau, chuyện thứ nhất liền đi tìm Bao Bất Đồng. Mấy ngày nay, Bao Bất Đồng tâm tình cũng không tốt lắm. Nhìn thấy Sở Phàm, cũng không còn nụ cười, trang chủ. Sở Phàm hỏi, những người kia đều giết. Bao Bất Đồng hít sâu một hơi, phải. Đều giết. Sở Phàm vô vô Bao Bất Đồng, nhưng chúng ta đem Đại Minh Phật môn toàn bộ đuổi ra ngoài, liền không cần giết người bình thường. Bao Bất Đồng nói rằng, mấy ngày nay ta vẫn đang nghĩ, hay là không giết bọn họ cũng không liên quan. Đại Minh cảnh nội không còn Phật môn, bọn họ liên lạc không được Phật môn, liền cũng không thể cho chúng ta tạo thành uy hiếp. Sở Phàm nói rằng, ngươi biết ta vì cái gì sẽ để ngươi giết bọn họ sao? Bao Bất Đồng nói rằng, không phải vì phòng ngừa bọn họ để lộ ra một ít tin tức sao? Tuy rằng không biết bọn họ đến cùng dò thăm tin tức gì, chung quy phải để ngừa bạn nhất ta. Sở Phàm lắc đầu, không phải. Điểm này ta xưa nay cũng không quá lo lắng. Coi như giam giữ bọn họ, cũng không có vấn đề gì, giữa mấy người ăn cơm, chúng ta vẫn là nuôi nổi. Sơn Trang phần lớn người, quá nhẹ dạ. Bọn họ cũng không muốn thương tổn người bình thường. Như vậy là không được, Phật môn đầu độc lượng lớn người bình thường. Nhất định sẽ có rất nhiều vô tội người hy sinh. Chúng ta không thể làm người tốt. Chúng ta muốn làm kẻ ác, ai chống đỡ trụ chúng ta liền giết ai kẻ ác. Chỉ có chúng ta thành công, mới có thể có càng nhiều người sống tiếp. Nếu như mỗi người đều do dự thiếu quyết đoán, sớm muộn xảy ra đại sự. Sở Phàm vừa bắt đầu kỳ thực không nghĩ nhiều như vậy. Hắn chỉ là đặc biệt phiền lòng. Đâu đâu cũng có vấn đề. Còn đều là rất khó giải quyết vấn đề. Đặc biệt là liên quan với những người bình thường này. Sở Phàm vẫn không dám giết người bình thường, chính là sợ người tâm tàn đi. Là Bao Bất Đồng cho hắn một ít sức lực. Bao Bất Đồng đều có thể nghĩ rõ ràng vấn đề, Lãng Phiên Vân những người thông minh này khẳng định cũng có thể nghĩ rõ ràng. Sở Phàm là giết cho bọn họ xem. Sở Phàm cho tới nay liền không cho là chính mình là cái gì người tốt. Hắn cũng chưa từng có đã làm chuyện gì. Lãng Phiên Vân bọn họ vì sao lại có tốt như vậy danh tiếng? Bởi vì bọn họ gặp chuyện bất bình, đều sẽ rút dao tương trợ. Rất nhiều lúc, chính mình được oan ức, cũng sẽ rộng lượng tha thứ. Loại chuyện nhỏ này liền hơn nhiều, tôn kính bọn họ người tự nhiên cũng là hơn nhiều. Danh tiếng liền chậm rãi tích lũy lên. Nhưng là, Sở Phàm chưa bao giờ từng làm những việc này. Hắn từ trước đến giờ đều là người không xâm phạm ta, ta không xâm phạm người, nếu người phạm ta, ta tất đánh trở lại. Cùng Lãng Phiên Vân bọn họ những này có thể bao dung tất cả, nuốt vào oan ức, tha thứ người khác đối bọn họ mặt chửi má nó phong cách hành sự hoàn toàn khác nhau. Điều này cũng làm cho dẫn đến Sở Phàm ở trên giang hồ danh tiếng vẫn luôn là không chính công tà. Lượng lớn chính phái nhân sĩ đều nhìn hắn không hợp mắt. Có thể Sở Phàm không để ý những thứ này. Bao Bất Đồng nghe Sở Phàm lời nói sau đó, sắc mặt đẹp đẽ rất nhiều. Hắn vẫn cho là Sở Phàm gặp giết những người này đều là bởi vì lời của hắn nói. Tuy rằng sự thực như vậy, có thể Sở Phàm giải thích một phen sau, hắn lầm tưởng Sở Phàm muốn là muốn giết những người này, trong lòng tội ác cảm cũng là nhẹ đi nhiều. Sở Phàm an ủi thật Bao Bất Đồng sau, lại nói: "Bao Tam Ca, ngươi sắp xếp mấy người đi kinh thành, cùng hiện tại hoàng đế bắt được liên lạc. Hiện tại hoàng đế là chúng ta người, hắn có cái gì cần giúp đỡ địa phương, tận lực giúp hắn. Chúng ta không phải có không ít nhất phẩm cao thủ sao? Sắp xếp chừng 10 cái đi giúp hắn làm việc. Nhất phẩm cao thủ đã có thể giải quyết phong lý đao phần lớn vấn đề. Muốn ở toàn bộ Đại Minh quét sạch phần môn, cũng xác thực cần phong lý đao hỗ trợ." Bao Bất Đồng lúc này khôi phục một chút tự tin, "Được, ta vậy thì đi sắp xếp." Sở Phàm đem một đám cao thủ toàn bộ tụ tập lên, "Các vị, chúng ta hiện tại nhất định phải muốn hành động rồi. Đại Minh kinh thành náo loạn, Phật môn rất có khả năng gặp đoán được là ta làm. Chỉ là bọn hắn vẫn chưa thể đoán được, mục tiêu của ta là diệt toàn bộ Đại Minh Phật môn. Thừa dịp bọn họ phản ứng lại trước, chúng ta ít nhất phải đem Thiếu Lâm tự cho diệt. Tiêu diệt Đại Minh Thiếu Lâm tự sau, chúng ta liền muốn xé chắn ra lẻ, từng người hành động, tận lực đem những người chùa miếu toàn bộ cho hủy diệt. Nhìn thấy đệ tử cửa Phật, chỉ có giết không tha." Lãng Phiên Vân có chút không đành lòng, "Sở huynh đệ, những người đã hoàn toàn bị đầu độc, muốn theo chúng ta liều mạng người, giết ta có thể hiểu được. Có thể có rất nhiều người, cũng không phải như thế nghĩ tới a." Sở Phàm từ tốn nói, "Bọn họ xác thực không phải muốn như vậy, nhưng bọn họ gặp cho chúng ta tạo thành phiền toái rất lớn. Ở Đại Minh có 100 vạn tăng nhân, chúng ta muốn đem bọn họ đuổi ra ngoài, với bọn hắn nói tốt là vô dụng, cũng không thể đem bọn họ toàn bộ cho nắm lên đến. Bọn họ nếu như không rời đi, liền sẽ vẫn ở Đại Minh tuyên dương Phật pháp. Chúng ta liền vẫn không thể triệt để khống chế Đại Minh. Giết đến quá nhiều, bọn họ không dám ở lại Đại Minh, một cách tự nhiên liền sẽ rời đi. Đây là một cái rất tàn khốc sự, nhưng cũng là duy nhất biện pháp giải quyết, cũng là giết người ít nhất biện pháp. Thật muốn buông tha bọn họ, sau đó muốn giết người chỉ có thể càng nhiều." Vương Trùng Dương cao mày, "Sở huynh đệ, như vậy quá mức tàn nhẫn." Sở Phàm lại lần nữa nói rằng, "Ta đã đi theo tòa các vị đã nói rất nhiều lần, không muốn đem chúng ta hiện tại làm sự xem là cứu vớt thiên hạ muôn dân. Dây ra dây dưa cuối cùng chỉ có thể chết càng nhiều người. Mọi người đều là người thông minh, nghĩ rõ ràng đi. Phổ thông tăng nhân, các ngươi cũng có thể không giết. Chờ bọn hắn chùa miếu bị hủy, khắp nơi tuyên dương Phật pháp, nói cho những người dân chúng bình thường, chúng ta là tội ác tại trời người. Nếu là có vô số tầng dưới chót người bình thường, tầng dưới chót giang hồ nhân sĩ đến thảo phạt chúng ta. Đến thời điểm, các ngươi có giết hay không?" Mọi người lại là yên lặng một hồi. Sở Phàm nhìn Vương Trùng Dương, nói rằng, "Vương Trùng Dương tiền bối, ngươi hiện tại vẫn không có quyết định phải giúp chúng ta. Đã như vậy, ngươi nhìn là tốt rồi. Nếu như có một ngày, ngươi cảm thấy cho chúng ta làm chính là đúng, chúng ta có thể tiếp tục đồng thời nỗ lực. Ngươi nếu như cảm thấy cho chúng ta sai rồi, là nước giếng không phạm nước sông, vẫn là chiếm được Phật môn phía bên kia, ta đều tôn trọng sự lựa chọn của ngươi." Sở Phàm kỳ thực không một chút nào sợ Vương Trùng Dương đi giúp Phật môn, bởi vì Sở Phàm rất rõ ràng, hắn sẽ không đi. Chương 485, trước trận chiến sắp xếp. Chương 485, trước trận chiến sắp xếp. Vương Trùng Dương hơi có chút cảm khái, "Sở thiếu hiệp, ta sống lớn tuổi như vậy, cũng đã gặp không ít người, các loại tính cách đều có, giống như ngươi vậy, chưa từng thấy quá. Sở thiếu hiệp, không thẹn là rồng phượng trong loài người." Vương Trùng Dương vẫn ở phòng đoán Sở Phàm trong lòng, hắn đã từng nghĩ tới, Sở Phàm là một cái yêu thích quyền thế người, bây giờ nhìn lại hoàn toàn không phải như vậy. Sở Phàm căn bản là không để ý đơn giản nhất một điểm, chỉ cần có thể ra lệnh cho bọn họ nhóm người này, Sở Phàm có thể nói nắm giữ khắp thiên hạ mạnh mẽ nhất vũ lực. Có thể Sở Phàm trước sau đều duy trì, các ngươi bất cứ lúc nào cũng có thể đi thái độ. Rồng phượng trong loài người cái này đánh giá, cũng là Vương Trùng Dương chân tâm thực lòng đánh giá. Loại này có chút định hót lời nói, Sở Phàm căn bản là không để ý, tiền bối quá khen. Lần hành động này, Vương Trùng Dương tiền bối cùng Lâm Triều Anh tiền bối có thể tự do hành động. Những người khác, chúng ta làm cái tỉ mỉ kế hoạch cùng sắp xếp. Lâm Triều Anh lập tức mở miệng, "Ta và các ngươi đồng thời." Nàng này ít nhiều có chút cùng Vương Trùng Dương chí khí ý tứ. Sở Phàm trầm ngâm một hồi, trong lòng hắn kỳ thực không quá tin tưởng Lâm Triều Anh. Lâm Triều Anh người này tính khí, hẳn là trong này tất cả mọi người bên trong tối quật. Nàng rất có khả năng cũng sẽ không như vậy nghe chỉ huy. Ở đây bất cứ người nào, trước đây đều chỉ có bọn họ chỉ huy người khác phần. Dù cho là so với bọn họ lợi hại người, cũng đừng muốn chỉ huy động bọn họ. Đây chính là thiên tài cùng cao thủ kiêu ngạo. Bọn họ chắc chắn sẽ không cúi đầu. Bây giờ có thể nghe Sở Phàm, rất lớn nguyên nhân, vẫn là nguy cơ bức bách. Nếu như không có Phật môn nguy cơ, bọn họ là không thể nghe Sở Phàm chỉ huy. Sở Phàm rất rõ ràng điểm này, cũng chưa hề nghĩ tới thật muốn coi bọn họ là thuộc hạ. Lâm tiền bối, theo chúng ta cùng nhau khởi hành động, khó tránh khỏi gặp thương tới vô tội. Ngươi có thể phải làm tốt chuẩn bị tâm lý. Lâm Triều Anh đầy mặt ngạo khí, đây là tự nhiên, ta Lâm Triều Anh nói chuyện, từ trước đến giờ nói 102, cho tới cái gọi là người tốt. Toàn chân giáo là người tốt sao? Chọc giận ta, như thường giáo huấn. Nàng lời này, ít nhiều có chút nhằm vào Vương Trùng Dương. Vương Trùng Dương chỉ có thể cười khổ không thôi, cũng không tiện nói gì. Trong lòng nàng đối với Lâm Triều Anh là hổ thẹn, chuyện như vậy tự nhiên cũng là nhường một ít. Lâm Triều Anh thấy Vương Trùng Dương không nói lời nào, trái lại càng giận. Sở Phàm không muốn phản ứng bọn họ hai người sự, lập tức chuyển hướng đề tài, đại gia có ai hiểu trận pháp? Người ở chỗ này kỳ thực ít nhiều gì đều hiểu một ít, nhưng tuyệt không tính là tinh thông. Sở Phàm thử dạy một hồi bọn họ, chính mình lĩnh ngộ trận pháp hàm nghĩa, nhưng bọn họ căn bản không có cách nào lĩnh ngộ. Độc Cô Cầu Bại không nhịn được cảm khái, Sở huynh đệ, ngươi nói những thứ đồ này thực sự là quá thơ mạo. Ta tự nhận võ học thiên phú còn vẫn còn có thể, nhưng ở trên trận pháp cũng chỉ là hiểu một ít ra lông. Lãng Viên Vân cũng nói, Sở huynh đệ, trận pháp này chúng ta chỉ sợ là không học được. Có điều từ lời ngươi nói đến xem, này kỳ môn độn giáp cực kỳ phức tạp, nghĩ đến uy lực cũng nhất định rất lớn. Chuyện này với chúng ta tới nói, đó là lại thêm một đại sức chiến đấu. Sở Phàm nói rằng, hiện nay chúng ta bố trí trận pháp vẫn không tính là nhiều. Ta lợi dụng hiện hữu trận pháp, sửa chữa mấy cái phụ trợ trận pháp. Những thứ này đều là phù hợp âm dương ngũ hành, hữu cung bắt quái. Quay lại, ta đem trận đồ vẽ ra đến, mọi người đều ký một hồi. Sau đó đối chiến, cũng có thể là một sự giúp đỡ lớn. Hiện tại Sở Phàm nghiên cứu ra trận pháp cũng không thể chủ động công kích. Toàn bộ đều là từ kỳ môn độn giáp trên cải tiến đến. Trong đó chủ yếu vẫn là làm mệt mỏi làm chủ, tiến vào trận pháp bên trong người, thật giống như tiến vào trong sương mù, không nhận rõ đông nam tây bắc, coi như muốn dùng bạo lực phá trận, cũng rất khó làm được. Chỉ ít, chính Sở Phàm thử một hồi, trong vòng 5 phút chính mình là không có cách nào bạo lực phá trận, liền ngay cả Sở Phàm cũng không có cách nào làm được, những người khác trong vòng 5 phút thì càng đừng nghĩ. Nếu như Sở Phàm muốn 5 phút đồng hồ, những người khác ít nhất phải 7 phút trở lên. Tiếu Tam Tiếu đương nhiên cảm khái, ta vì thiên tu đại kiếp mưu tính mấy ngàn năm, không nghĩ đến nhưng không bằng Sở thiếu hiệp mấy năm qua mưu tính a. Sở Phàm nói rằng, tiền bối quá khen, ta cũng chính là số may. Nếu như không có vận may này, ta cũng không làm được bước đi này. Bàng Ban nói rằng, không thể nói như thế. Vận may của ngươi đúng là được, nhưng thực lực cũng không thể khinh thường. Coi như không có những vận may này, tuyệt đối cũng là rồng phượng trong loài người. Đến chúng ta tuổi tác, thành tựu sẽ không thấp hơn chúng ta. Thật muốn nói đến, Độc Cô Cầu Bại hẳn là một loại đem Sở Phàm làm hậu bối xem tâm thái. Hơn nữa là loại kia đặc biệt có tiền đồ đời sau. Hắn gặp có như thế cái tâm thái, chủ yếu hay là bởi vì Đông Phương bất bại. Bàng Ban nhưng là trong những người này, đối với Sở Phàm kính nể nhất. Bàng Ban là một cái đặc biệt tôn sùng kẻ mạnh người, chính hắn cũng vô cùng mạnh mẽ. Nói trắng ra, hắn tôn kính cường giả. Sở Phàm nhẹ nhàng nở nụ cười, quá khen, chúng ta vẫn là cụ thể thương nghị một hồi muốn làm sao đối phó Thiếu Lâm Tự. Ngày hôm nay liền lấy ra một cái phương án đến. Chúng ta muộn nhất ngày mai, liền chạy đi Thiếu Lâm Tự. Thạch Chi Hiên nói rằng, chúng ta bây giờ có thể không thể làm đến hoàn toàn bảo mật còn không biết. Nếu như chúng ta hành động, từ nơi này đến Thiếu Lâm Tự, ít nhất phải 2 ngày thời gian. Bọn họ rất có khả năng gặp sớm biết. Thạch Chi Hiên nói 2 ngày, đã là khá là nhanh. Hiện tại cái này loại giao thông không phát đạt niên đại, coi như bọn họ đều là một ít cao thủ võ lâm, tốc độ cũng chịu đến lớn vô cùng ảnh hưởng. Người bình thường từ Kinh Châu chạy tới Thiếu Lâm có hơn 1.000 dặm, trung gian còn muốn nhiều rất nhiều đường. Dù sao hiện tại đường đều không đúng trực, tính ra có sắp tới hơn 1.300 dặm. 2 ngày thời gian muốn đi xa như vậy đường. Bàng Ban trong lòng tính toán một chút, nếu như bọn họ phát hiện chúng ta rời đi, hơn nữa xác định mục tiêu là Thiếu Lâm Tự, bọn họ dùng huấn luyện đặc thù quá bổ câu lan truyền tin tức, một ngày có thể bay đến 500-600 dặm đường. Một ngày rưỡi thời gian liền có thể đến. Đông Phương Bất Bại lúc này mở miệng, Hắc Mộc Nhai tốt nhất bổ câu đưa thư, có thể đến 700 dặm. Sở Phàm nói rằng, cái tốc độ này không có Thanh Loan nhanh. Thanh Loan nhiều nhất có thể mang 4 người. Chúng ta những người này có thể phân tán rời đi. Bọn họ muốn theo dõi chúng ta, phi thường khó. Chỉ có thể đại khái xác định phương hướng. Một phần trong đó người hướng về phương bắc đi, 2 ngày sau chạy tới khoảng cách Thiếu Lâm Tự 300 dặm ở ngoài địa phương là được. Trong đó 4 cái hướng về hướng ngược lại, cũng phân tán mở. Đến lúc đó ta mang theo Thanh Loan đi tìm người, lấy Thanh Loan tốc độ, trong vòng 1 ngày chúng ta là có thể chạy tới Thiếu Lâm Tự. Bọn họ căn bản không thể sớm xác định. Thanh Loan bất kể nói thế nào cũng là chim thần, tu vi đã không so với người ở chỗ này kém. Tốc độ tự nhiên so với bình thường loài chim đều phải nhanh. Trong thời gian ngắn bạo phát, khả năng không sánh được người ở chỗ này. Nhưng thời gian dài chạy đi, ở đây bất luận người nào cũng không sánh nổi nó. Coi như là Sở Phàm, cũng chỉ có thể chịu thua. Chương 486, cách trang chương 486, cách trang có cơ bản phương hướng, sau đó phải thảo luận sự tình liền đơn giản hơn nhiều. Ngay kế, Sở Phàm cùng Đông Phương Bất Bại rời đi Thanh Tuyển Sơn Trang. Mục tiêu là phía nam. Độc Cô Cầu Bại cũng theo sát rời đi, hắn là hướng về Đông Phương đi. Bàng Ban thì lại đi tới hướng Đông Nam. Tiếu Tam Tiếu, Thạch Chi Hiên, Bàng Ban, Lãng Phi Vân, Tống Quyết, nhưng là phân tán hướng về hướng Đông Bắc hướng về, phương Bắc, hướng Tây Bắc rời đi. Toàn bộ hiện một cái hình quạt. Một gian chùa miếu bên trong. Mấy cái khách hành hương tiến vào một gian tĩnh thất bên trong. Một cái lao hòa thượng chính ngồi xếp bằng. Khách hành hương thấy sau, lập tức cung cung kính kính hành lễ. Đại sư, chúng ta phát hiện, Sở Phàm ác ma kia rời đi Thanh Tuyển Sơn Trang. Hắn đồng bọn cũng lần lượt rời đi. Nhưng phương hướng ly khai cũng không quá như thế. Lao hòa thượng mở mắt ra, ồ, đi tới nơi nào? Khách hành hương nói rằng, tạm thời còn hết cách rồi, hoàn toàn xác định. Nhưng bọn họ những người này, đều là phân tán rời đi. Ngoại trừ phương Tây cùng phía Tây Nam hướng về, cái khác mỗi cái phương hướng, đều có người đi tới. Lao hòa thượng tự lẩm bẩm, bọn họ đến cùng muốn làm cái gì đây? Khách hành hương nói rằng, đại sư, có kinh thành tín đồ truyền đến tin tức, Sở Phàm này ác ma, tựa hồ muốn diệt chúng ta Phật môn. Lao hòa thượng sắc mặt khẽ thay đổi, vậy bọn họ là muốn tập kích mỗi cái chùa miếu? Nếu thật sự là như thế, những người này thật đáng chết. Khách hành hương lập tức đáp lời, phải. Phật môn vì thiên hạ muôn dân, bọn họ nhưng phải mọi cách quấy nhiễu. Không bằng chúng ta triệu tập thiên hạ đệ tử cửa Phật cùng tín đồ, đem bọn họ cho giết. Lão hòa thượng chậm rãi nói rằng, những này yêu nhân, thực lực cao cường, coi như chịu đến Phật tổ thụ nghiệp người, đều không đúng đối thủ của bọn họ. Triệu tập tín đồ, chỉ có thể tạo thành càng nhiều vô tội thương vong. Tín đồ tin Phật, cái kia Phật tổ liền không thể để cho bọn họ bị thương tổn. Coi như muốn chém giết những yêu ma này, cũng phải làm đệ tử cửa Phật đi làm. Mấy cái khách hành hương bỗng nhiên nói rằng, đại sư, chúng ta đồng ý vào Phật môn, cung phụng Phật tổ, vì thiên hạ muôn dân đại kế đi theo những người yêu nhân liều mạng. Lão hòa thượng hai tay tạo thành chữ thập, A Di Đà Phật, ngươi có như thế quyết tâm, tự nhiên là được. Có thể Phật nói lòng dạ từ bi, không phải làm nhiều tạo sát nghiệt. Các ngươi tin Phật, cái kia Phật tổ liền sẽ độ hóa các ngươi. Nếu để cho các ngươi tạo dưới sát nghiệt, chẳng phải là hại các ngươi? Các khách hành hương nhất thời trong lòng cảm động không thôi. Cỡ nào tốt Phật môn a, nhiều chính nghĩa Phật tổ a. Bọn họ trước sau kiên định địa tin tưởng, như thế từ bi Phật môn, không thể là người xấu. Nếu như có người nói Phật môn nói xấu, vậy khẳng định là đối phương có vấn đề. Tuyệt đối sẽ không là Phật môn vấn đề. Không thể không nói, Phật môn ở phương diện này làm sát thực là phi thường tốt. Lừa sở hữu người hiền lành. Sở Phàm cùng Đông Phương Bất Bại cũng không hề rời đi bao xa, chỉ là triển khai khinh công, chạy trốn hơn 100 dặm sau, liền lẹn vào núi rừng. Lần trước mang người, bọn họ không tốt hành động, nhất định sẽ lưu lại rất nhiều dấu vết. Hiện tại chỉ có hai người bọn họ, Phật môn những người kia muốn lần theo đến bọn họ hầu như là không thể. Chúng ta ngay ở này nghỉ ngơi một đêm, ngày mai sẽ đi tìm những người khác. Hai người tùy tiện tìm một hang núi. Lần này Liên Tinh cũng đi tới phương Bắc, không phải Sở Phàm không muốn mang Liên Tinh, mà là quá nhiều người, dễ dàng gây nên Phật môn quan tâm. Đông Phương Bất Bại nói rằng, lần này Thiếu Lâm tự sẽ không có vấn đề quá lớn, đến tiếp sau liền sẽ có phiền toái rất lớn, thậm chí có khả năng đem những nơi khác Phật môn cho dẫn lại đây. Còn có những người tín đồ, khẳng định cũng sẽ phi thường điên cuồng. Nếu không ta về Hắc Mộc Ngai đi. Đông Phương Bất Bại trở về Hắc Mộc Ngai, cướp đoạt vị trí, đối với nàng tới nói quả thực là dễ như trở bàn tay. Chỉ cần bắt được Hắc Mộc Ngai quyền khống chế, nàng liền có thể trắng trợn giết chóc. Ai dám chạm Phật môn một phương, nàng liền dám giết. Cứ như vậy, Sở Phàm bên này cũng sẽ không trở thành tiêu điểm. Sở Phàm ôm Đông Phương Bất Bại, ngươi là của ta nữ nhân, không đạo lý cho ngươi đi chịu đựng những thứ này. Coi như muốn giết những người người, cũng là ta đi. Đông Phương Bất Bại lo lắng nói rằng, Vương Trùng Dương, Lãng Phiên Vân, bọn họ đều là rất truyền thống chính phái nhân vật. Giết một ít hòa thượng, bọn họ cũng có thể nhịn. Sẽ không nói cái gì. Nếu như ngươi trắng trợn giết chóc những người tín đồ, bọn họ nhất định sẽ lòng sinh bất mãn. Hiện tại bên cạnh ngươi cần cao thủ, cũng không thể đem thanh danh của chính mình làm cho quá xấu. Sở Phàm khẽ mỉm cười, nói rằng, ta vẫn luôn nói, ta đối với cứu vớt thiên hạ muôn dân không có bất kỳ hứng thú gì. Ta chỉ là muốn chăm sóc tốt các ngươi. Nếu như muốn cho các ngươi đi gánh chịu rất nhiều thứ, vậy ta còn quản nó cái gì Phật môn? Coi như người trong thiên hạ đều chết hết, ta cũng lười quản. Vì lẽ đó, ta giải quyết Phật môn tiền đề chính là các ngươi mỗi người đều phải ở bên cạnh ta. Hơn nữa không thể có quá to lớn nguy hiểm. Cho tới người trong thiên hạ nhìn ta như thế nào, ta căn bản là không để ý. Đông Phương Bất Bại ngẩng đầu nhìn Sở Phàm, trong mắt tràn đầy yêu thương, biết ta vì cái gì tuyển ngươi cái này hoa tâm cây củ cải lớn sao? Hay là liền bởi vì điểm ấy? Sở Phàm trải qua rất nhiều thứ sau đó, trong lòng rất nhiều ý nghĩ cũng có thay đổi, ta đúng là hoa tâm chút. Trước ý nghĩ khá là đơn giản, chỉ cảm thấy nữ nhân bên cạnh càng nhiều càng tốt. Bây giờ suy nghĩ một chút, lúc đó đúng là có chút. Ha ha. Nói xong lời cuối cùng, Sở Phàm cũng không biết nên nói như thế nào. Nhưng hiện tại muốn cho Sở Phàm vứt bỏ những người khác, hắn là tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Đông Phương Bất Bại dựa vào Sở Phàm bay, ngươi xác thực như trước kia có rất lớn không giống nhau, trở nên càng thêm trầm ổn. Chờ Phật môn sự giải quyết, ngươi dự định làm cái gì? Sở Phàm không hề nghĩ ngợi, nói rằng, ở Thanh Tuyển Sơn trang dưỡng lão, có các ngươi bồi tiếp, cũng sẽ không cảm thấy đến phát chán. Trong trốn giang hồ những chuyện kia, kỳ thực rất vô vị. Cho tới những công pháp khác, thiên tài địa bảo, đối với ta tác dụng đã không lớn. Đến thời điểm sinh mấy đứa trẻ, ta sẽ dạy bọn họ đọc sách viết chữ. Đông Phương Bất Bại nói rằng, sinh con. Ngươi nhiều như vậy nữ nhân, coi như một người là hai cái kia đều có bao nhiêu. Ngươi cũng không thể để ai không sinh chứ. Này cũng đúng là cái vấn đề. Vẫn phải là muốn đối xử bình đẳng. Sở Phàm vô vô cái chán, một người sinh một cái là được. Không cần nhiều như vậy. Cậu bé nữ hải kỳ thực đều tốt. Đại thể tình huống, ta trái lại càng yêu thích con gái. Hiện tại đại đa số người vẫn có cường điệu nam nhẹ nữ ý nghĩ. Sở Phàm ý nghĩ này đúng là để Đông Phương Bất Bại có chút bất ngờ. Người khác đều yêu thích nhi tử, ngươi tại sao yêu thích con gái? Sở Phàm chăm chú suy nghĩ một chút, không biết. Hay là con gái có thể sẽ càng xem các ngươi đi. Đông Phương Bất Bại chăm chú suy nghĩ một chút, ta khá là yêu thích nhi tử. Hai người câu được câu không nói chuyện phiếm. Nếu để cho những người khác biết, hai cái quyết định cao thủ ở trong sơn động trò chuyện chuyện nhà, nhất định sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Chương 487, giết tới Thiếu Lâm. Chương 487, giết tới Thiếu Lâm. Ngày kế, Sở Phàm bắt đầu triệu đến Thanh Loan, hướng về Độc Cô Cầu Bại phương hướng của bọn họ mà đi. Thanh Loan tốc độ cực kỳ nhanh, cũng chỉ có một cái ban ngày, liền đem tất cả mọi người đều tụ tập ở Thiếu Lâm tự mấy chục dặm ở ngoài địa phương. Vương Trùng Dương có chút tâm sự nặng nề, hắn vẫn luôn không có cách nào xác định đến cùng ai đúng ai sai. Hiện tại chuyện cần làm đối với hắn mà nói vẫn là quá mức chấn động. Cái kia dù sao cũng là Thiếu Lâm tự, làm Sở Phàm ở sắp xếp thời điểm, hắn ngay ở một bên nghe. Đặc biệt là Sở Phàm rất nhiều yêu cầu, hoàn toàn chính là gặp người liền giết liền tốt. Chờ tất cả sắp xếp thỏa đáng, Sở Phàm vẫn là không nhịn được căn dặn Vương Trùng Dương một câu: "Tiền bối, lần hành động này, hy vọng ngươi không nên vào Thiếu Lâm tự, ở ngoài chùa nhìn là được." Vương Trùng Dương biết, Sở Phàm là không tín nhiệm mình, hành. Ta rõ ràng. Sở Phàm lúc này mới nói rằng: "Đại gia nghỉ ngơi một phút, sau đó xuất phát." Một hơi đem Thiếu Lâm tự cho diệt. Đại Minh, Thiếu Lâm tự. Lúc này, Khương Văn đang cùng một loại người thương nghị, lần này Sở Phàm cái kia yêu nhân muốn diệt ta Phật môn. Phần lớn nhân thủ, chúng ta đã sắp xếp đi ra ngoài, nhưng Thiếu Lâm tự hay là muốn tăng mạnh phòng thủ, để tránh khỏi hắn đến đánh lén. Không chí nhưng không phản đối, hắn ở Kinh Châu, cách chúng ta có hơn ngàn dặm đường. Hắn nếu như lại đây, chúng ta không nhất định có thể lần theo đến, nhưng nhất định có thể biết bọn họ đại khái phương hướng. Khương Văn nhắc nhở, bọn họ có mấy người có thể đều là hướng về phương hướng này đến rồi. Không chí nói rằng, Phương Trượng, bọn họ đến mấy người kia muốn đối phó chúng ta Thiếu Lâm tự, quả thực chính là nói chuyện biển bông. Không Tiến nói rằng, Không Chí sư đệ, việc này cũng không thể quá mức xem thường. Sở Phàm bên người những người kia, toàn bộ đều là chút cao thủ tuyệt đỉnh. Nếu là không có Phật tổ truyền thụ cho chúng ta vô thượng pháp môn, bọn họ tại đây thế gian nào có địch thủ. Lời này đúng là lời nói thật. Nếu là không có Đại Nhật Như Lai cho bọn họ lượng lớn tăng lên công lực, Sở Phàm đoàn đội bên trong, tùy tiện xách một cái đi ra, đều là bọn họ đối phó không được. Hiện nay, bọn họ có ứng đối thực lực, cái kia tất cả đều là Đại Nhật Như Lai ban tạo. Bây giờ bọn họ tu vi so với Sở Phàm mọi người, chỉ yếu đi một chút, thiên phú của bọn họ như cũng có khác biệt một trời một vực. Cái này chênh lệch là rất khó bù đắp tới. Ở trong giang hồ cũng là cao thủ, rất rõ ràng này trung gian chênh lệch. Khương Văn nói rằng, được rồi, chuyện này liền tạm thời như thế sắp xếp. Có vấn đề gì, chúng ta đến tiếp sau lại điều chỉnh. Thiếu Lâm tự phòng ngự công tác, nhất định không thể hạ xuống. Bây giờ Đại Minh Phật môn đều là thông qua Thiếu Lâm tự ở liên lạc. Nơi này bất luận làm sao cũng không thể xảy ra chuyện gì. Không Tính lúc này nói rằng, Phương Trượng sư minh, bây giờ Độ Ếch, Độ Kiếp, Độ Nan ba vị sư thúc đã xuống núi. Cái khác cao thủ cũng đã qua trợ giúp cái khác chỗ miếu. Hơn nữa chỉ chúng ta bốn người ở chỗ miếu. Nếu như Không Văn bung bung tay, không cần lo lắng, Xá Lợi Tháp đã vì chúng ta chuẩn bị kỹ càng. Mặc dù bọn họ thật sự đến rồi, cũng đừng muốn bắt ta Thiếu Lâm tự. Không Văn lời nói vừa mới nói xong, một cái tăng nhân bỗng nhiên vào. Không Văn nhất thời giận dữ, vì sao hoang mang hoảng loạn, đi vào cũng không trước tiên bắt chuyện. Tăng nhân chỉ vào bên ngoài, Sở. Sở Phàm giết đến. Thiếu Lâm tự ở ngoài, Vương Trùng Dương đứng ở một cây đại thụ bên trên, chân đạp ngọn cây, gió nhẹ gợi lên trên người hắn đạo bào, khí thế khá thịnh. Sở Phàm mang theo Đông Phương Bất Bại cùng Liên Tinh từ cửa chính tấn công. Tăng nhân Thiếu Lâm tự bày xuống đại trận, nhưng căn bản không ngăn được Sở Phàm đi tới bước tiến. Kiếm khí ở bốn phía tung hành, những người tăng nhân đụng sẽ chết, sát chính là trọng thương. Chỉ chốc lát thời gian, sơn môn cũng đã bị công phá. A Di Đà Phật. Một tiếng Phật hiệu truyền đến, chỉ thấy bốn cái Tử Mi Thiện Mục tăng nhân đi tới. Sở Phàm nhìn bọn họ, các ngươi chính là Thiếu Lâm Công Văn, Không Chí, Không Tính, Không Tiến chứ? Dáng dấp đúng là một mặt từ bi, khí tức trên người nhưng như vậy cuồng bạo. Sở Phàm sát thực từ trên người bọn họ cảm giác được phi thường cuồng bạo khí tức. Loại khí thế này, loại này tràn ngập thô bạo. Không Văn hai tay tạo thành chữ thập, Sở Phàm, ngươi ở thiên hạ loạn tạo sát nghiệp, không bằng bay đầu lại là bờ, ngày sau ở lại ta Thiếu Lâm tự, tinh nghiên Phật pháp, cũng thật tẩy đi một thân tội nghiệp. Sở Phàm cười gằn, ta có một thân tội nghiệp. Vậy ta đúng là muốn biết, các ngươi Phật môn gần nhất hành động, đó là cái gì? Vẫn là nói các ngươi gặp quang miệng đường hoàng nói, các ngươi không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Lừa gạt thiên hạ bất tính, cái gọi là thành Phật, có điều là thanh không nhân gian. Người ăn ngũ cốc hoa màu, cũng ăn mặn tinh bách vị. Các ngươi khuyên người không ăn mặn tinh, vậy cũng liền thôi. Các ngươi nhưng muốn cho sói cũng ăn cỏ. Người có thất tình lục dục, các ngươi nhưng muốn cho người thả khí, đó là vô tình, vẫn là lãnh huyết. Không Văn trầm giọng nói rằng, Phật môn cũng không đoạn ân tình muốn tâm ý. Có điều chú ý lục căn thanh tịnh. Cái khác có điều vì là giới luật, lấy giới tự thân. Mặc dù không vào Phật môn, cũng có thể thành Phật. Sở Phàm đối với những câu nói này khá là xem thường, ta lười đến cùng các ngươi nói những thứ này. Hôm nay ta liền muốn đến diệt Thiếu Lâm tự, để cho các ngươi Phật môn triệt để ở Đại Minh biến mất. Không Chí gầm lên, yêu nghiệt, ngươi thật sự coi ta Phật môn không người? Là ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Hôm nay ngươi nếu đến rồi, vậy ta chính là phạm vào sát giới, cũng phải vì dân trừ hại. Sở Phàm tiện tay một chiêu, thưa ảnh kiếm xuất hiện ở trong tay, tốt. Bốn người các ngươi người thiên phú tu luyện vẫn tính có thể, cũng không tính được hàng đầu, hôm nay ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút. Các ngươi cái kia Phật tổ dùng cái gì người không nhận ra thủ đoạn, đem các ngươi tu vi một hồi liền cho nói ra tới. Dứt lời, Sở Phàm tiện tay quét qua, một trận kiếm mang lấp lóe, kiếm thanh khí dài, cuồn cuộn kiếm khí hướng về bốn người mà đi. Bốn người hai tay tạo thành chữ thập, chân khí ở trong bốn người lẫn nhau lưu chuyển, cương khí hộ thể ngưng tụ thành một cái to lớn trung lớn màu vàng nóng, đem bốn người bảo vệ. Không Tính hét lớn một tiếng, hôm nay chính là các ngươi những này yêu nhân giờ chết. Tiếng nói vừa dứt, bốn người đã hướng về Sở Phàm, Đông Phương Bất Bại, Liên Tinh nằm mở. Đông Phương Bất Bại đối với Thiếu Lâm tự vốn là không có hảo cảm gì, giơ tay chính là ba cái phi châm, đến thẳng Không Tính. Liên Tinh đối đầu Liễu Không Chí. Sở Phàm một thanh trường kiếm, vô số kiếm khí, lấy một địch hai, đối đầu Liêu Không Thấy cùng Không Văn. Lấy ba người thực lực, một chọi một có thể triệt để áp chế lại đối phương. Sở Phàm mặc dù một chọi hai, cũng cực kỳ ung dung. Có điều vừa mới giao thủ, Thiếu Lâm Tự một phương cũng đã rơi xuống hạ phong. Phía sau đứng ở ngọn cây Vương Trùng Dương sắc mặt nghiêm nghị. Cho đến bây giờ, hắn vẫn không có nhìn ra Thiếu Lâm Tự có bất kỳ không đúng, càng không có nhìn ra Sở Phàm nói tới những người tàn nhẫn. Trong lòng hắn bao nhiêu vẫn còn có chút lo lắng Thiếu Lâm Tự một đám cao tăng, lại nhiều lần muốn ra tay, cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Chương 488, hiến tế chương 488, hiến tế một đám tăng nhân Thiếu Lâm Tự bật ra, "Phương trượng, ta nguyện làm Phật môn vào địa ngục." "Phương trượng?" Không Văn ánh mắt nhưng nhìn về phía xa xa Vương Trùng Dương. Sở Phàm cười gằn, "Làm sao? Ngươi nhìn hắn làm cái gì? Là sợ bị hắn nhìn thấy sắc mặt của các ngươi? Nhiều người chợt như vậy hiện ra trái tim của bọn họ đây, liền bốn người các ngươi như bây giờ, không phải là đối thủ của chúng ta." Không Văn trong lòng phi thường rõ ràng, Sở Phàm nói chính là đúng vậy. Bọn họ căn bản là không phải là đối thủ của Sở Phàm. Tiếp tục như vậy, bọn họ chỉ có một con đường chết. Không Văn kỳ thực còn có lá bài tẩy, chỉ là hắn những này lá bài tẩy, dùng đến bao nhiêu đều có chút không phù hợp Phật môn hình tượng. Vương Trùng Dương lại là một cái cao thủ tuyệt đỉnh. Nếu như nhìn thấy những này lá bài tẩy, nói không chắc liền sẽ đứng ở Sở Phàm một phương, trợ giúp Sở Phàm. Có thể Không Văn cũng không biết Vương Trùng Dương lần này đến mục đích đến cùng là cái gì. Không Văn chỉ có thể lớn tiếng nói, "Vương chân nhân, lần này bái phỏng ta Thiếu Lâm Tự, lại chưa từng bắt chuyện, không biết là vì sao mà đến." Vương Trùng Dương không thể làm gì khác hơn là mở miệng nói rằng, "Đại sư, ta ẩn cư nhiều năm, không hỏi giang hồ việc. Trước đó vài ngày, vừa bạn cứu những người này, nhưng là bị Phật môn truy sát. Ta trong lúc nhất thời khó phân biệt thiện ác, nhưng trong lòng ta như cũ tin chắc Phật môn chắc chắn sẽ không loạn sát vô tội người. Trong đó chắc chắn ẩn tình, sau đó Sở Phàm đến tìm ta, còn nói với ta chút Phật môn gần nhất gây nên sự, lại làm cho trong lòng ta càng nghi hoặc, hôm nay đến đây, chỉ vì giải trong lòng ta nghi hoặc." Không Văn nghe xong, một bên ứng phó Sở Phàm, vừa nói, "Vương chân nhân, ta Thiếu Lâm Tự từ trước đến giờ lòng dạ từ bi, Phật môn càng là lấy phổ độ chúng sinh làm nhiệm vụ của mình. Ta chờ bây giờ hành động đều vì chúng sinh. Nếu là Vương chân nhân không rõ, không bằng chờ trận chiến này sau khi lão nạp lại vì là Vương chân nhân giải thích nghi hoặc, làm sao?" Vương Trùng Dương do dự chốc lát, cuối cùng vẫn là nói rằng, "Nghe đại sư ngôn ngữ, tựa hồ trong đó có ẩn tình khác. Chỉ là những này ẩn tình, càng sợ không phù hợp đạo nghĩa giang hồ, càng không phù hợp Phật môn từ bi." Không Văn hảo phóng thừa nhận, xác thực như Vương chân nhân nói, mà kiếp này đạo yêu ma hoành hành, trong giang hồ càng là một trường máu me. Ta Phật môn có lòng ngưng hẳn, làm sao vô lực? Hiện nay đại nhật như lai hiển linh, Phật môn quyết định lấy bản thân vào địa ngục, còn nhân gian một cái thanh tịnh. Nếu là Vương chân nhân không hiểu, lão nạp sau đó có thể chết minh trí. Nói xong, Không Văn một trường hướng về Sở Phàm bổ tới. Một trường này kinh khí ngưng tụ, hóa thành một đạo to lớn dấu tay. Sở Phàm cười gằn, liền ngươi những thủ đoạn này, nhưng là đối phó không được ta, phá cho ta. Theo Sở Phàm dứt tiếng, vô số kiếm khí hướng về cái kia một dấu bàn tay mà đi. Ken ken ken, liên tiếp trường lực cùng kiếm khí va chạm, trường lực cuối cùng bị triệt để đánh nát, kiếm khí nhưng vẫn là như sóng lớn, hướng về Không Văn mà đi. Không Kiến hét lớn một tiếng, đừng hòng hại người. Không Kiến trong cơ thể nội kình bạo phát, một cột sáng từ trên trời giáng xuống. Sau lưng Không Kiến, một đạo kim cương bóng mờ hiện hiện. Bóng mờ một trường vỗ xuống, trực tiếp chặn lại rồi Sở Phàm sở hữu kiếm khí. Xa xa Vương Trùng Dương nhìn ra trận mắt mắt mồm. Này vẫn là hắn lần thứ nhất nhìn thấy như vậy thần tích. Sở Phàm cười gằn, liền các ngươi điểm ấy thủ đoạn, ta đã gặp vô số lần, cũng chỉ đến như thế. Ta xem các ngươi sinh cơ, có thể háo bao lâu? Không Văn trầm giọng nói rằng, e sợ so với ngươi suy nghĩ một lâu. Không Văn tiếng nói vừa dứt, thân thể di chuyển nhanh chóng đến một cái hòa thượng bên người. Cái kia tăng nhân biết mình sau đó phải đối mặt là cái gì, cao giọng tụng Phật hiệu, A Di Đà Phật. Tăng nhân tay phải hướng về chính mình trái tim mạnh mẽ chụp tới. Hắn lại đưa tay trực tiếp xen vào trong lòng chính mình. Sau đó dụng lực một quăng, một viên trái tim máu rầm rề bị lôi đi ra. Dựa vào cuối cùng nghị lực, một tay hiện trò Không Văn. Làm Không Văn từ trong tay hắn tiếp nhận trái tim, tăng nhân đã khí tuyệt bỏ mình. Không Văn há mồm gặm nhấm, dáng dấp cực kỳ khủng bố. Vương Trùng Dương thấy cảnh này, sắc mặt cực kỳ khó coi. Trước hắn liền nghe Sở Phàm đã nói, Phật môn có một pháp môn, ăn thịt người trái tim, liền có thể tăng cường sinh cơ. Hắn nghe được thời điểm, là không tin tưởng. Đến tận mắt thấy trước hắn đều không tin. Sở Phàm nói rồi rất nhiều thứ, hắn đều là nửa tin nửa ngờ. Thẳng đến lúc này, hắn tin. Sở Phàm nói tới sở hữu sự, mặc kệ có bao nhiêu làm người nghe kinh hãi, e sợ đều là thật sự. Trong nháy mắt này, Không Văn trong lòng tràn ngập đối với Phật môn thất vọng. Bây giờ còn có chút hoảng sợ, bởi vì Sở Phàm từng nói với hắn, nếu như dứt bỏ Phật môn một phần người đi cùng, kỳ thực phần lớn người đều là người tốt, không có mấy cái người xấu gặp đi làm hòa thượng. Đặc biệt là rất nhiều tín đồ, những người trung thực tín đồ, bọn họ đại thể thật sự có lòng từ bi. Chân chính vấn đề ở chỗ Phật môn tầng cao nhất. Sở Phàm thậm chí hoài nghi, Phật tổ đã không phải trước đây Phật tổ, mà là bị những người khác cho thế thân. Có điều, liên quan với Phật tổ sự, đó chỉ là Sở Phàm suy đoán, căn bản không có cách nào được nghiệm chứng. Chí ít hiện tại là không có cách nào nghiệm chứng đến. Sở Phàm thấy cảnh này, cũng không cảm thấy kinh ngạc. Ngược lại là Liên Tinh, là thật sự bị sợ hết hồn. Nàng tính cách liền khá là ôn hòa, thiện lương, quanh năm ở Di Hoa Cung, bị người giang hồ nghe đồn nữ ma đầu, có thể nàng so với bình thường người càng hiền lành. Không tính thấy Liên Tinh thất thần chốc lát, lập tức bắt đầu cướp công, trong lúc nhất thời, lại đem Liên Tinh bước lui mười mấy bước. Sở Phàm trở tay một kiếm, kiếm khí như một đạo thiết mạc, đem không tính ngăn trở. Sở Phàm một cái kéo qua Liên Tinh, không phải sợ, ta đến chặn chặn lại hắn. Liên Tinh đã hoán lại đây, không có chuyện gì, ta không có sợ, chỉ là có chút không chịu nhận. Chúng ta tốc chiến tốc thắng, đợi lát nữa đi giúp mặt sau. Liên Tinh nói xong, lại lần nữa hướng về không tính phóng đi. Không tính xem thời cơ gặp thoáng qua liền qua, hét lớn một tiếng, chân khí trong cơ thể bắt đầu nhanh chóng lưu chuyển. Một đạo màu vàng của sáng phá tan bầu trời, một cái kim cương bóng mở xuất hiện sau lưng Không Tính. Sở Phàm lập tức nhắc nhở Liên Tinh, cái kia kim cương bóng mở thực lực với bọn hắn sinh cơ có quan hệ trực tiếp, sinh cơ càng mạnh, cái kia kim cương thực lực liền càng thêm cứng hãn, không cần với bọn hắn liều mạng, kéo dài thời gian là được. Bọn họ không chịu được nữa bao lâu, ngay ở bên này đánh cho kịch liệt thời gian, Thiếu Lâm Tự phía sau truyền đến một tiếng vang thật lớn, ầm ầm ầm, toàn bộ Thiếu Lâm Tự đều run run mấy lần. Là Xá Lợi Tháp bên kia, Không Chí quay đầu lại, nhất thời kinh hãi đến biến sắc. Không Văn lúc này đã ăn xong trái tim, bọn họ những người kia không vào được. Không Chí, không cần chờ, trước đem bọn họ đưa hết cho giết. Thiếu Lâm Tự đệ tử nghe lệnh, đến các ngươi quy y Phật tổ thời điểm. Không Văn tiếng nói vừa dứt, hắn cũng cho gọi ra Phật môn Kim Cương Pháp Tướng. Lúc này, có ba cái tăng nhân Thiếu Lâm Tự đứng dậy, từng cái không chút do dự, mạnh mẽ đem chính mình trái tim lôi đi ra. Còn lại ba người dồn dập dành thời gian lăng không mang tới trái tim. Có người hậu kim mới vừa pháp tướng đối địch, bọn họ có đầy đủ thời gian đi ăn. Chương 489, giết. Chương 489, giết. Vương Trùng Dương nhìn thấy như thế tàn nhẫn hình ảnh, hắn làm sao cũng lý giải không được Phật môn nỗi khổ tâm trong lòng. Trong nháy mắt này, Vương Trùng Dương rút ra trường kiếm, khí thế trên người trong nháy mắt tăng gọn. Đã nhiều năm không nhúc nhích quá thật hắn, ở rút ra trường kiếm nháy mắt, liền như một thanh phủ đầy bụi đã lâu cổ kiếm lại lần nữa ra khỏi vỏ. Khí thế trên người chất phát, trầm trọng, phong mang nội liễm, lại làm cho bất luận người nào cũng không dám coi khinh. Hiện nay thiên hạ này, luận thực lực cá nhân, cường hãn nhất không gì bằng Sở Phàm. Nhưng mặc dù là Sở Phàm, cũng không dám khinh thường Vương Trùng Dương. Vương chân nhân, mà sau đó nghe ta giải thích, không nên động can quá a. Không Văn thấy Vương Trùng Dương muốn ra tay, vội vàng mở miệng. Hiện tại Sở Phàm một phương có quá nhiều cao thủ, coi như Phật môn có bí pháp, trong thời gian ngắn bên trong liền tạo ra được rất nhiều nhất phẩm một cảnh bên trên cao thủ. Nhưng những này cao thủ nội tính quá kém, hơn nữa là đốt cháy giai đoạn chiếm được công lực, căn bản là không thể xem Sở Phàm bọn họ như thế, lĩnh ngộ được rất nhiều võ học chân lý. Bọn họ cũng đụng vào không tới phá toái cảnh giới. Nếu như phá toái cảnh giới là một bức tường, Sở Phàm cảm ngộ đã đột phá này một bức tường, nhưng hắn áp chế sức mạnh của chính mình, không để cho mình đột phá. Tới gần đột phá, cũng lập tức phong ấn chính mình tu vi. Bây giờ này một bức tường, đối với Sở Phàm tới nói, thật giống như một tấm ướt đấm chỉ, mặc dù không dùng sức, cũng có thể tùy tiện đột phá. Dù cho là có người sau lưng hắn nhẹ nhàng đẩy một cái, hắn thân thể chỉ cần hướng về nghiêng về phía trước ta một chút, liền có thể đem tầng này chỉ cho đột phá. Độc Cô Cầu bại mọi người, nhưng là tìm thấy này một luồng tường, đem này một bức tường hủy đi một nửa. Chỉ cần hơi hơi tìm chút thời giờ, dùng điểm lực, liền có thể đột phá. Mà Không Văn mọi người tu vi, là bí pháp tăng lên tới. Bọn họ có thể nhìn thấy cái kia một bức tường, nhưng không có biện pháp đụng tới. Tình cờ có một hai thiên phú tốt hơn, cũng bèn bèn có thể gặp được, căn bản không có cách nào đạt được chút nào đột phá. Nếu như Phật môn muốn đoàn diệt Sở Phàm mọi người, ít nhất phải có gấp đôi bọn họ nhân số, mới có một ít phần thắng. Nhưng đối với Phật môn tới nói, bọn họ hiện tại như cũ rất khó làm được một hồi tập hợp nhiều người như vậy. Ở tại bọn hắn nội bộ, như cũ có các loại ý nghĩ. Mỗi người đều muốn biểu hiện khá hơn một chút, được Phật tổ ưu ái, để cầu chứng được chính quả. Tự nhiên cũng không có người đồng ý vì những thứ khác người làm áo cưới. Coi như Đại Nhật Như Lai tự mình hạ chỉ ý, như cũng sẽ có người dương thịnh âm suy. Vương Trùng Dương nhìn Không Văn máu tươi bên mép, hừ lạnh một tiếng, ta nghĩ ngươi cũng không cần giải thích, liền dáng dấp bây giờ của ngươi, bất kỳ giải thích gì đều là phí công. Dứt lời, Vương Trùng Dương nhảy xuống, liền muốn gia nhập chiến cuộc. Không Văn trong lòng rất là căm tức, Vương Trùng Dương, ngươi thật sự muốn cùng Phật môn là địch. Vương Trùng Dương trầm giọng nói rằng, ta vô ý cùng Phật môn là địch, nhưng các ngươi lúc này gây nên, tuyệt đối không phải chính đạo. Ở Vương Trùng Dương trong lòng, kỳ thực tràn ngập thất vọng. Hắn không thích Sở Phàm giải quyết vấn đề phương thức, nhưng hắn càng thêm không chịu nhận Phật môn loại hành vi này. Nuốt sống trái tim của người ta, này vẫn là người gây nên sao? Mặc kệ bọn họ làm như vậy nguyên nhân là cái gì, theo Vương Trùng Dương đều không đủ để giải thích. Không Văn thấy Vương Trùng Dương quyết tâm muốn gia nhập, biết mình một phương khẳng định không phải là đối thủ, hét lớn một tiếng, chúng ta lui lại. Nói, Không Văn liên tục đánh ra mấy trường. Không Kiến, Không Chí, Không Tính ba người xoay người rời đi, ba người bọn họ thân hậu kim mới vừa pháp tướng toàn lực chống đối Sở Phàm mọi người. Không thể không nói, những này pháp tướng thực lực đều rất cường hãn, có bọn họ ngăn cản, coi như là Sở Phàm cũng không có cách nào đánh chết muốn rời khỏi Không Văn mọi người. Trong nháy mắt, Không Văn bốn người đã rút khỏi xa mười mấy mét. Sở Phàm cũng không có đuổi theo, mà là quay về những người lưu lại tăng nhân đại khai sát giới. Vương Trùng Dương lập tức nhảy ra ngăn cản, Sở Phàm vẫn đúng là liền dừng tay, tiền bối, hiện tại ngươi còn chưa tin ta trước nói tới. Vương Trùng Dương nói rằng, ta tin. Sở Phàm chỉ những người tăng nhân, cái kia giữ lại bọn họ làm cái gì? Giết chính là. Sở Phàm lời mới vừa nói xong, Đông Phương Bất Bại ra tay rồi. Vương Trùng Dương vẫn muốn nghĩ ngăn cản. Sở Phàm làm sao có khả năng để hắn đi ngăn cản Đông Phương Bất Bại? Hắn trực tiếp che ở Vương Trùng Dương phía trước, tiền bối, ngươi không giúp chúng ta có thể lý giải, nếu như ngươi muốn ngăn cản chúng ta lời nói, vậy ta liền không xuất thủ không được. Vương Trùng Dương nhìn những người tăng nhân, những người này đều là vô tội. Sở Phàm cười gằn, ngươi nếu như nói những người không hề làm gì cả quá tín đồ là vô tội, ta còn có thể lý giải. Bởi vì bọn họ đúng là vô tội. Bọn họ chỉ là tin Phật, nhưng chẳng hề làm gì. Nhưng những ngày tăng nhân, bọn họ chính là ở trợ trụ vi ngược. Bọn họ không phải là vô tội. Bọn họ có thể dâng ra tính mạng của chính mình, chính bọn hắn đem trái tim lấy ra, cung cấp không văn bọn họ, người là nhìn thấy. Ngay ở hai người lúc nói chuyện, Đông Phương Bất Bại đã đem những người tăng nhân toàn bộ cho giết xong xuôi. Mười mấy cái hòa thượng, có điều tại đây câu nói thời gian, một cái đều không lưu lại. Không văn bốn người, lúc này đã không thấy bóng dáng. Sở Phàm lúc này cũng không có tâm tình nói với Vương Trùng Dương nhiều hơn nữa, bắt chuyện trên liên tinh cùng Đông Phương Bất Bại, hướng về bên trong đi đến. Dọc theo đường đi, Sở Phàm đều ở phóng hỏa. Hắn muốn một cây bước đem Thiếu Lâm tự cho toàn bộ đốt. Sau đó chỉ cần ở Đại Minh cảnh nội, phàm là có chỗ miếu, vậy thì toàn bộ tiêu hủy. Có hòa thượng, vậy thì toàn bộ giết chết. Toàn bộ Đại Minh bên trong, tuyệt đối không cho phép bất kỳ cùng Phật môn có quan hệ đồ vật tồn tại. Thiếu Lâm tự chỉ là bắt đầu, đến tiếp sau còn có càng nhiều chùa miếu cũng bị tiêu hủy. Vương Trùng Dương nhìn phóng lên trời đại hỏa, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên nói cái gì. Trong lòng hắn cũng rất xoắn xuýt, không biết có muốn hay không tiếp tục giúp Sở Phàm. Dù sao Sở Phàm thủ đoạn cũng phi thường tàn nhẫn, căn bản là không cho những hòa thượng kia lưu trước hà đường sống. Dựa theo tình huống này xuống, còn không biết muốn chết bao nhiêu người. Mãi đến tận Sở Phàm bọn họ biến mất ở trong tầm mắt, Vương Trùng Dương mới đi theo. Mặc kệ như thế nào, vẫn phải là trước tiên đem trước mắt sự toàn bộ giải quyết. Sở Phàm, Đông Phương Bất Bại, Liên Tinh ba người một đường giết, một đường phóng hỏa. Rất nhanh đã đem toàn bộ Thiếu Lâm tự qua lại giết một lần, đâu đâu cũng có thi thể, máu tươi tràn lan. Nguyên bản chùa miếu đại điện, lúc này cũng giấy lên ngọn lửa hừng hực. Không có ai đi cứu hỏa, bởi vì đi cứu hỏa người đều bị giết chết. Thiếu Lâm tự kết cục tựa hồ đã nhất định. Chỉ có mặt sau còn có một tòa xá lợi tháp. Sở Phàm cuối cùng hướng về cái kia xá lợi tháp bước nhanh tới. Rất xa, Sở Phàm liền có thể nghe được tranh đấu âm thanh. Xem ra mặt sau chiến đấu cũng rất kịch liệt. Sở Phàm trong lòng thật là có điểm hiếu kỳ. Những người khác đều đi tới này xá lợi tháp, nơi này đến cùng có bao nhiêu cao thủ, lại có thể ngăn cản Độc Cô Cầu Bại bọn họ. Phải biết, Độc Cô Cầu Bại thực lực của bọn họ, muốn cản bọn họ lại, cực kỳ khó khăn. Nhất phẩm trở xuống, trên căn bản không có bất kỳ uy hiếp. Chỉ có thực lực đạt đến nhất phẩm trở lên, mới có thể với bọn hắn đi qua chiêu. Nếu không, coi như hướng về xung lên, cũng chỉ là chịu chết. Có thể lúc này, mặt sau nhưng còn có như thế kịch liệt tranh đấu. Vậy chỉ có thể giải thích, mặt sau này không đơn giản. Chương 490, đánh chết tứ đại thần tăng chương 490, đánh chết tứ đại thần tăng làm Sở Phàm chạy tới hậu viện lúc, kinh ngạc phát hiện. Cùng Độc Cô Cầu Bại bọn họ so chiêu, lại là một đám người không người, quỷ không ra quỷ đồ vật. Chỉ thấy những người kia, làn da trắng xám, vừa nhìn liền biết không phải người sống. Có người, thân thể đã bắt đầu mục nát. Toàn bộ nhãn cầu đều biến thành màu trắng. Những người này vừa nhìn liền biết chết rồi rất lâu. Cùng với nói bọn họ vẫn là người sống, không bằng nói bọn họ chính là chết rồi thi thể. Thi thể không thể chính mình hoạt động. Vậy cũng chỉ có một cái giải thích. Khẳng định lại là Phật môn làm gì đó lung ta lung tung biện pháp. Xem điệu bộ này, những thi thể này thực lực còn cường hành phi thường. Tiền bối, chúng ta đến rồi. Sở Phàm hét lớn một tiếng, lập tức gia nhập trong cuộc chiến. Độc Cô Cầu Bại vội vàng nhắc nhở, những thi thể này đều có rất mạnh mẽ sức mạnh, bất quá bọn hắn thân thể cường độ không đủ, cơ bản có thể nhất kích tất sát, không nên bị bọn họ đụng. Rất nhanh, Sở Phàm liền cảm nhận được Độc Cô Cầu Bại nói tới. Làm Sở Phàm xuất hiện, lập tức có mười mấy cái thi thể hướng về hắn đánh tới. Sức mạnh mạnh mẽ, như bài sơn đảo hải, từ bốn phương tám hướng hướng về Sở Phàm kéo tới. Sở Phàm căn bản cũng không có bất kỳ né tránh không gian, hắn chỉ có thể gắng gượng chống đỡ. Sở Phàm trên thân thể bắt đầu xuất hiện phù văn thần bí, con mắt cũng biến thành màu vàng. Bây giờ trong mắt của hắn có ba loại màu sắc, ở tình huống bình thường là màu đen, làm con mắt biến thành màu đỏ, vậy thì là ma khí bổ trợ, tấn công gặp càng thêm cường. Làm con mắt biến thành màu vàng, vậy thì là long nguyên bổ trợ, khắp mọi mặt tăng lên sẽ khá cân đối, không chỉ là tấn công gặp trở nên mạnh mẽ, thân thể cũng sẽ trở nên mạnh mẽ. Có điều tấn công tăng lên, không bằng ma khí nhiều lắm. Một tiếng chuông vang, vang ở Sở Phàm trên đầu. Một cái màu vàng chung nhỏ xuất hiện, trôi nổi ở hắn đỉnh đầu bên trên. Cùng lúc đó, Sở Phàm bên người, lượng lớn kiếm khí bắt đầu ngưng tụ. Những này kiếm khí có vờn quanh ở bên cạnh hắn, có hướng về chu vi những thi thể này mà đi. Kiếm khí cùng những người cao tốc mà đến sức mạnh va chạm, phát sinh từng trận nổ vang. Những người sức mạnh toàn bộ hành kích ở Sở Phàm trên người. Sở Phàm cảm giác thân thể thật giống đang bị vạn cân trùng cây bồ đánh. Sở Phàm phun ra một ngụm máu tươi. Hắn cũng không nghĩ đến, những thi thể này thực lực lại sẽ mạnh như vậy. Cũng còn tốt trình độ như thế này thường, đối với hắn ảnh hưởng cũng không lớn. Hơn nữa có Huyền Hoàng Kinh ở tay, rất nhanh sẽ có thể khôi phục. Mà Sở Phàm kiếm khí lúc này đã đánh tới những thi thể này trước người. Kiếm khí gần giống như thái rau bình thường, hầu như trong nháy mắt liền đem những thi thể này toàn bộ cho chém giết. Sở Phàm hiện tại rốt cục cảm nhận được Độc Cô Cầu Bại lời kia ý tứ. Những thi thể này công kích đặc biệt cứng hãn, mặc dù so với Độc Cô Cầu Bại bọn họ cũng không có chút nào không kém, nhưng bọn họ ở phòng ngự phương diện nhưng phi thường vô bổ. Phổ thông giang hồ nhân sĩ khẳng định không đả thương được bọn họ, có thể cường hãn đến Độc Cô Cầu Bại bọn họ cảnh giới này, trên căn bản liền có thể làm được nhất kích tất sát. Liên Tinh sốt ruột chạy tới, ngươi không sao chứ? Sở Phàm lao đi bên mép vết máu, không có chuyện gì, có Huyền Địa Kinh điểm ấy thương thế không hình thành được uy hiếp gì. Tống Quyết lúc này hô, Sở Phàm huynh đệ, những thứ đồ này giao cho chúng ta đến xử lý là được. Chúng ta đã có kinh nghiệm, giết bọn họ dễ như ăn cháo. Các ngươi đi đem cái kia bốn cái hòa thượng giải quyết, bọn họ muốn chạy. Lúc này Không Văn, Không Kiến, Không Tính, Không Chí bốn người bị Tiếu Tam Tiếu, Lang Thiên Vân, Bàng Ban, Thạch Chi Hiên kéo lại. Sở Phàm lúc này xông lên trên, các ngươi chống đỡ một lúc, chúng ta lập tức liền đến trợ giúp. Không Văn thấy thế, biết mình lần này 89 phần 10 là chạy không thoát, Sở Phàm, ngươi dám đối với Phật Môn Thánh Địa độc thủ, sớm muộn sẽ bị Phật Môn siêu độ. Sở Phàm căn bản là không để ý, nói được lắm giống ta bất diệt các ngươi thì sẽ không giết ta cũng như thế. Những thi thể này, lại là các ngươi làm ra đến đồ vật chứ? Cũng không biết các ngươi nói lòng dạ từ bi, là bị các ngươi quên đi, vẫn là ném đến nhà xí đi tới. Nói, Sở Phàm đã hướng về Không Văn phóng đi. Không Văn phía sau có Kim Cương pháp tướng, lúc này cùng Tiếu Tam Tiếu đối chiến, miễn cưỡng còn có thể chiếm thượng phong. Có thể thời gian dài như vậy, Kim Cương pháp tướng vẫn đang tiêu hao Không Văn bọn họ sinh cơ. Bây giờ vừa không có trái tim cho bọn họ bổ sung sinh cơ, thực lực vẫn đang nhanh chóng giảm xuống. Chỉ cần lại chống đỡ một lúc, Không Văn bọn họ chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Sở Phàm nâng kiếm nhanh chóng tấn công. Mục tiêu của hắn chính là Kim Cương pháp tướng, các ngươi những thứ đồ này thì không nên xuất hiện tại đây cái thế giới. Đều cút đi cho ta. Nói, Sở Phàm kiếm khí như mưa to điên cuồng tập kích. Ken ken ken. Kim Cương pháp tướng liên tục tạo đến trọng kích, kim thân bị thương, sau đó lại nhanh chóng khép lại, Không Văn sinh cơ đang nhanh chóng bị tiêu hao. Tiếu Tam Tiếu cũng phối hợp Sở Phàm, kéo chặt lấy Không Văn. Không Văn lúc này đã chỉ có thể làm chó cùng rất dậu. Bất kể là muốn chạy trốn hay là đi giúp người khác, thậm chí là liều mạng cũng không có cách nào làm được. Chỉ có thể như vậy, bất ức bị một chút tiêu hao. Hắn đã có thể nhìn thấy chính mình kết quả, chính là sinh cơ bị tiêu hao hết, cuối cùng bị người chém giết. A Di Đà Phật, các ngươi những ngày yêu nghiệt, Phật tổ sớm muộn gặp thu phục các ngươi. Không Văn đã ý thức được, chính mình không chịu được nữa. Sở Phàm cười gằn, các ngươi Phật tổ có thu hay không chúng ta khó nói. Hiện tại ta muốn thu phục ngươi. Theo Sở Phàm một tiếng quát nhẹ, thừa ảnh kiếm lại trực tiếp đem Không Văn thân hậu kim mới vừa pháp tướng cho chém tới đầu lâu. Tiếu Tam Tiếu cũng thừa cơ một trường, đánh trúng liêu không nghe. Không Văn phun ra một ngụm lớn máu tươi, thân thể bay ngược ra ngoài, lại lúc rơi xuống đất, đã không còn sinh cơ. Còn lại không kiến, không tính, không trí, đã hoàn toàn đủ không được uy hiếp, chỉ có thể từng cái bị chém rớt. Có thể cái kia dựng thành xá lợi tháp bên trong, còn đang không ngừng mà tuôn ra những người kỳ quái thi thể. Tuy rằng chém giết không khó, nhưng nhất định phải vô cùng cẩn thận. Hơi hơi không chú ý, thì có khả năng đem mình qua đời ở đó. Hiện tại bọn họ thật giống như một đám đánh rắn người đi ở một đám lớn độc xà trong đám. Một cái sơ sẩy bất cẩn, liền sẽ bị độc xà cắn được. Bọn họ từ đâu tới nhiều như vậy thi thể? Đây chính là Phật Môn Thanh Tịnh khu vực. Lâm Triều Anh đã giết đến tính khí có chút tới. Sở Phàm nhìn xá lợi tháp, nói rằng, kiến tạo này tháp thời điểm, dùng không ít người. Những người này cuối cùng xác suất cao đều không có sống tiếp, đều bị bỏ vào, đây là xá lợi tháp bên trong. Ta trước nghe qua một câu trả lời hợp lý, Phật tổ muốn mượn những thi thể này xuất hiện, bây giờ nhìn chính là thật sự. Bất quá bọn hắn loại bí pháp này, còn chưa là đặc biệt thành thục. Xem những người này liền biết. Lâm Triều Anh liên tục cau mày, này Phật môn, là thật đáng chết. Nếu như mỗi cái chùa miếu đều xây một tòa như vậy xá lợi tháp, vậy coi như phiền phức. Cái này cũng là Sở Phàm lo lắng. Hiện tại Phật môn thủ đoạn là càng ngày càng nhiều, xuất hiện người cũng càng ngày càng lợi hại. Chương 491, xá lợi tháp bí mật. Chương 491, xá lợi tháp bí mật. Liền tình huống trước mắt đến xem, đơn đả độc đấu Sở Phàm không sợ bất luận người nào. Có thể Phật môn cũng rõ ràng sẽ không làm chuyện như vậy, chỉ cần ra tay, đối với Sở Phàm đều là quân đầu. Bọn họ rất rõ ràng, đơn đả độc đấu tuyệt đối không phải là đối thủ của Sở Phàm. Dù cho là từ hàng tinh trai, đều là nhiều đối với một, nên giết đi thi thể càng ngày càng nhiều. Trên đất đã không có chỗ đặt chân, một cước giẫm xuống đi, đâu đâu cũng có thi thể. Xá lợi tháp bên trong, rốt cục cũng không có thi thể lại ra bên ngoài xung. Sở Phàm liếc mắt nhìn mọi người, không có ai bị thương chứ? Kỳ thực mỗi người đều bị thương, có điều có Huyền Hoàng Kinh thương thế đã sớm khép lại. Cô cầu bại nói rằng, đều không có chuyện gì, chúng ta vẫn là đi vào trước nhìn. Ta là thật hiếu kỳ, trong này đến cùng có món đồ gì? Sở Phàm trong lòng cũng rất tò mò, đại gia theo ta tiến vào tháp. Khi mọi người đi vào xá lợi tháp, vào cửa liền có thể nhìn thấy một cái đồ sộ cảnh tượng. Bên trong là các loại tượng vật, điêu khắc cực kỳ tinh mỹ. Ở đây sao thời gian ngắn ngủi bên trong điêu khắc ra những này tượng vật? Đánh đổi khẳng định không nhỏ. Sở Phàm tiện tay vung ra một kiếm, kiếm khí đem tượng Phật chém ra. Tượng Phật theo tiếng mà nát, bên trong có một phần lại là rỗng ruột. Tại đây rỗng ruột bên trong lại còn có một bộ thi thể. Đồng thời, một nguồn sức mạnh từ này tượng Phật bên trong đãng đi ra. Này một nguồn sức mạnh cũng không có bất kỳ thương tổn tính. Sở Phàm liên tục chém ra ba cái tượng Phật, bên trong đều có thi thể. Sở Phàm suy đoán, nhìn thấy những người có thể động thi thể, chính là từ những này tượng Phật bên trong bồi dưỡng ra đến. Tống Quyết đi tới một cái hoàn thành tượng Phật trước, những này tượng Phật trên người, quả thật có một luồng kỳ quái sức mạnh. Phi thường công chính ôn hòa, cùng Phật môn nội lực có chút giống. Sở Phàm liên tục chém ra mấy kiếm, đem nơi này sở hữu tượng Phật toàn bộ phá hủy, chúng ta đi thượng tầng nhìn. Xá lợi tháp tổng cộng có 7 tầng, mỗi một tầng đều có như vậy tượng Phật. Có điều hướng về trên một tầng, không gian liền sẽ nhỏ rất nhiều, bên trong tượng Phật cũng sẽ giảm rất nhiều. Khi đi đến tầng thứ 5, Sở Phàm như thường lệ chém ra những này tượng Phật. Núp ở bên trong thi thể, cũng cùng bị kiếm khí chém giết thành hai khúc. Này kiếm khí là từ thi thể kia phần eo chém qua, làm thi thể lăn xuống trong đất, lại phát sinh hét thảm một tiếng. Trong này lại là người sống. Là người sống. Độc Cô Cầu bại hô một tiếng, lập tức ra tay, chém ra một cái khác tượng Phật. Bất quá lần này, hắn cũng không có thương người. Bên trong quả nhiên đứng một cái tăng nhân. Tăng nhân vẻ mặt suy yếu, mặt lộ vẻ thống khổ, xem này Sở Phàm mọi người, các ngươi những này yêu nhân, lại đánh gãy ta kế thừa nghi thức. Sở Phàm đưa tay vỗ giữa không trung, trực tiếp đem cái kia tăng nhân bổ tới. Làm cái kia tăng nhân bị Sở Phàm bóp lấy cái cổ, lập tức thống khổ dãy rủa lên. Sở Phàm kinh ngạc từ trên người hắn cảm ứng được một luồng linh khí. Ngươi hiện tại đến cùng là hòa thượng này, vẫn là trên trời ngụy thần? Sở Phàm lạnh lạnh hỏi. Tăng nhân xem thường nở nụ cười, ngươi cảm thấy thôi, ta sẽ nói cho ngươi sao? Sở Phàm gật gù, cũng là, ngươi xác thực sẽ không nói với ta. Có điều, này không trọng yếu. Ngươi sẽ nói. Sở Phàm nói, bắt đầu thôi thúc mê hồn nhiếp tâm tôi mộng đại pháp làm một luồng lực lượng tinh thần tiến vào hòa thượng này tinh thần chi hải. Sở Phàm có thể rõ ràng cảm giác được, tinh thần của hắn lực lượng muốn so với người bình thường mạnh hơn rất nhiều. Có điều, vẹn vẹn điểm này, còn chưa là Sở Phàm đối thủ. Sở Phàm trực tiếp đại lực thôi thúc, căn bản là mặc kệ sự sống chết của hắn. Coi như không thể thành công, nơi này còn có cái khác tượng Phật, có thể nắm cái khác tượng Phật bên trong người tới làm thí nghiệm. Để Sở Phàm kinh ngạc chính là, chính mình sống sờ sờ đem người này tinh thần triệt để thúc đổ, thành người điên, hắn cũng không có bị chính mình khống chế. Sở Phàm cũng lời còn nhiều, tiện tay đem hắn đánh chết, tiếp theo sau đó từ cái khác tượng Phật bên trong bắt được bên trong tăng nhân. Chỉ cần tượng Phật không bị đánh vỡ, trong này tăng nhân liền nằm ở trạng thái ngủ say. Mãi cho đến thứ năm, Sở Phàm rốt cục thành công đã khống chế một cái, lúc này mở miệng dò hỏi, các ngươi giấu ở tượng Phật bên trong đang làm gì? Tăng nhân trả lời, hiến thân, dẫn trên trời chúng Phật, một đám Bồ Tát hạ phàm. Câu trả lời này cũng không có quá ra ngoài Sở Phàm dự liệu. Trước hắn ở Đại Tống Thiếu Lâm tự liền nghe đã nói, hiện tại chỉ là càng thêm chứng thực thuyết pháp này, nhất định có thể thành công sao? Sở Phàm lại hỏi. Tăng nhân lắc đầu, không nhất định, có nhất định tỷ lệ, chúng ta còn đang tìm kiếm càng ổn thỏa biện pháp. Vẫn chưa thể 100 thành công, vậy thì là chuyện tốt. Sở Phàm lại hỏi, nếu như thất bại, các ngươi sẽ như thế nào? Tăng nhân trả lời, chết. Xem ra chỉ cần tiến vào cái này tượng Phật bên trong, sẽ không có khả năng sống sót đi ra. Hơn nữa những ngày tăng nhân, rõ ràng là tự nguyện đi vào. Bọn họ đã sớm không để ý sự sống chết của chính mình. Đối với người như vậy, Sở Phàm cũng phi thường không nói gì. Ngươi muốn nói bọn họ là người tốt, bọn họ làm sự, căn bản là không giống người làm. Ngươi muốn nói bọn họ là người xấu, trong lòng bọn họ điểm xuất phát, vẫn đúng là chính là tốt đẹp. Bọn họ là thật muốn cứu vớt thiên hạ muôn dân. Bọn họ là thật cảm thấy được thiên hạ muôn dân đi ở sai lầm trên đường, đang đợi bọn họ đi giải cứu. Liên tục hỏi mười mấy cái vấn đề, Sở Phàm nhìn về phía những người khác, các ngươi tới hỏi đi. Trên thực tế, Sở Phàm đem mọi người muốn hỏi vấn đề cũng đã hỏi gần như, nhưng mỗi người vẫn là bổ sung mấy vấn đề, cuối cùng được kết quả một cách đại khái kết luận. Những người này nếu như thành công, vậy thì sẽ làm những cái được gọi là Phật, Bồ Tát, Kim Cương, chân chính hạ phàm. Có điều những người này không có cách nào đem sở hữu tu vi mang đến, chỉ có thể là cùng Sở Phàm bọn họ như thế, đạt đến một cái điểm giới hạn, nhưng cũng phải so với hiện tại những người kia cường hãn. Mọi người tiếp tục hướng về trên. Tầng thứ 6 người đã không có cách nào khống chế, chỉ có thể toàn bộ giết. Tầng thứ 7 chỉ có một cái, rõ ràng chính là muốn triệu hoán một cái nào đó lợi hại Phật. Coi nơi này diện sở hữu tượng Phật bị phá hủy, sắc mặt của mọi người đều có chút nghiêm nghị. Nam, 6 7 tầng, tổng cộng có 13 tòa tượng Phật. Nếu như những người này đều thành công, vậy thì gặp có 13 cao thủ. Liên hiện tại xác định tình báo đến phân tích, này 13 cao thủ, thực lực nên ở Độc Cô Cầu bại bọn họ tình trạng này, thậm chí càng lực cường. Này còn chỉ nói là tu vi. Bọn họ đối với võ học lĩnh ngộ, khẳng định không phải ở đây bất luận người nào có thể so với. Coi như là Sở Phàm cũng so với không được. Dù sao những người kia công lực còn cao hơn Sở Phàm thâm rất nhiều. Bọn họ đối với võ học càng ngộ, khẳng định là vượt qua Sở Phàm. Đã như thế, bọn họ nếu như hạ phàm, không người nào có thể ngăn cản được bọn họ. Coi như Sở Phàm, e sợ cũng rất khó làm được. Sở Phàm xoay người hướng phía dưới đi đến, đi ra ngoài trước đi. Ở lại chỗ này đờ ra cũng không có tác dụng gì. Trước tiên đem này xá lợi tháp đem phá hủy, sau đó đem Đại Minh cảnh nội sở hữu Phật môn cho diệt, lại nghĩ cách đối phó những nơi khác Phật môn. Mọi người không có hé răng, đều đổi tới Sở Phàm bước chân, hướng về phía dưới đi đến. Bây giờ, mỗi người bọn họ đều không có tự tin. Nếu như nói trước còn có sức đánh một trận, hiện tại, không rồi. Chương 492, tháp dưới Bạch Cốt chương 492, tháp dưới Bạch Cốt trước đây, bọn họ nhiều nhất cũng chính là đem phù hợp yêu cầu người cho nhanh chóng bồi dưỡng thành cao thủ. Những cao thủ này trung quy vẫn là so với Sở Phàm bọn họ yếu đi một ít. Ứng phó thỏa đáng, Sở Phàm một phương thắng độ khả thi vẫn là rất lớn. Có thể hiện tại, Phật môn muốn cho trên trời ra Phật, Bồ Tát các loại hạ xuống, coi như là đơn đả độc đấu, bọn họ cũng đã không phải là đối thủ. Duy nhất còn có chút tỷ lệ thắng, cũng chỉ có Sở Phàm một người. Ra xá lợi tháp. Sở Phàm để mọi người lui lại vài bước, liên tục sử dụng kiếm khí oanh kích xá lợi tháp. Ầm ầm ầm. Xá lợi tháp theo tiếng mà nát. Nhất thời, khói bụi nổi lên một phía. Làm khói bụi dần dần tản ra, xá lợi tháp chủ thể bên trong lại còn cất giấu rất nhiều bạch cốt. Vương Trùng Dương nhìn tất cả những thứ này cũng không nhịn được nữa, bọn họ lại dùng người cốt đến xây dựng xá lợi tháp. Này xá lợi tháp cũng không phải xương người xây dựng, chỉ là ở bức tường bên trong cách một khoảng cách liền sẽ thả một cái xương người đi vào. Sở Phàm đối với này không một chút nào bất ngờ, càng không cảm thấy kinh ngạc. Trước đây Sở Phàm quả thật có chút chán ghét Phật môn, nhưng vẫn cảm thấy bọn họ là người tốt, cũng là có một ít điểm mấu chốt. Sau đó dần dần phát hiện Phật môn càng ngày càng không hề có điểm mấu chốt, hắn đối với Phật môn căm ghét cũng càng ngày càng sâu. Mãi đến tận cuối cùng phát hiện Phật môn những người dơ bẩn sự. Hiện tại mặc kệ Phật môn làm ra chuyện gì đến, ở trong mắt Sở Phàm, cái kia đều không thể bình thường hơn được. Căn bản là không còn đối với bọn họ ôm ấp bất kỳ kỳ vọng. Sở Phàm chậm rãi nói rằng, thừa dịp hiện tại thời gian còn sớm, chúng ta xuống núi, trước tiên tìm cái khách sạn ở lại. Thanh Tuyển Sơn Trang ở dưới chân núi có cái khách sạn. Sở Phàm chỉ là rút về Đại Minh ở ngoài sở hữu thương mại. Đại Minh cảnh nội, một cái cũng không có triệt đi, bởi vì đều là một ít phổ thông thương mại, Phật môn vì bận tâm thanh danh của chính mình, cũng không có trực tiếp gặp thủ. Thường xuyên qua lại, trái lại bảo toàn hạ xuống. Vương Trùng Dương nhìn những thi thể này cùng bạch cốt, chúng ta nên đem bọn họ toàn bộ chôn. Sở Phàm từ tốn nói, ta ngày mai sẽ an bài người tới. Này xá lợi thắp lên đất, cũng thuận tiện gặp móc xuống. Có điều ngươi cũng đừng ôm hy vọng quá lớn. Ta cũng chỉ có thể cho bọn họ đào cái bãi tha ma. Chết quá nhiều người. Nói xong, Sở Phàm hướng về bên dưới ngọn núi đi đến. Thiếu Lâm tự đại hỏa còn ở thiêu, thiêu đỏ nửa bầu trời. Thiếu Lâm tự sở hữu kiến trúc đều bị Sở Phàm một cây đốt cho đốt. Phần lớn tăng nhân cũng toàn bộ đều bị giết, chỉ có một số ít chạy mất. Đối với chạy mất những người, Sở Phàm trái lại không chút nào để ý, những người kia căn bản là không phải trung thành nhất tín đồ. Bọn họ đều sợ chết, căn bản không thể trở thành Phật môn trợ lực. Đường xuống núi trên, tâm tình của mỗi người đều có chút trầm trọng, đặc biệt là Lãng Phiên Vân, Vương Trùng Dương. Hai người bọn họ là đường hoàng gia giáng chính đạo nhân sĩ, đối với rất nhiều chuyện đều nhìn ra khá là nặng. Chết rồi nhiều người như vậy, còn cơ bản đều là người bình thường. Đối với bọn họ có nhất định đả kích, nói trắng ra, vẫn là không đành lòng. Xuống tới chân núi, Sở Phàm ở Thanh Tuyển Sơn Trang khách sạn cho mỗi cá nhân muốn cái gian phòng, sau đó để khách sạn lên rượu và thức ăn. Sở Phàm đúng là không có được cái gì ảnh hưởng, nên ăn uống, nên uống uống. Vương Trùng Dương, Lãng Phiên Vân, Độc Cô Cầu Bại đều có chút không thấy ngon miệng. Sở Phàm quyết nhủ, từ tình huống bây giờ đến xem, sau đó chuyện như vậy còn có thể có rất nhiều. Xem hơn nhiều, cũng là quen thuộc. Không nên ôm cái gì may mắn tâm lý. Vương Trùng Dương hỏi, trước đây gặp được tình huống như vậy sao? Sở Phàm lắc đầu, không có. Phật môn đối với tầng dưới chót người vẫn là rất tốt. Bọn họ sẽ không gióng trống thua chiêng làm chuyện như vậy. Chỉ cần bọn họ làm, tầng dưới chót người không có khả năng lắm biết. Ta vẫn biết xá lợi tháp có vấn đề. Sẽ chết rất nhiều người. Chỉ là không xác định, bọn họ cái kia xá lợi tháp đến cùng là dùng để làm cái gì. Theo ta suy đoán, trong thiên hạ, như vậy xá lợi tháp số lượng nên không ít. Cùng với nghĩ những người chết rồi người, còn không bằng ngẫm lại làm sao đối phó đón lấy nguy cơ. Xá lợi tháp nếu như thật có thể để những người Phật cùng Bồ Tát hạ xuống. Bằng vào chúng ta thực lực bây giờ, không hẳn chống đỡ được. Sở Phàm từ trước đến giờ không phải cái tự đại người. Hắn tại đây cái thế giới đạt đến một cái đỉnh cao. Nhưng hắn trong lòng rất rõ ràng, ở một thế giới khác, còn có rất nhiều mãnh liệt hơn chính mình người. Chính mình nếu là đi một thế giới khác, khẳng định không thể là người mạnh nhất. Dựa theo hiện tại cái này cái tình huống tiếp tục phát triển. Tại đây cái thế giới sau đó muốn ứng đối như thế nào xuống, cái kia đều là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Phật môn phát triển hình thành một cái bế hoàn. Bọn họ tầng dưới chót không làm chuyện xấu sự, chỉ làm chuyện tốt, hấp dẫn lượng lớn người bình thường tin giáo. Hơn nữa bọn họ tầng dưới chót cũng căn bản là không biết thượng tầng làm sự. Phổ thông hòa thượng là chân tâm chân ý đang làm việc thiện. Trung tầng liền sẽ tiến hành một ít tẩy não, thậm chí gặp dùng tới một ít thủ đoạn. Phật môn coi như có tương tự mê hồn nhiếp tâm thôi mộng đại pháp công pháp, Sở Phàm cũng sẽ không bất ngờ. Cao tầng cũng là bị mê hoặc, bọn họ như cũ tin chắc chính mình là đang làm việc tốt, chưa qua tay đoàn khá là cực đoan. Những cao tầng này thậm chí còn cho rằng tầng thứ nhất tất yếu duy trì thiện lương. Cao tầng cho rằng bọn họ là ở hy sinh chính mình. Coi như mình xuống địa ngục, bọn họ Phật tổ cũng sẽ cứu bọn họ, còn có thể cho tầng dưới chót cung cấp một cái càng tốt hơn hoàn cảnh. Phản đối bọn họ Sở Phàm, mới thật sự là tội ác tày trời. Những người này muốn niềm tin có niềm tin, muốn thực lực có thực lực. Ngươi muốn với bọn hắn giảng đạo lý, bọn họ cũng có một bộ hoàn toàn tự hiệp logic. Liên Tinh nói rằng, chúng ta liền không thể đem hành vi của bọn họ toàn bộ vạch trần đi ra không? Sở Phàm lắc đầu, sẽ không có cơ hội. Bọn họ lại không đốc. Coi như chúng ta có cơ hội vạch trần, chúng ta có thể nói cho bao nhiêu người? 100 người, vẫn là 1000 người. Không có chứng cứ đặt tại trước mặt bọn họ sẽ không tin tưởng. Bởi vì Phật môn là chính nghĩa, chúng ta mới là tà ác một phương. Coi như có 10 người tin tưởng chúng ta, 10 người này đi ra ngoài nói Phật môn làm ác, căn bản là sẽ không có người tin tưởng. Thứ này không có truyền bá tính, đặc biệt là ở tầng dưới chót. Đặc biệt những người chân chính tiếp nhận rồi Phật môn ân huệ người. Hiện tại có quá nhiều người tiếp nhận rồi Phật môn ân huệ, Phật môn đang khắp nơi phát cháo phát lương. Chúng ta không khẩu răng trắng nói Phật môn là người xấu, nhưng thậm chí không có cho tầng dưới chót một hạt gạo. Phật môn tự mình đi giúp bọn họ làm pháp sự, cho bọn họ lương thực, cho bọn họ chữa bệnh. Ngươi cảm thấy thôi, những người kia gặp tin tưởng ai? Liên Tinh đề nghị, chúng ta cũng có thể làm thêm chuyện tốt. Sở Phàm cười khổ, vậy cần rất nhiều tiền. Phật môn trải rộng khắp thiên hạ, có vô số khách hành hương quên tiền. Có một ít cực đoan người, thậm chí đồng ý đem toàn bộ dòng dõi cho Phật môn. Nếu như chỉ có 1, 2, 10 mấy cái người như vậy, cũng không đáng sợ. Vấn đề là, khắp thiên hạ thành công ngàn hơn vạn người như vậy. Phật môn có thể tự hạn chế, chỉ cần có một miếng cơm ăn, bọn họ là có thể ăn gió nằm xương. Tầng dưới chót người, thậm chí đồng ý đem mình tươi sống chết đói, cũng sẽ không làm bất kỳ trộm gà bắt chó sự. Chương 493, Phật môn truyền pháp chương 493, Phật môn truyền pháp Đại Minh, một cái sơn thôn nhỏ. Một nhóm khổ hạnh tăng cóng lấy bọc hành lý vào thôn. Thôn dân nhìn thấy tăng nhân, mặc kệ có tin hay không Phật, đều sẽ khá là tôn kính. Lão nhân gia, chúng ta là Thanh Linh tự tăng nhân, đi ngang qua nơi đây, thấy trong thôn có không ít người cảm hóa gió lạnh, trùng hợp chúng ta gặp viết ý thuật, có thể cho đại gia nghĩa trận. Đầu lĩnh hòa thượng hai tay tạo thành chữ thập, ngựa khí không nhanh không chậm, vô cùng hiền lành. Lão nhân vừa nghe, nhất thời đại hỉ, đại sư, các ngươi không lấy tiền sao? Hòa thượng mỉm cười nói, lão nhân gia, chúng ta là người xuất gia, ta chiêm tiền tài, tất cả trị liệu đều là miễn phí. Lão nhân vội vàng gật đầu, các ngươi là người tốt ta. Chúng ta từ gần nhất không biết làm sao, đột nhiên bị bệnh rất nhiều người. Có người nói là ôn dịch, có người nói có thể truyền nhiễm. Quan phủ cũng không cho chúng ta đi ra ngoài, liền để chúng ta ở trong này tự sinh tự diệt. Ta vừa bắt đầu còn tưởng rằng các ngươi là đến cho chúng ta siêu độ đây. Hòa thượng nói rằng, chúng ta trùng hợp đi ngang qua, liền đến nhìn. Cảm tạ các ngươi, đại sư, đi theo ta. Lão nhân mang theo một nhóm tăng nhân hướng về trong thôn đi đến. Một nhóm 6 cái tăng nhân vào thôn sau, cũng hết mức cảm hóa, cuối cùng chết rồi 4 người, còn lại 2 người, chữa khỏi hơn nửa thôn dân sau, thậm chí còn đem hơn nửa lương khô lưu lại. Sống sót thôn dân dồn dập đưa ra chính mình cuối cùng còn lại không có mấy lương thực, lại bị tăng nhân khéo léo từ chối. Một cái phá miếu sơn thần ở ngoài, một cái tăng nhân phía sau đứng một đôi mẹ con, ở tại bọn hắn đối diện là mười mấy cái thổ phỉ, mỗi người cầm trong tay đại đao. Người cái chết con lựa chọn, cút ngay cho ta. Thổ phỉ ánh mắt thẳng tắp nhìn phía sau cái kia một đôi mẹ con, ngụm nước đều sắp muốn chảy ra. Bọn họ muốn làm cái gì, dù là ai cũng nhìn ra được. Tăng nhân nhưng không hề bị lay động, thí chủ, khổ hải vô nhai, quay đầu lại làm ở. Thổ phỉ nghe rất không cao hứng, ngươi cái chết con lựa chọn. Mỗi ngày liền biết A Di Đà Phật. Các ngươi làm cái gì? Là cho chúng ta một cái ăn, vẫn là mua cho ta cô gái chơi? Tăng nhân lại thật sự đem bên người mang theo một ít lương khô lấy đi ra, thí chủ, đây là bẩn tăng lương khô. Thổ phỉ khí vui vẻ, đem tăng nhân lương khô cho xóa sạch, ngươi mẹ tiếp, khi chúng ta là xin cơm nhỉ. Liền ngươi vật này, cậu đều không ăn. Tăng nhân khom lưng nhặt lên trên đất lương khô, thu vào trong lòng, đó chỉ là một cái quá bình thường bánh, A Di Đà Phật. Thổ phỉ không có tâm tư cùng tăng nhân nói phí lời, cuối cùng cho ngươi một cơ hội, lập tức cút ngay cho ta, nếu không, ta đem ngươi cho giết, có được hay không? Tăng nhân như cũ bất động, các vị thí chủ, các ngươi như muốn động hai vị này nữ thí chủ, trừ phi bẩn tăng chết rồi. Thổ phỉ giận dữ, được. Vậy ta ngày hôm nay sẽ tát thành ngươi. Nói, thổ phỉ một đao hướng về tăng nhân chém xuống. Tăng nhân võ công tuy rằng không cao, nhiều lắm cũng có điều thất phẩm, nhưng cũng không phải một cái thổ phỉ có thể thương tổn được. Thổ phỉ đầu lĩnh hét lớn một tiếng, các anh em, cùng tiến lên, hòa thượng này lại là cái luyện gia tử. Sở hữu thổ phỉ cùng nhau tiến lên. Hòa thượng nhưng thủy chung không xuống sát thủ, chỉ dùng điểm huyệt công phu khống chế lại những này thổ phỉ. Hòa thượng không cẩn thận bị chém trúng phía sau lưng, bị thương qua đi, hòa thượng đã sắp muốn không chịu được nữa. Thổ phỉ cũng phần lớn bị hắn điểm được huyệt vị. Quân Minh ở góc xóm một đôi mẹ con run lẩy bẩy, làm hòa thượng chống bị thương thân thể, đem cái cuối cùng thổ phỉ huyệt đạo cho điểm, mười mấy cái thổ phỉ toàn bộ đứng tại chỗ, không thể động đậy. Hòa thượng cũng lại không chịu được nữa, ngã xuống đất. Cái kia một đôi mẹ con rốt cục chạy tới, nâng dậy hòa thượng, đại sư. Hòa thượng nói rằng, hai vị nữ thí chủ, tiểu tăng sợ là muốn quy y Phật tổ. Các ngươi chạy nhanh đi, ta tiểu tăng công lực thấp kém, chỉ có thể khống chế bọn họ nửa cái canh giờ. Mẹ con muốn mang theo tăng nhân cùng rời đi, lại bị từ chối, ta nội tạng xuất huyết, theo các ngươi cùng rời đi cũng sống không được. Các ngươi đi thôi, đây là ta bên người lương khô cùng một ít tiền tài, cùng nhau cho các ngươi. Hòa thượng đem trên người còn lại không nhiều lương khô cùng tiền tài đưa hết cho mẹ con. Mẹ con khóc lóc tiếp nhận, cuối cùng không khuyên nổi hòa thượng, khẽ cắn răng nói rằng, đại sư, ta đem bọn họ đều giết, ngược lại. Không đợi đối phương lời nói xong, hòa thượng đã đánh gãy, nữ thí chủ tuyệt đối không thể tạo sát người ta. Đây là tiểu tăng mệnh số, đi thôi. Mẹ con hai người rốt cục vẫn là đi rồi. Một đám thổ phỉ, tuy rằng không thể động, nhưng bọn họ nghe thấy, bọn họ làm sao cũng lý giải không được hòa thượng này ý nghĩ. Cái kia một đôi mẹ con sau khi rời đi, hòa thượng ngồi xếp bằng xuống, các vị thí chủ, bần tăng sắp chết rồi, này không phải các ngươi sai, mà là bần tăng mệnh số. Bần tăng không trách các ngươi. Bần tăng hiểu sơ một ít Phật pháp, trước khi đi, cho chư vị nói một chút Phật pháp đi. Một đám thổ phỉ căn bản không có tâm tư nghe cái gì Phật pháp, nhưng bọn họ đều bị hòa thượng này cho chấn động đến. Cùng thượng minh minh có thể giết chết bọn hắn, có thể hòa thượng này nhưng không có làm như thế, còn ở khuyên bọn họ hướng thiện. Ngay ở hòa thượng sắp thời điểm chết, một cái thổ phỉ hỏi, ngày hôm nay ngươi không giết chúng ta, nếu như chúng ta sau đó lại giết người. Hòa thượng đã sắp không chịu được nữa, đình chỉ cái kia thổ phỉ lời nói, vậy thì là bẩn tăng hôm nay giảng kinh truyền pháp không đủ chi tội. A Di Đà Phật. Thân thể nhưng như cũng ngồi đến thẳng tắp, những người thổ phỉ nhúc nhích không được, chỉ có thể nhìn như vậy hòa thượng thi thể. Loại này xung kích so với nghe 100 lần kinh Phật đều chấn động. Khắp thiên hạ các nơi đều đang phát sinh chuyện như vậy. Phật môn hay là ở rất nhiều người xem ra rất cổ hủ, bọn họ nhưng cũng ở cảm hóa rất nhiều người bình thường. Mà Sở Phàm bên này đã bắt đầu ở chỉ định diệt Phật kế hoạch. Sở Phàm trầm giọng nói rằng, lần này chúng ta muốn tiêu diệt đi chùa miếu tổng cộng có 5 nhà. Sau đó chúng ta tại hạ một người thành trấn tập hợp, lẫn nhau tập hợp tình báo. Có vấn đề hay không? Vương Trùng Dương mở miệng hỏi, có thể hay không chỉ giết nên giết người? Sở Phàm nhìn Vương Trùng Dương nửa ngày, có thể, chỉ cần ngươi đem bọn họ chùa miếu đốt, tất cả có quan hệ Phật môn đồ vật toàn đốt, một người không giết cũng có thể. Những người khác, tận lực hạ sát thủ. Chúng ta không giết người, những người này thì sẽ không sợ sệt. Chỉ có đem bọn họ giết sợ, bọn họ mới sẽ rời đi Đại Minh. Đại Minh mới có thể làm vì chúng ta đại bản doanh, với bọn hắn đối kháng. Sở Phàm hiện tại có chút lo lắng, cũng rất phiền Vương Trùng Dương những người nhân tử. Nhưng từ nội tâm nơi sâu xa mà nói, hắn quả thật có thể lý giải. Dù sao, Phật môn xác thực nhiều người tốt quá người xấu. Nhưng những này người tốt, chỉ muốn giết chết bọn hắn nhóm người này. Lâm Triều Anh lúc này đã triệt để đứng ở Sở Phàm một phương, đối với Vương Trùng Dương do dự thiếu quyết đoán có chút bất mãn, ngươi trước đây giết người kim thời điểm, nhưng là sạch sẽ lưu loát vô cùng. Vương Trùng Dương cải, ta là ở cứu đại tống. Lâm Triều Anh trầm trọng nói, ngươi giết những binh sĩ kia, liền nhất định là người xấu sao? Bọn họ ở Kim Quốc nói không chắc cũng là người tốt nhi. Vương Trùng Dương nhất thời không có gì để nói. Chương 494, tách ra hành động. Chương 494, tách ra hành động. Nếu không là Vương Trùng Dương đúng là cái hiếm có cao thủ. Sở Phàm hiện tại vừa vội thiếu như vậy giúp đỡ. Nếu không, hắn vẫn đúng là thì sẽ không đem Vương Trùng Dương cho mang theo. Đối với Vương Trùng Dương loại này yêu nước yêu dân tính cách, Sở Phàm cho tới nay đều là tôn trọng, nhưng không gặp qua nhiều giao du. Sở Phàm là rất khâm phục bọn họ những người này. Dù sao người như thế, xác thực không có cái gì tư tâm, vì đại đa số người lợi ích, bọn họ thậm chí đồng ý hy sinh chính mình. Ở tại bọn hắn trên người, ngươi có thể lấy ra thói xấu vặt, nhưng ngươi vẫn đúng là liền chọn không ra cái gì thói xấu lớn. Ở trái phải rõ ràng trước mặt, ngươi có thể nói bọn họ cổ hủ, cũng có thể nói bọn họ thánh mẫu, nhưng ngươi không có cách nào phủ nhận bọn họ xác thực một mảnh bằng phẳng xích thành. Sở Phàm suy nghĩ một chút, nói rằng, căn cứ chúng ta hiện nay được tin tức, cách chúng ta gần nhất chùa miếu, tổng cộng có 6 tòa. Phạm vi đều ở 200 dặm bên trong. Những này chùa miếu không lớn lắm, quy mô thông thường đều ở mười mấy người đến mấy chục người trong lúc đó. Hai người chúng ta một tổ. Hiện tại chúng ta tổng cộng có 11 người. Đại gia từng người lựa chọn chính mình đồng đội. Nếu không thì liền rút thăm, hoặc là ta sắp xếp. Tất cả mọi người đều hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Đông Phương Bất Bại mở miệng nói, vẫn là ngươi đến sắp xếp đi. Chúng ta vẫn là mau chóng hành động, nếu như không có cái khác bí pháp, cái khác chùa miếu nên còn không biết Tiếu Lâm tự đã không còn. Chúng ta tận lực trước ở cái khác chùa miếu biết trước, đem bọn họ giải quyết. Sở Phàm cầm một tờ bản đồ đi ra, ở phía trên đánh dấu ra 6 cái điểm, này 6 cái địa phương chính là vừa nãy ta nói 6 cái chùa miếu. Lãng Phiên Vân cùng Tống Quyết đi gần nhất cái điểm này, giải quyết xong sau đó, tiếp tục hướng về trước. Chúng ta ở phía dưới tòa thành này chạm mặt. Cô Độc Tiền Bối cùng Thạch Tiền Bối một tổ. Tiếu Tam Tiếu cùng Bàng Ban. Lâm Triều Anh cùng Vương Trùng Dương. Đông Phương, Liên Tinh theo ta một tổ. Chúng ta ba người phụ trách 2 cái điểm. Sở Phàm cho Vương Trùng Dương cùng Lâm Triều Anh phân phối nhiệm vụ, ngay ở bọn họ tụ tập thành thị bên cạnh. Như vậy sắp xếp chính là thuận tiện chính mình. Nếu như Vương Trùng Dương sinh ra nữa một điểm lòng từ bi, không đành lòng bay về những này chùa miếu ra tay. Sở Phàm ở chạy tới thời điểm, liền có thể thuận lợi tiêu diệt. Cũng không đến nỗi còn nhiều hơn chạy 2 chuyến. Tất cả mọi người đối với Sở Phàm sắp xếp không có bất kỳ ý kiến, vậy cứ như thế lập tức hành động đi. Điều này cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Hiện tại xuất phát, tối hôm nay liền có thể toàn bộ đến địa phương. Sở Phàm cuối cùng nhìn Vương Trùng Dương một ánh mắt, tiền bối, ngươi nếu như thực sự không xuống tay được, vậy thì phụ trách đem những người chùa miếu cho thiêu hủy là được. Lấy Lâm Triều Anh tiền bối tu vi, đầy đủ ứng phó những người tăng nhân. Sở Phàm nói xong, không có chờ Vương Trùng Dương trả lời, kêu lên Đông Phương Bất Bại cùng Liên Tinh rời đi. Bởi vì phải giải quyết 2 nơi, tối hôm nay trước, nhất định phải chạy tới cái kế tiếp điểm tập hợp. Sở Phàm cũng không có quá nhiều thời gian đi làm lỡ. Phương Hỏa Cường Thịnh, gần nhất Phật Môn tăng nhân xuống núi thời gian càng ngày càng nhiều. Bọn họ xuống núi trên căn bản hoặc là chính là lan truyền Phật pháp, hoặc là làm việc thiện tích đức. Điều này cũng làm cho dẫn đến gần nhất Phật Môn tín đồ càng ngày càng nhiều. Chỉ cần là chùa miếu, nếu như có thể thắp hương bái Phật, hầu như ngày ngày đều có không ít người đến túi chào. Trong đó tiền nhan đèn tự nhiên là thiếu không được. Chùa miếu đối với tín đồ cung phụng tiền nhan đèn cũng không có đặc biệt quy định. Mặc dù ngươi chỉ quên tặng một cái bánh bao, bọn họ cũng sẽ vì ngươi giảng kinh cầu phúc. Nay thường xuyên qua lại, liền để không ít người nghèo cảm thấy đến Phật Môn đúng là tốt. Có lúc còn có thể ở lại chùa miếu bên trong ăn một bữa cơm chay. Đây là hoàn toàn không lấy tiền. Bọn họ ăn đi lương thực, bọn họ so với quên tặng tiền nhan đèn, khả năng vẫn là kiếm lời. Điều này cũng dẫn đến có không ít người liền bắt lấy chùa miếu bắt đầu nhổ lông cừu. Chỉ cần có cơ hội liền đi chùa miếu ăn cơm. Những người tăng nhân cũng xưa nay sẽ không cản bất luận người nào đi. Thậm chí ăn mày quá khứ, còn có thể thu nhận giúp đỡ ở chùa miếu bên trong, cung cấp thông thường ẩm thực. Cũng không có thiếu địa chủ bên ngoài, một lần quên tiền chính là mấy chục mấy trăm, thậm chí hơn 1.200. Những người này quên tặng tiền tài, đầy đủ chùa miếu phụng dưỡng những người nghèo khổ người. Mặc dù không đủ, chùa miếu cũng không có thiếu đất ruộng. Rất nhiều chùa miếu bản thân liền là địa chủ. Bọn họ chiếm cứ mấy chục hơn 1.000 mẫu, thậm chí vạn mẫu ruộng tốt. Chính bọn hắn trồng trọt không được nhiều như vậy, liền sẽ cho thuê chủ vi nông dân, thu lấy nhất định tiền thuê. Bọn họ thu tiền thuê, so với bình thường địa chủ muốn thấp rất nhiều. Được danh tiếng tự nhiên cũng tốt. Lúc này, một nam hai nữ xuất hiện ở linh đình ngoài chùa. Nam nhân thanh y trường sam, hai nữ nhân kia, một cái hồng y hồng bảo, một cái bạch y đặt cơ sở, ở ngoài xuyên trường sam màu xanh lam nhạt. Ba người mới vừa xuất hiện, liền gây nên không ít người chú ý bởi vì bọn họ ăn mặc, vừa nhìn chính là giang hồ nhân sĩ. Cùng phổ thông nông hộ còn có địa chủ cũng không quá như thế. Ba vị thí chủ, một cái hiền lành đầy mặt hiền lành, đưa lên cung hương. Sở Phàm tiếp nhận cung hương, hỏi: "Tiểu sư phó, nếu như ta muốn phá hủy các ngươi chùa miếu, ngươi sẽ làm sao?" Tăng nhân hơi sững sờ, lập tức cười nói: "Tiểu tăng sẽ không đem ngài như thế nào, Phật môn càng sẽ không đem thí chủ làm sao. Nhưng Đại Minh có luật pháp." Sở Phàm gật gù, "Ngươi nói đúng là không sai. Vì sao luôn có nhiều như vậy người tốt tin Phật đây?" Sở Phàm lời mới vừa nói xong, một cái cung hương quăng ra, trực tiếp xuyên qua tăng nhân trái tim, sau đó từ hắn phía sau lưng xuyên ra. Dính đầy máu tươi cung cắm hương vào mặt sau trụ đá. Giết người rồi. Chu vi tín đồ nhất thời hoảng rồi, bắt đầu bốn phía chạy trốn. Tăng nhân cũng chậm rãi ngã xuống. Liên Tinh có chút không đành lòng. Sở Phàm vẻ mặt cũng có chút nghiêm nghị. Giết loại này tăng nhân, Sở Phàm trong lòng gặp có một loại sâu sắc cảm giác tội lỗi. Loại này cảm giác tội lỗi cũng không phải muốn chứng minh chính mình là người tốt. Hắn xưa nay liền không cảm thấy chính mình là cái gì người tốt. Hắn là chân tâm cảm thấy thôi, xem cái này tăng nhân như thế người, nên sống lâu trăm tuổi. Bọn họ đấy lòng cũng không phải muốn ủng hộ Đại Nhật Như Lai, bọn họ tín ngưỡng chính là kinh thư cùng chính bọn hắn trong lòng ảo tưởng ra được Phật tổ. Tốc chiến tốc thắng đi, Liên Tinh đi phóng hỏa, Đông Phương đi với ta giết người. Sở Phàm nhàn nhạt mở miệng, người đã nhảy vào linh yến trong chùa. Như vậy chùa miếu nhỏ, căn bản cũng không có lực chiến đấu mạnh mẽ, thậm chí không có mấy người biết võ công, bởi vì bọn họ vốn là không phải cái gì giang hồ môn phái, chỉ là đơn thuần chùa miếu. Thời gian một chén trà, chùa miếu trên dưới mấy chục người đã toàn bộ bị Sở Phàm cùng Đông Phương bất bại cho giết xong. Liên Tinh cũng thiêu đốt đại hỏa, chỉ có một tòa chủ điện cùng hai cái thiên điện linh yến tự, lúc này đã toàn bộ rơi vào đại hỏa bên trong. Đương nhiên, Sở Phàm nghe được có tiếng kêu thảm thiết là từ trong biển lửa truyền đến. Bên trong còn có người, là đứa nhỏ. Sở Phàm nói, nhanh chóng hướng về trong biển lửa phóng đi. Đông Phương bất bại cùng Liên Tinh theo sát mà trên. Ba người tu vi, căn bản là không sợ loại này đại hỏa. Sở Phàm hướng về phía trước biển lửa đánh ra mấy trường. Chương 495, địa lao chương 495, địa lao chùa miếu toàn bộ bị Sở Phàm trưởng lực cho là tung. Đông Phương bất bại cùng Liên Tinh cũng theo ra tay, đem vừa rơi xuống một cột, ván gỗ cho đánh bay. Thời gian mấy hơi thở, thì có một mảng lớn bị thanh không đi ra. Nguyên lai ở chủ đại điện phía sau trong phòng, lại còn có một cái lòng đất mật thất. Nguyên bản có người trông coi, Sở Phàm cùng Đông Phương bất bại một trận loạn sát, đem trông coi mật thất tăng nhân cho giết. Bên trong hải tử liền muốn đi ra, mới làm ra một điểm âm thanh. Nếu không là Sở Phàm công lực thâm hậu, thính lực cũng vô cùng tốt, căn bản cũng không có người có thể nghe được cái kia bé nhỏ âm thanh. Làm Liên Tinh kéo dài mật thất dưới đất môn, mười mấy cái đứa nhỏ từ mật thất trốn thoát. Liên Tinh có chút thương hại bọn hắn, các ngươi làm sao ở bên trong? Một cái tuổi khá lớn đứa nhỏ nói rằng, bị người bắt đi vào, bên trong còn có người. Sở Phàm lập tức nói rằng, ta đi xuống xem một chút, các ngươi ở phía trên chờ ta. Đông Phương bất bại nói rằng, chúng ta trước tiên mang hải tử đi bên ngoài các loại. Trong này, đại khái là không có nguy hiểm gì. Phía dưới thật muốn có gì không bình thường nguy hiểm, này mấy cái đứa nhỏ cũng không thể đi ra. Sở Phàm nhảy xuống mặt thất, bên trong thiết kế đến cũng không tệ lắm, có lỗ thông gió, có ngọn đèn. Theo một cái hành lang hướng về trước, không xa liền có thể nhìn thấy, đây là một chỗ lao. Có điều địa lao này chỉ có một cái nhà tù, cửa bị mở ra. Ở mặt khác một bên, thì lại bày ra mấy cái tượng Phật. Tượng Phật đối diện còn có hai đứa bé bị xích sắt trói lại. Xích sắt không có khóa, một đầu liên tiếp với đá, một đầu liên tiếp theo một cái quả cầu đá lớn, đoán chừng phải có hơn 1000 cân. Hai cái đứa nhỏ nằm ở hai cái máng đá bên trong. Máng đá rõ ràng chính là dựa theo bọn họ hình thể đến điêu khắc. Xích sắt từ máng đá trên xuyên qua, vỡ đến thẳng tắp. Đứa nhỏ lúc này còn ở trạng thái hôn mê. Sở Phàm lấy ra thừa ảnh kiếm, thiện tay đem xích sắt cho chặt đứt, đem hai cái đứa nhỏ ôm đi ra. Quay đầu lại liếc mắt nhìn những người tượng Phật, một kiếm lực lệnh, đem tượng Phật chém ra, bên trong lại cũng cất giấu đứa nhỏ. Có điều, những đứa bé này đã không còn sinh cơ, hơn nữa chết đi hồi lâu, có thể thi thể nhưng không có bất kỳ mục nát dấu hiệu. Sở Phàm đại khái cũng đoán được, đây nhất định lại là Phật môn bí pháp gì. Tỉ mỉ nhìn kỹ một hồi, không nhìn ra món đồ gì, chỉ có thể nên rời đi trước. Từ mật thất đi ra, Sở Phàm đi tới Đông Phương bất bại trước mặt bọn họ, thả xuống trong tay hai cái đứa nhỏ, quay đầu hỏi cái kia một nhóm người bên trong nhiều tuổi nhất, nên có 15, 16 tuổi, các ngươi làm sao sẽ ở bên trong? 15, 16 tuổi thiếu niên nói rằng, chúng ta đều là ăn mày, nghe nói chùa miếu có ăn, liền đều đến rồi. Ai biết, bọn họ đem chúng ta tất cả đều cho tông lấy. Ta trước đây gặp trộm đồ vật, hiểu mở khóa. Trước đây, một ngày 12 cái canh giờ đều có người ở nhà tù ở ngoài trông coi. Vừa nãy trông coi người bỗng nhiên toàn bộ rời đi, ta liền đem cửa mở ra, trốn ra được. Sở Phàm lại hỏi, bọn họ đem các ngươi vồ vào đi phải làm gì? Thiếu niên nói rằng, cái kia nhà tù mặt sau còn có một cái mật đạo. Bọn họ gặp từ bên ngoài vận tảng đá đi vào, điều khắc một ít tượng Phật, đem chúng ta cho nhốt vào đi. Có điều, những người tượng Phật thật giống rất khó làm, mười mấy ngày mới có thể làm một cái. Chúng ta đã bị giam mấy tháng. Liên Tinh cau mày, không nghĩ tới loại này phổ thông chùa miếu cũng sẽ có chuyện như vậy. Xem ra Phật môn thật đem thiên hạ sở hữu chùa miếu đều lợi dụng, cũng không biết đến cùng có bao nhiêu tăng nhân tham dự ở bên trong. Sở Phàm thở dài, nói rằng, khẳng định có rất nhiều người là không có tham dự trong đó, nên chỉ là một phần trong đó người tham dự. Những này tăng nhân, đại đa số đều rất phản đối loại này bạo lực. Sở Phàm trong lòng kỳ thực rất rõ ràng, đại đa số hòa thượng kỳ thực là người tốt, nhưng hiện tại gần giống như hai nước giao chiến, hai bên binh lính có tốt có xấu, nhưng bọn họ nhất định phải lẫn nhau liều mạng, chém giết. Bọn họ lại có ai sai rồi đây? Kỳ thực đều không có sai. Sở Phàm cũng chưa bao giờ cảm giác mình sai rồi, nhưng hắn sẽ không cảm thấy chính mình chính là chính nghĩa. Hắn chính là đang làm chính mình phải làm, chuyện muốn làm. Liên Tinh nói rằng, lẽ nào chúng ta thật sự sẽ không có biện pháp hóa giải trong đó hiểu lầm sao? Để những này tăng nhân nhìn rõ ràng vấn đề trong đó. Sở Phàm nói rằng, có thể. Có thể cái kia ở trên người mỗi một người tiêu tốn thời gian, nhiều vô số. Chúng ta căn bản cũng không có thời gian như vậy đi lãng phí. Gần giống như Vương Trùng Dương, hắn vẫn luôn đang xoắn xuýt. Hắn cũng nhìn thấy nhiều như vậy Phật môn dơ bẩn cùng vấn đề, nhưng hắn quan niệm liền không tán thành chúng ta làm như vậy. Một cái Vương Trùng Dương cũng không có cách nào trực tiếp thay đổi ý nghĩ của hắn. Những người đệ tử cửa Phật dĩ nhiên là càng khó. bọn họ thậm chí có khả năng gặp hoài nghi chỉ có chính mình nhìn thấy cái kia một phần là xấu, mà Phật môn toàn thể là tốt đẹp. Sở Phàm không thể có nhiều thời gian như vậy, từng cái đi cho bọn họ chứng minh. Liền ngay cả Vương Trùng Dương, Sở Phàm đều có chút phiền. Nếu không là Vương Trùng Dương thật có thể giúp đỡ đại ân, Sở Phàm đã sớm không phản ứng. Liên Tinh nhìn những hài tử kia, vậy bọn họ làm sao bây giờ? Sở Phàm suy nghĩ một chút, phụ cận có Thanh Tuyển Sơn Trang người, bọn họ đồng ý lời nói, ta có thể để cho Thanh Tuyển Sơn Trang người hỗ trợ thu xếp. Cũng không biết từ lúc nào bắt đầu, Sở Phàm nhiều hơn một chút đối với người bình thường thương hại. Nếu là trước đây, hắn là không muốn quản những này chuyện vô bổ. Những người bình thường này quá như thế nào, trong lòng hắn kỳ thực cũng không quá để ý. Từ khi đối phó Phật môn sau đó, trong lòng hắn đối với những người bình thường này nhiều hơn rất nhiều thương hại. Coi như những này tiểu ăn mày cùng chính mình cũng không quen biết. Đông Phương Bất Bại nhìn Sở Phàm một ánh mắt, nói rằng, sau đó khả năng còn có thể có rất nhiều tình huống như vậy. Đông Phương Bất Bại là đang nhắc nhở Sở Phàm, nếu như mỗi người đều muốn xen vào lời nói, sau đó liền muốn phân ra rất nhiều tinh lực. Nhưng cho mấy tiểu khất cái này tìm cái nơi đi cũng không khó. Sở Phàm nói rằng, làm hết sức, cũng không phải nói nhất định phải làm tới trình độ nào. Ta người này tính cách, ngươi còn không biết, chỉ cần sẽ ảnh hưởng đến chúng ta chắc chắn sẽ không tập trung vào quá nhiều tinh lực. Đông Phương Bất Bại đối với thu nhận giúp đỡ những này tiểu ăn mày cũng không có điều gì dị nghị, nàng chỉ là nhắc nhở một hồi Sở Phàm. Sở Phàm nhìn những người tiểu ăn mày, ta có thể cho các ngươi tìm một chỗ, đi tới sau đó, các ngươi muốn nghe lời. Đem các ngươi trên người những người ăn trộm móc túi quen thuộc toàn bộ cho ta bỏ. Cải không xong lời nói, bất cứ lúc nào đều có khả năng đem các ngươi cho ném ra đến. Một đám tiểu ăn mày hỏi, cái kia có thể ăn cơm no sao? Những này tiểu ăn mày đối với Sở Phàm cũng không có quá to lớn phòng bị, dù sao cũng là Sở Phàm cứu bọn họ. Sở Phàm từ tốn nói, ngược lại sẽ không so với các ngươi trước đây trải qua càng kém. Muốn ăn thật tốt, khẳng định không có, nhưng ít ra có thể cho các ngươi mỗi bữa ăn no. Sở Hữu tiểu ăn mày nghe được mỗi một bữa cơm đều có thể ăn no, nhất thời đại hỉ, chúng ta đồng ý đi. Chúng ta sau đó có thể cho ngươi làm việc. Ngươi đừng xem chúng ta tiểu, chúng ta kỳ thực sức khỏe rất lớn. Chúng ta đều có thể chọn rất nặng đồ vật. Bọn tiểu khất cái dồn dập mở miệng, muốn biểu hiện ra tác dụng của chính mình. Chương 496, Tâm Ma chương 496, Tâm Ma Sở Phàm căn bản sẽ không có hy vọng bọn họ có thể làm gì. To lớn nhất cũng có điều 15, 16 tuổi, ít nhất mới 5, 6 tuổi. Coi như đưa đến bên trong cửa hàng đi, phần lớn người cũng làm không được quá nhiều hoạt. Sau khi, ba người mang theo một đám đứa nhỏ, hướng về cách nơi này không xa thành trấn đi đến. Trấn nhỏ cũng không tính quá to lớn. Phòng trưng cũng là mấy ngàn người quy mô. Có điều chu vi làng đều tới bên này mua đồ vật, bán đi chính mình nông sản phẩm. Duy nhất trên một con đường, còn có vẻ khá là náo nhiệt. Thanh Tuyển Sơn Trang ở đây mở chính là tiệm bãi bóc. Như vậy địa phương nhỏ cũng mở không được khách sạn, từ lâu. Tiêu phí năng lực liền không tới. Điều này cũng không phải cái gì giao thông cứ điểm, dĩ nhiên là không có quá nhiều lưu động nhân khẩu. Đem những đứa bé này giao cho cửa hiệu vải trưởng quản, để hắn nghĩ biện pháp xử lý sau đó, liền tiếp tục chạy đi, hướng về mục tiêu kế tiếp mà đi. Có Thanh Loan thành tựu bật cưới, chạy đi vẫn là rất thuận tiện. Đến tòa thứ hai chùa miếu thời điểm, nơi này như cũ có không ít khách hành hương. Những người này đều là đến cầu Phật dân hương. Có kinh nghiệm lần trước, Sở Phàm lần này cố ý để lại cái tâm nhãn, cũng chưa hề đem sở hữu tăng nhân đều cho giết, chỉ đem những người phản kháng khá là kịch liệt toàn bộ cho giết chết. Sau đó ở chùa miếu bên trong thật một phen tìm kiếm, vẫn đúng là liền tìm đến một cái mật thất. Có thể trong này quan không phải đứa nhỏ, mà là một đám nữ nhân. Những người tăng nhân nhìn thấy những nữ nhân này thời điểm, đại thể đều rất giật mình, chúng ta chùa miếu làm sao có khả năng có nữ nhân? Là ai đem bọn họ giam ở bên trong? Sở Phàm nhìn sở hữu tăng nhân, có thể hỏi một chút các ngươi phương trượng. Lúc này, lão phương trượng hai tay tạo thành chữ thập, một mặt bình tĩnh, a di đà phật. Lão nạp nhất thời hồ đồ, bị quỷ mê tâm hồn, lại gặp lưu luyến nữ sắc, quả thật tội đáng muốn chết. Sở Phàm cau mày, chẳng lẽ không là Phật tổ hiện linh nhường ngươi làm? Sở Phàm đang khi nói chuyện đã bắt đầu thôi thúc mê hồn nhất tâm tôi mộng đại pháp, có thể để Sở Phàm không nghĩ đến chính là phương trượng tinh thần lại bị động chống lại. Phương trượng tựa hồ lập tức cảm ứng được cái gì, lại lập tức tự tuyệt kinh mạch. Sở Phàm muốn ngăn cản, căn bản là không kịp. Những người tăng nhân nhìn Sở Phàm, trong ánh mắt như cũ mang theo sự thù hận. Sở Phàm khẽ thở dài một cái, hắn biết những người này sẽ không nghe chính mình giải thích, cũng sẽ không tin tưởng lời giải thích của chính mình. Phương trượng cũng rõ ràng biết, nếu như hắn nói thật, cái khác tăng nhân có khả năng liền sẽ tín ngưỡng đổ nát. Mặc dù phương trượng nói thật, phòng chừng như cũng gặp có rất nhiều tăng nhân không tin. Bọn họ sẽ không tin tưởng, Phật tổ thật biết hiển linh. Sở Phàm nhìn cái khác tăng nhân một ánh mắt, đi thôi. Rời đi lại mình, lần sau nhìn thấy các người, ta cũng sẽ không buông tha các người. Những người tăng nhân nhìn Sở Phàm nửa ngày, không cần ngươi buông tha chúng ta. Nói xong, những này tăng nhân lại toàn bộ tự sát. Sở Phàm không có ngăn cản bọn họ, mà là nhìn bọn họ tự sát. Những người này tự sát cũng được. Sở Phàm trong lòng vẫn đúng là thì có một ít hối hận, muốn buông tha bọn họ. Lúc này, Sở Phàm trong lòng dù sao cũng hơi xoắn xuýt. Hắn đối với những người này, trung quy vẫn còn có chút thương hại. Đông Phương Bất Bại nhìn còn có mấy cái không thì ra tận, tiện tay vung lên. Mấy đạo phi châm trực tiếp lấy tính mạng bọn họ. Sở Phàm. Liên Tinh thấy Sở Phàm vẻ mặt có chút không đúng, hô một câu. Sở Phàm lấy lại tinh thần, khẽ lắc đầu, ta không có chuyện gì. Đem những nữ nhân này thả, đi thôi. Sở Phàm mơ hồ cảm giác được một chút không đúng. Tâm tình của chính mình xuất hiện vấn đề. Đây là trước đây Sở Phàm xưa nay chưa bao giờ gặp. Đông Phương Bất Bại tựa hồ nhìn ra một chút vấn đề, ngươi có phải hay không rất mê man? hoặc là nói, không xác định mình làm có phải hay không chính xác. Sở Phàm gật gù, vừa nãy ta quả thật có một ít tình huống như thế ta chưa từng có gặp được. Sở Phàm từ khi đi vào giang hồ tới nay, chưa từng có hoài nghi quyết định của chính mình, cũng không để ý người khác nói chính mình là đại hiệp, vẫn là kẻ ác. Đây đối với Sở Phàm tới nói, kỳ thực đều là hư, không có bất kỳ tác dụng. Hắn cũng chỉ quan tâm người bên cạnh mình. Có thể vừa nãy, hắn lại động lòng chắc ẩn, hắn lại muốn thả những người tăng nhân. Tất cả những thứ này tựa hồ cũng hợp tình hợp lý, dù sao những người tăng nhân cũng không toàn bộ đều là người xấu. Đông Phương Bất Bại nói rằng, đây là người nhất định phải đi đường. Phía trên thế giới này, không có ai sinh ra được chính là đại gian đại ác, hoặc là người lương thiện. Năm đó ta giết người giết hơn nhiều, cũng sẽ mê man, không biết chính mình làm đến cùng là đúng hay sai. Đặc biệt là có mấy người, ngoại trừ đối phó với ta bên ngoài, vẫn đúng là liền chọn không ra bất kỳ vấn đề, hầu như có thể nói là người hoàn hảo. Sở Phàm hơi thở dài một tiếng, đúng đấy, bọn họ những hòa thượng kia lại có cái gì sai đây? Chính Sở Phàm đều không có nhận ra được, từ khi Phật môn sự phát sinh sau đó, hắn thở dài số lần, rõ ràng liền có thêm rất nhiều. Thường thường gặp không tự chủ được mà thở dài, nhưng hắn càng rõ ràng chính mình phải nên làm như thế nào. Đông Phương Bất Bại nói rằng, ngẫm lại tùy tùng ngươi người, Thanh Tuyển Sơn trang người, còn có Độc Cô Tiền Bối bọn họ, đều có thể vô điều kiện tín nhiệm ngươi. Dù cho là Lãng Thiên Vân, trong lòng hắn phi thường không muốn làm như thế, cũng không có làm sao phản bác ngươi. Chỉ cần ngươi kiên trì, hắn vẫn là gặp hạ sát thủ. Đông Phương Bất Bại lời nói, vẫn đúng là liền đâm trúng Sở Phàm trong lòng nào đó dây thần kinh. Sở Phàm ngẩng đầu, nói rằng, ngươi nói không sai, mặc kệ như thế nào, chúng ta cũng phải tiếp tục đi. Bọn họ làm không được quyết định, ta nhất định phải cho bọn họ làm. Đông Phương Bất Bại nói rằng, có lúc ngươi cũng không nên nghĩ quá nhiều rồi. Nên làm gì, vẫn là làm sao bây giờ? Người dù sao đều sẽ chết, giết liền giết. Đông Phương Bất Bại cho tới nay, liền không phải cái gì lòng dạ mềm yếu người. Giết người đối với nàng tới nói, so với ăn cơm còn đơn giản. Thú hổ, ăn cơm còn phải xem khẩu vị có thích hợp hay không. Mà giết người đối với Đông Phương Bất Bại tới nói, bất luận ngươi là người tốt hay là người xấu, ta nghĩ giết người cũng là giết, chỉ đơn giản như vậy, không có lý do gì. Liên Tinh cũng lần thứ nhất ý thức được, Sở Phàm có lúc như vậy lãnh huyết, cũng là gánh vác rất nhiều. Rất nhiều lúc, Sở Phàm cũng không phải quang vì chính hắn. Liên Tinh nắm chặt Sở Phàm tay, mặc kệ như thế nào, ta đều ủng hộ ngươi. Sở Phàm đưa tay, ôm Đông Phương Bất Bại cùng Liên Tinh, vì các ngươi, bất kể là ai, chỉ cần che ở phía trước, ta đều sẽ không bỏ qua. Đông Phương Bất Bại nhẹ giọng nói rằng, Thủy Xanh các nàng, kỳ thực không có ngươi nghĩ tới yếu ớt như vậy. Các nàng thiên phú cũng không tính là kém, đặc biệt là Ngữ Yên. Nàng tu luyện tuy rằng không tính nỗ lực, nhưng tiến bộ rất ổn định, kỳ thực chính là thiên phú của nàng vô cùng tốt. Bất kỳ võ học ở trong mắt nàng đều cực kỳ đơn giản. Ngày sau có cơ hội, có thể làm cho các nàng nhiều tham dự sự, hay là muốn làm cho các nàng tham dự. Ngươi cũng không thể chăm sóc các nàng cả đời, đến muốn các nàng có một ít năng lực tự vệ. Vạn nhất sau đó chúng ta muốn đi một thế giới khác, hoặc là đại nhật Như Lai thật hạ xuống, đến lúc đó, ngươi làm sao có thể bảo đảm an toàn của các nàng? Chương 497, không đành lòng chương 497, không đành lòng Vương Trùng Dương cùng Lâm Triều Anh chạy tới thời điểm, nơi này cũng không có thiếu khách hành hương ở trên hương ước nguyện. Vương Trùng Dương nhìn phái này an lành dáng dấp, làm sao cũng không đành lòng ra tay. Triều Anh, nơi này thấy thế nào cũng không giống có những người ác đồ, không bằng chúng ta hóa hóa trang, đem những người này đánh đuổi, phóng hỏa đốt chính là. Lâm Triều Anh nhưng một mặt khinh thường nói, Vương Trùng Dương, ngươi đã thấy những hỏa thượng kia làm ác, ngươi còn muốn vì bọn họ nói chuyện? Vương Trùng Dương tranh chấp nói, đây chính là một cái phổ thông chùa miếu, bọn họ căn bản là không phải người trong võ lâm, chúng ta tại sao muốn đem bọn họ cũng cho giết? Những người này khả năng liền võ công đều sẽ không, bọn họ có thể đối với chúng ta tạo thành ra sao uy hiếp? Nếu như chúng ta vì ngăn cản Đại Nhật Như Lai, đem những người này toàn bộ giết, vậy chúng ta cùng những người kẻ ác khác nhau ở chỗ nào? Lâm Triều Anh cười gằn, ngươi cùng ta nói nhiều như vậy, có ích lợi gì? Ngươi nếu như thực sự không hạ thủ được, ngươi có thể trở về bên trong thung lũng kia ở nhà, không dùng ra đến, vậy này hết thảy đều sẽ không phát sinh. Ngươi là muốn cứu những này hòa thượng, vẫn là muốn cứu những này khách hành hương? Vương Trùng Dương có chút tức rồi, Triều Anh, ngươi cũng biết ta tính cách, ta không hy vọng có hay không câu người, bởi vậy chết đi. Chúng ta coi như phải cứu những người khác, nên cũng có cái khác biện pháp. Sở Phàm đều đã nói, phần lớn tăng nhân kỳ thực đều là người tốt. Chúng ta tại sao muốn bởi vì cứu người, giết chết nhiều như vậy người tốt? Lâm Triều Anh nhìn Vương Trùng Dương một lát, ngươi vẫn là như thế do dự thiếu quyết đoán. Ngươi này một bụng lòng dạ đàn bà, cuối cùng khả năng giúp không được ngươi cái gì. Biết Sở Phàm tại sao để ta cùng ngươi đồng thời sao? Hắn là sợ ngươi trở ngại những người khác hành động, đem chúng ta hai cái để ở chỗ này, vậy cũng chính là phòng ngừa ngươi không đành lòng ra tay, Sở Phàm thuận tiện trở về giải quyết bọn họ. Nếu như sau đó chứng minh Sở Phàm nói đều là đúng, ngươi có hay không hối hận? Vương Trùng Dương vẫn muốn nghĩ tranh luận, ta vì cái gì phải hối hận? Ta cũng chính là thiếu giết một ít người vô tội. Lâm Triều Anh không muốn cùng hắn nhiều lời, nếu như ngươi muốn làm người tốt lời nói, ngươi có thể đứng ở bên cạnh không động thủ. Coi như sau đó có người muốn xuống địa ngục, vậy cũng là ta, cùng ngươi không có bất kỳ quan hệ gì. Vương Trùng Dương kéo lại Lâm Triều Anh, ngươi biết, ta không phải ý này. Nếu bị cứu người, muốn xuống địa ngục lời nói, ta không chút nào gặp do dự. Lâm Triều Anh cười lạnh một tiếng, vậy chúng ta hiện tại không phải ở cứu người sao? Không cần mở cớ. Ta xưa nay cũng không có phủ nhận quá ngươi là một người tốt. Cho tới nay, ngươi chính là quá kiêu ngạo. Lâm Triều Anh nói xong, triển khai thân pháp, hướng về trong chùa miếu mà đi. Vương Trùng Dương vội vàng đuổi tới. Lâm Triều Anh trực tiếp giết vào đại điện, nhìn thấy tăng nhân trực tiếp hạ tử thủ. Cái này chùa miếu khá lớn, bên trong có hơn 100 cái tăng nhân. Có điều, những người này đều sẽ không võ công. Lâm Triều Anh muốn giết bọn hắn, cùng giẫm chết một con kiến cũng không có quá to lớn khác nhau. Vương Trùng Dương mấy lần muốn ngăn cản, nhưng hắn căn bản cũng không có biện pháp. Lâm Triều Anh căn bản là không đúng hắn tiến hành bất kỳ phòng ngự. Vương Trùng Dương biện pháp duy nhất chính là đem Lâm Triều Anh cho chế phục. Mãi đến tận Lâm Triều Anh giết hơn 20 người, Vương Trùng Dương cũng không nhịn được nữa, lập tức ra tay, điểm Lâm Triều Anh huyệt vị. Lâm Triều Anh căn bản cũng không có đối với Vương Trùng Dương có bất kỳ phòng bị, mãi đến tận huyệt vị bị điểm, không nghĩ đến, ngươi vẫn đúng là gặp ngăn cản ta. Những người còn lại ngươi đi giết đi, hoặc là ngươi đi phóng hỏa, một cây đuốc đem này một cái chùa miếu toàn bộ cho đốt, để những người này mau chóng rời đi. Vương Trùng Dương nói rằng, Triều Anh, ta tin tưởng, ngươi cuối cùng vẫn là sẽ lý giải ta. Còn lại sự, liền giao cho ta đến làm đi. Lâm Triều Anh cười gần một tiếng, không nói gì. Nàng biết Vương Trùng Dương gặp làm thế nào. Đơn giản chính là đem những người này toàn bộ cho hắn đánh đuổi, sau đó một cây đuốc đem những này chùa miếu toàn bộ cho tiêu hủy. Lâm Triều Anh đoán xác thực không có sai. Vương Trùng Dương bắt đầu xua đuổi những người này. Những người khách hành hương cũng sớm đã chạy không còn bóng. Dù sao giết người, cũng không có mấy người gặp lưu lại xem trò vui. Cũng không ai biết Lâm Triều Anh có thể hay không đem mình cho giết. Đối với phần lớn người tới nói, dâng hương bái Phật khẳng định không có tính mạng của chính mình trọng yếu. Chỉ có một số ít nhân tài gặp đối với Phật tổ có gần như cuồng nhiệt tín ngưỡng, đồng ý đem mình mệnh cũng cho liên lụy. Rất nhanh, đại hỏa lan tràn toàn bộ chùa miếu. Phần lớn hòa thượng cũng đã bị đuổi ra ngoài. Vương Trùng Dương mang theo Lâm Triều Anh ở một bên nhìn. Lâm Triều Anh nhìn đại hỏa, hỏi: "Hiện tại ngươi có thể yên tâm thoải mái sao?" Vương Trùng Dương cười khổ nói: "Cái gì gọi là yên tâm thoải mái? Liên bởi vì chúng ta khả năng đối phó, ta vẫn cảm thấy việc này không tới cuối cùng, cũng không ai biết ai đúng ai sai. Nói không chắc Sở Phàm chính là sai đây. Nói như vậy, chúng ta chính là trợ trụ vi ngược." Nhưng vào lúc này, một thanh âm truyền đến: "Vương Trùng Dương tiền bối, nếu như ngươi cảm thấy đến giúp ta là trợ trụ vi ngược lời nói, bất cứ lúc nào cũng có thể rời đi. Ta đã sớm nói với ngươi rồi, ta cũng không phải người tốt lành gì, ta chỉ là muốn cứu ta người ở bên cạnh. Cũng từng nói với ngươi, phần lớn tăng nhân đều là người tốt, chỉ có một số ít người mới thật sự là hung thủ. Có thể này phần lớn tăng nhân đều ở vô hình trung trợ giúp những người xấu kia. Chúng ta muốn đối phó bọn họ, cũng chỉ có thể xuống tay ác độc." Vương Trùng Dương quay đầu lại, chỉ thấy Sở Phàm mang theo Đông Phương Bất Bại cùng Liên Tinh đi lên. Vương Trùng Dương hơi lung túng. Vừa nãy lời của hắn nói, ít nhiều có chút chửi bới Sở Phàm, hơn nữa là ở sau lưng nói người nói xấu. Đối với luôn luôn quang minh chính đại Vương Trùng Dương tới nói, đây là bị tóm gọn, nghĩ như thế nào đều có chút không mặt mũi. "Sở Phàm." Vương Trùng Dương đánh một tiếng bắt chuyện. Sở Phàm trải qua Lâm Triều Anh thời điểm, thuận lợi giúp nàng mở ra huyệt vị, tiền bối, vẫn là câu nói đó, chúng ta nơi này đi tới tự do. Nếu như ngươi cảm thấy thôi, theo chúng ta không phải trên một con đường người, bất cứ lúc nào cũng có thể rời đi. Còn có, các ngươi để cho chạy những hòa thượng kia, ta toàn bộ giết." Sở Phàm nói, hướng về cái kia thiêu đốt liệt diễm chùa miếu đi đến. Lâm Triều Anh nghi hoặc: "Sở Phàm, ngươi đi làm cái gì?" Sở Phàm nói rằng: "Tìm người. Chúng ta ở trong chùa miếu phát hiện một chút kỳ lạ. Trong này nên cũng có. Có điều, ở nơi nào vẫn chưa thể xác định. Trừ phi cẩn thận đi nghe tiếng vang. Nếu như nhốt tại trong mật thất người có cơ hội trốn ra được lời nói, nhất định sẽ phát ra âm thanh. Nếu như những người kia không có cách nào phát ra âm thanh, chính mình lại không tìm được bọn họ lời nói, vậy cũng chỉ có thể là bọn họ mệnh. Tìm tới người sao?" Liên Tinh hỏi một câu. Sở Phàm lắc đầu: "Không tìm được, cái này mật thất nên khá là ẩn ấp. Hoặc là những người kia không có cách nào trốn ra được." Liên Tinh thăm dò suy đoán, cái này chùa miếu có thể hay không có mật thất. Sở Phàm chăm chú suy nghĩ một chút, sẽ không, khẳng định là có. Dù sao liền ngay cả những người chùa miếu nhỏ đều có. Chương 498, vô tội thương vong. Chương 498, vô tội thương vong. Sở Phàm không tin tưởng cái kia đại nhật Như Lai sẽ thả lớn như vậy chùa miếu không cần, quang đi dùng những người chùa miếu nhỏ. Sở Phàm không nghe được bất kỳ tiếng vang, chỉ có thể động thủ, dụng trường lực, đem những tòa đại điện này toàn bộ cho thúc đến. Hy vọng có thể từ bên trong tìm tới mật thất. Ở phá hủy những tòa đại điện này trong quá trình, vẫn đúng là liền bị bọn họ tìm tới một cái mật thất. Có điều, cái này mật thất cũng không ở lòng đất, ngay ở chùa triển trong sương phòng. Cái này phòng nhỏ hẳn là bị cố ý cách đi ra. Hai bên trái phải đều là tương đối trọng yếu người ở trụ. Trung gian cách một cái phòng đi ra. Bên trong căn phòng gian này, đóng mười mấy cô gái, toàn bộ bị trói gô, trong miệng còn nhét đồ vật. Các nàng căn bản là không phát ra được bất kỳ tiếng vang. Bị phát hiện thời điểm, đã sớm bị đốt chết tươi. Vương Trùng Dương nhìn thấy những nữ nhân này thi thể, cả người cũng bối rối, chuyện này. Sở Phàm trái lại khuyên hắn một câu: "Ngươi cũng không biết trong này đến cùng là cái gì tình huống. Bị thiêu chết cũng là các nàng mệnh. Đi thôi, đi trong thành những người khác nên còn có một lúc cũng phải đến." Sở Phàm bọn họ đến nhanh như vậy, đó là bởi vì có Thanh Loan thành tựu vật cưới. Thanh Loan tốc độ muốn so với bình thường người nhanh rất nhiều. Thời gian dài chạy đi, liền ngay cả Sở Phàm bọn họ cũng không sánh nổi tốc độ của nó. Vương Trùng Dương nhìn những thi thể này, bị thiêu trước còn sống sót. Các nàng đều là bị đốt chết tươi. Này một cây bốc là ta thả. Nếu như ta không tha này một cây bốc, các nàng sẽ không phải chết. Liên Tinh khuyên nhủ: "Tiền bối, không cần tự trách, ngươi cũng không biết trong này còn có nhiều người như vậy. Nếu như ngươi biết đến nói, nhất định sẽ cứu các nàng." Vương Trùng Dương dường như mất hồn phách, đến cùng là ai đem các nàng nốt ở đây diện? Tại sao những người kia lúc rời đi, không nói cho ta? Nếu như bọn họ nói cho ta lời nói, cũng sẽ không chết rất nhiều người. Đông Phương Bất Bại thản nhiên nói, nếu như bọn họ nói cho ngươi lời nói, ngươi có khả năng gặp giết chết bọn hắn. Coi như ngươi sẽ không giết bọn họ cũng không sợ chết. Những nữ nhân này bị cứu sau đó, có khả năng sẽ đem bọn họ làm những chuyện như vậy, toàn bộ cho lộ ra ngoài. Những người kia có rất nhiều nguyên nhân không nói, nhưng không có một cái lý do để bọn họ chủ động nói ra. Vương Trùng Dương nói rằng, Phật môn đều nói lòng dạ từ bi. Đông Phương Bất Bại kinh ngạc nhìn Vương Trùng Dương một ánh mắt, ngươi là thật tin tưởng câu nói này, vẫn cảm thấy bọn họ có thể nắm câu nói này làm cớ. Ngươi cũng là giang hồ lão tiền bối, tại sao còn có thể thật tin tưởng một câu nói này? Vương Trùng Dương trầm mặc không nói, hắn không biết chính mình nên nói gì. Lúc này, tâm tình của hắn dị thường trầm trọng. Hắn hận không thể một kiếm đem mình cho đánh chết mới tốt. Sở Phàm nhìn Vương Trùng Dương một ánh mắt, chúng ta về thành trước bên trong đi, những người khác đều mau tới đây, chúng ta làm một hồi thống kê, sau đó lập ra bước kế tiếp kế hoạch. Bất luận làm sao, cũng không thể làm lỡ quá dài thời gian. Muộn nhất sáng sớm ngày mai liền muốn tiếp tục chạy đi. Thời gian của chúng ta không nhiều, nếu như chờ bọn hắn phản ứng lại, trong đó có rất nhiều đều sẽ sớm mang đi. Sớm mang đi người khẳng định không phải đặc biệt nhiều, khẳng định chỉ là một hai tiểu đầu bụng. Dù sao phần lớn hòa thượng cũng không biết này trung gian nội tình. Lâm Triều Anh nhìn Vương Trùng Dương một ánh mắt, nói rằng, hiện tại ngươi thấy rõ mặt mũi thật của bọn họ. Nếu như không đem bọn họ toàn bộ cho giết, còn có thể có nhiều người hơn bị thương tổn. Quả thật có rất nhiều tăng nhân là vô tội, có thể những người kẻ ác còn có thể làm càng nhiều phát điên sự. Thà rằng giết qua, không thể bỏ qua. Nói xong, Lâm Triều Anh cũng rời đi. Vương Trùng Dương không có hé răng, biết những người khác toàn bộ rời đi. Vương Trùng Dương bắt đầu ở phế tích bên trên đào hố. Hắn đem những thi thể này từng cái toàn bộ bỏ vào. Sau đó lại sẽ thổ che lấp tốt, cung cung kính kính cho các nàng chụp ba cái dập đầu. Theo Vương Trùng Dương, những người này cũng là bởi vì mình mới chết. Nếu không phải là mình, bọn họ hay là liền không cần chết rồi. Sở Phàm mang theo mọi người trở lại trong thành ước định cẩn thận địa phương. Trong chốc lát thời gian, đã có người tới. Là Độc Cô cầu bại bọn họ. Tiền bối, các ngươi ở trong chùa miếu có phát hiện dị thường gì sao? Sở Phàm nhìn thấy Độc Cô cầu bại liền bắt đầu dò hỏi. Độc Cô cầu bại lập tức nói rằng, chúng ta phát hiện mười mấy cái nam tử bị giam cầm ở một cái trong phòng. Xem cái kia dạng, hẳn là chế tác một loại nào đó nghi thức sử dụng đồ vật. Sở Phàm hít sâu một hơi, xem ra bọn họ đúng là đang làm một vài thứ gì đó. Chúng ta bên này cũng gặp phải, mỗi cái chùa miếu đều có. Nhìn thấy bọn họ cần cũng thật là không ít đi. Độc Cô cầu bại cũng rất kinh ngạc, mỗi cái chùa miếu đều có. Nếu như vậy toán lời nói, một cái chùa miếu mười mấy người, chúng ta càn quét sáu cái chùa miếu, chẳng phải là có gần trăm người. Trong thời gian ngắn bên trong mất tích nhiều người như vậy, làm sao sẽ không có ai phát hiện? Này ngược lại là nhắc nhở Sở Phàm. Việc này có thể hỏi một hồi Phong Lý Đao. Nếu như chỉ là hơn 100 người mất tích, cái này ngược lại cũng đúng không có vấn đề quá lớn. Có thể toàn bộ Đại Minh triều trên dưới có hơn 1000 chùa miếu, mỗi cái chùa miếu có mười mấy người lời nói, vậy ít nhất có hơn một vạn người. Số lượng ấy thậm chí có khả năng càng to lớn hơn. Đột nhiên vô duyên vô cớ mất tích nhiều người như vậy, triều đình không thể không có bất kỳ tin tức. Nếu như triều đình không có nhận được tin tức, vậy cũng chỉ có thể giải thích trong triều đình có người ở che lấp những việc này. Hơn nữa, chức vị của người này sẽ không quá thấp. Nếu không, không ép xuống được. Ngay ở mấy người lúc nói chuyện, lục tục đều có người trở về. Trở về những người này, có phát hiện chùa miếu bên trong bí mật, có chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Tiếu Tam Tiếu quan sát khá là cẩn thận, Vương Chân Nhân đây. Sở Phàm nói rằng, Vương Trùng Dương tiền bối trong lòng vẫn là không bỏ xuống được một vài thứ, chúng ta ở chùa miếu thời điểm, lại ngộ sát mười mấy người bình thường. Hắn hiện tại nên còn ở chùa miếu, có thể hay không cùng lên đến còn không rõ ràng lắm. Lâm Triều Anh lúc này đem trước phát sinh sự toàn bộ nói rồi một lần. Đối với này, Lãng Phiên Vân là tối có cảm xúc. Tính cách của hắn kỳ thực cùng Vương Trùng Dương gần như. Đối với hiện tại làm những việc này, hắn phi thường mê man. Nhưng hắn so với Vương Trùng Dương càng thêm khẳng định, Phật môn nhất định phải tiêu diệt. Nếu không, sau đó gặp mang đến thiên đại kiếp nạn, chết người chỉ có thể càng nhiều, thậm chí có khả năng người trong cả thiên hạ đều sẽ chết. Lẫn nhau so sánh tương lai kiếp nạn, hiện tại chết mấy người, hắn miễn cưỡng cũng là có thể tiếp thu. Vương Trùng Dương trước không có cùng Sở Phàm cùng nhau khởi hành động tới, coi như Sở Phàm đem trước chuyện đã xảy ra toàn bộ nói với hắn một lần, vậy cũng không có Lãng Phiên Vân như vậy cảm động lây. Lãng Phiên Vân nói rằng, ta đi xem Vương Chân Nhân đi, hay là ta có thể khuyên đủ hắn. Sở Phàm gật gù, được thôi, mau chóng trở về, chúng ta còn muốn thương nghị một hồi sau đó phải làm sao bây giờ. Lãng Phiên Vân gật gù, rõ ràng. Ngay ở Lãng Phiên Vân chuẩn bị lúc rời đi, Vương Trùng Dương trở về, không cần. Ta nghĩ rõ ràng. Chương 499, bước kế tiếp chương 499, bước kế tiếp những người bị đốt chết tươi nữ nhân, đối với Vương Trùng Dương xung kích lớn vô cùng. Hắn tự trách khổ sở, thậm chí nghĩ tới muốn lấy chết trả lại. Dù sao, những nữ nhân kia đều là nhân hắn mà chết. Vương Trùng Dương ở giang hồ nhiều năm như vậy, hiện tại cũng cao tuổi rồi, cũng sớm đã đem sinh tử cho coi nhẹ. Hắn càng sợ mình làm sai sự. Hắn lúc này một mặt tiểu tụy, so với trước cái kia hạt phát đồng nhan dáng dấp, hiện tại mới chính thức xem một lão già, phản phất một hồi dàn mua đi rất nhiều tuổi. Lãng Phiên Vân nhìn Vương Trùng Dương cái kia cô đơn răng dấp, an ủi, Vương Chân Nhân, ngươi không có làm gì sai. Tất cả những thứ này đều cùng ngươi không có cái gì quan hệ trực tiếp. Làm sai chính là Phật môn những người kia. Vương Trùng Dương cười khổ, không cần an ủi ta. Sai chính là sai rồi. Nếu như ngay cả nhận sai dũng khí đều không có, vậy ta sống sót cũng không có có ý gì. Người trung quy phải hoạt tỉnh táo một điểm, mới biết mình làm sai rồi cái gì, phải làm gì. Lâm Triều Anh nhìn Vương Trùng Dương dáng dấp như vậy, trong lòng trung quy vẫn là lo lắng, cái kia một cây đuốc là ta nhường ngươi thả. Những nữ nhân kia chết, coi như muốn trách cũng đến quái ở trên đầu ta. Ngươi là muốn cứu người, mà ta là muốn giết người. Vương Trùng Dương thật sâu nhìn Lâm Triều Anh, có thể ngươi là đúng, nếu như ta vừa bắt đầu lại như ngươi như thế, những nữ nhân kia hẳn là sẽ không chết. Sở Phàm mở miệng nói rằng, tiền bối, ta nói một câu ngươi không quá thích nghe lời nói. Ngươi sau đó còn có thể giết chết rất nhiều người vô tội, cũng không phải ngươi giết tất cả mọi người đều đáng chết, thật có chút người, ngươi nhất định phải giết. Dường như chùa miếu bên trong những nữ nhân kia như thế tình huống, khả năng còn có thể có rất nhiều. Ngươi tốt nhất có cái chuẩn bị tâm lý. Sở Phàm trong lòng nghĩ quá rất nhiều lần, có biện pháp gì mới có thể đem tử vong nhân số rơi xuống thấp nhất? Nghĩ tới nghĩ lui, căn bản cũng không có biện pháp gì tốt, cuối cùng vẫn là muốn giết rất nhiều người, bởi vì hắn căn bản cũng không có biện pháp chứng minh Đại Nhật Như Lai tồn tại, cũng không có cách nào chứng minh Phật môn chính là sai. Chân chính vấn đề ở chỗ, Phật môn ở người bình thường bên trong cắm rễ quá sâu. Ở đây những người này, toàn bộ đều là giang hồ nhân sĩ, những người bình thường kia, căn bản là không nhận thức những người này. Coi như là Vương Trùng Dương, Lãng Phiên Vân nhân vật như vậy, thanh danh của bọn họ chủ yếu cũng là ở người giang hồ bên trong. Trong thiên hạ người bình thường căn bản là không nhận thức bọn họ. Đông Phương Bất Bại loại này, đúng là có không ít người nhận thức. Có thể thanh danh của nàng, toàn bộ đều là ác danh. Vương Trùng Dương trên mặt co rúm hai lần, ta biết, ta này cao tuổi rồi, cũng không biết còn có thể sống bao lâu. Nói không chắc, sự còn không làm xong, cũng đã chết rồi. Dù là ai đều nghe được, Vương Trùng Dương hiện tại căn bản cũng không có đi ra trong lòng hắn mù mịt. Hắn thậm chí hy vọng, mình tùy thời có khả năng chết ở một cái nào đó trận chiến đấu bên trong. Chỉ cần hắn chết rồi, hắn phạm sai lầm cũng là theo tan thành mây khói. Hắn loại ý nghĩ này, ít nhiều có chút trốn tránh. Sở Phàm trong lòng thở dài, ở đây nhiều cao thủ như vậy, vẫn đúng là liền chưa từng thấy Vương Trùng Dương loại này. Cũng không biết nên nói Vương Trùng Dương là tâm cảnh yếu đuối, vẫn là hắn quá mức lưu ý người bình thường sự sống còn, không muốn phạm sai lầm. Sở Phàm mở miệng nói rằng, chúng ta trước tiên đi khách sạn, tối hôm nay trước hết ở lại nơi này đến, thuận tiện thảo luận một chút, sau đó phải làm sao bây giờ. Đoàn người tìm tới khách sạn, muốn một cái phòng riêng, điểm vài món thức ăn. Ăn cơm trước, cơm nước xong chúng ta lại nói. Sở Phàm nói, tự mình tự ăn lên. Những người khác cũng không có hé răng, yên lặng ăn cơm, kỳ thực trong lòng mỗi người đều đang suy nghĩ trong lòng mình sự. Chuyện ngày hôm nay, đối với bọn họ mỗi người ít nhiều gì đều tạo thành một chút xung kích, cũng làm cho mỗi người càng thêm tỉnh táo địa ý thức được một vấn đề, Đại Nhật Như Lai thật sự đem khắp thiên hạ sở hữu chùa miếu đều cho lợi dụng. Đây đối với bọn họ tới nói, cũng không phải một cái tin tức tốt gì. Rất nhanh, tất cả mọi người ăn cơm xong, Sở Phàm để tiểu nhị đem bàn thu thập một hồi, lại điểm mấy ấm trà, mấy cái điểm tâm. Sở Phàm lúc này mới bắt đầu nói chính sự, các vị tiền bối, ngày hôm nay chúng ta đi chùa miếu, toàn bộ đều là phổ thông chùa miếu. Trong ngày thường, bọn họ rời xa giang hồ phân tranh, thậm chí không biết giang hồ việc. Nhưng bọn họ hiện tại toàn bộ đều bị Đại Nhật Như Lai đã khống chế. Điều này cũng chứng minh, chúng ta trước sở hữu suy đoán toàn bộ đều là đúng vậy. Chúng ta muốn đối mặt không chỉ là mấy cái trong giang hồ môn phái, mà là khắp thiên hạ Phật môn. Ta biết ở đây các vị, ở trên giang hồ đều là tiếng tăm lừng lẫy. 9 phần 10 chùa miếu cùng trong giang hồ cũng không có tới hướng về. Những này chùa miếu bên trong tăng nhân, còn có đi cầu hương bái Phật khách hành hương. Bọn họ căn bản không nhận thức chúng ta, cũng chưa từng nghe qua tên của chúng ta. Đại gia nói một chút, đón lấy làm thế nào chứ? Không có người nói chuyện, bởi vì không có ai biết phải nên làm như thế nào. Biện pháp duy nhất chính là xem Sở Phàm trước nói tới, đem bọn họ toàn bộ cho giết xong. Đông Phương Bất Bại thấy không một người nói chuyện, mở miệng nói rằng, nếu như mọi người không có chuẩn bị tâm lý thật tốt, những này chùa miếu toàn bộ giao cho để ta giải quyết đi. Độc Cô Cầu Bại lập tức nói rằng, không đạo lý nhường ngươi một cô gái đi gánh chịu tất cả những thứ này. Đại gia tại sao không dám đi tàn sát những này chùa miếu? Nếu như những này chùa miếu bên trong toàn bộ đều là ác ma, ở đây bất cứ người nào đều sẽ không có tâm lý gánh nặng. Giết chết bọn hắn còn có thể có danh tiếng tốt. Mọi người đều biết, đem bọn họ toàn bộ cho giết là biện pháp duy nhất. Làm như vậy là đúng. Không dám đi làm, đơn giản chính là lo lắng danh tiếng. Một cô gái nhà cũng dám đi, ta một ông già, có cái gì không dám? Cũng coi như ta một cái. Bàng Ban cũng nói, ta ở giang hồ danh tiếng bản thân liền không tốt lắm. Cũng không thèm để ý nhiều mấy người nói ta nói xấu. Cũng coi như ta một cái đi. Thiếu Tam Thiếu, Tống Quyết, Thạch Chi Hiên lần lượt tỏ thái độ. Tính ta một người. Những việc này thế nào cũng phải có người đi làm đại sự đều sẽ có rất nhiều người vô tội chết, cũng coi như ta một cái. Ta giết người đã nhiều lắm rồi, cũng không để ý giết nhiều mấy cái. Lục tục, tất cả mọi người cũng không muốn thái. Liền ngay cả Vương Trùng Dương cũng mở miệng, nếu mọi người đều quyết định, ta cũng dự định gia nhập, không có đạo lý nuốt ở phía sau. Sở Phàm lo lắng nhất vẫn là Vương Trùng Dương, tiền bối, ngươi là quan tâm nhất đúng sai người, nếu như không đành lòng, có thể về núi trước trang. Không muốn bởi vậy có tâm ma. Vương Trùng Dương vung tay, không sao, điểm ấy định lực, ta vẫn có. Sở Phàm cũng không còn quên nhiều, được, nếu mọi người đều đã làm quyết định, vậy chúng ta đón lấy liền tách ra hành động. Đón lấy thời gian một tháng, vẫn là dựa theo trước phân tổ, mỗi cái tổ phụ trách một khu vực. Đem vùng này sở hữu chùa miếu đưa hết cho phá hủy, đem những này tăng nhân toàn bộ cho đánh đuổi, có thể giết, toàn bộ giết chết. Sở hữu chùa miếu tầng quản lý một cái không muốn lưu, bọn họ là tối có khả năng biết chân tướng của sự tình. Chương 500, diệt Phật chương 500, diệt Phật chùa miếu muốn làm những việc này. Phía dưới mấy cái tiểu hòa thượng là làm không được, nhất định phải chùa miếu cao tầng tham dự mới có khả năng đem sự tình cho ẩn giấu hạ xuống, hay là trong đó có một phần cao tầng xác thực không biết chuyện. vậy cũng chỉ có thể trách mạng bọn họ không tốt. Sở Phàm không có nhiều thời gian như vậy, đi nhận biết bọn họ đến cùng ai là người tốt, ai là người xấu. Phân chia khu vực thời điểm, Sở Phàm cố ý cho Vương Chủ Dương, Lâm Triều Anh hai người phân chia chùa miếu ít nhất khu vực. Chính Sở Phàm nhưng là lựa chọn chùa miếu nhiều nhất khu vực. Phân phối sau khi hoàn thành, Sở Phàm nói rằng, ta sẽ đem Thanh Tuyển Sơn Trang ở Đại Minh tình báo toàn bộ cho các ngươi, đây là lệnh bài, chỉ cần thấy được Thanh Tuyển Sơn Trang sản nghiệp, cũng có thể đi hỏi các ngươi muốn biết đồ vật. Chỉ cần địa phương mạng lưới tình báo biết, nhất định sẽ nói cho các ngươi. Các ngươi muốn điều tra chuyện gì, cũng có thể để cho bọn họ đi giúp các ngươi làm. Nếu như từ chùa miếu bên trong cứu ra một chút người vô tội, cũng có thể giao cho chúng ta mạng lưới tình báo. Cuối cùng, chúc đại gia tất cả thuận lợi. Các ngươi nghe nói không? Gần nhất Thanh Tuyển Sơn Trang ở diện Phật môn. Nghe nói, thật giống rất nhiều cao thủ đều gia nhập. Ta trước liền nhìn ra rồi, này Thanh Tuyển Sơn Trang không phải vật gì tốt, hiện tại có thể coi là chứng minh, cái kia hoàn toàn chính là một cái ma của ta. Nhưng ta nghe nói, Phật môn thật giống muốn hại chết người trong thiên hạ a. Ngươi nghe nói những này, chính là Thanh Tuyển Sơn Trang thả ra tin tức, lừa người. Chính là, dùng đầu óc nghĩ một hồi cũng biết, liền một cái Phật môn, làm sao có khả năng đem người trong cả thiên hạ đều diệt. Người trong thiên hạ này, coi như đứng bất động để bọn họ giết, e sợ cũng phải đem bọn họ mà chết. Trong tiểu điểm, ngươi một ánh mắt, ta một lời. Mọi người thảo luận những chuyện này lúc, căn bản cũng không có cố ý hạ thấp giọng. Bởi vì toàn bộ giang hồ đều tại đây dạng truyền, toàn bộ giang hồ đều tại đây dạng thảo luận. Thậm chí còn có không ít giang hồ chính đạo nhân sĩ muốn đi khiêu chiến Thanh Tuyển Sơn Trang, muốn đem Thanh Tuyển Sơn Trang cho diệt. Có thể Thanh Tuyển Sơn Trang ở Kinh Châu bên kia quan phủ trực tiếp đem Thanh Tuyển Sơn Trang bảo vệ lên. Bất kỳ giang hồ nhân sĩ quá khứ đều sẽ thu được cảnh cáo. Không có được quan phủ hoặc Thanh Tuyển Sơn Trang đồng ý, bất luận người nào tới gần Thanh Tuyển Sơn Trang đều là tội chết. Trừ phi là nhất phẩm trở lên thực lực, người bình thường vẫn là không dám cùng quan phủ đối nghịch. Mặc dù có nhất phẩm thực lực, cũng chỉ có thể bảo đảm chính mình an toàn, không có cách nào cùng quan phủ thực lực đối kháng. Muốn cùng quan phủ đối kháng, ít nhất cũng phải đạt đến nhất phẩm một cảnh mới có một chút khả năng. Đến nhất phẩm một cảnh trở lên, cơ bản cũng liền không sợ quan phủ. Có thể người như vậy ở trong giang hồ đều là hiếm như lá mùa thu, căn bản cũng không có mấy cái. Ở góc xó, một cái thanh sam nam tử cùng hai người phụ nữ đang dùng cơm. Cái kia hai cô gái, một cái hồng y hồng bảo, một cái bạch y trường sam màu xanh lam nhạt, có được là tuyệt mỹ. Ngày này ba người chính là Sở Phàm, Đông Phương Bất Bại cùng Liên Tinh. Nửa tháng này tới nay, bọn họ hủy diệt chùa miếu, không có 100 cũng có 80. Trên giang hồ đã sớm truyền ra. Đối với bọn hắn chuyện làm, người giang hồ tự nhiên là đang mắng. Sở Phàm cũng thử buông tha một ít tin tức đi ra ngoài, hy vọng những người giang hồ này sĩ có thể rõ ràng trong đó nguyên do. Kết quả cũng không lớn bao nhiêu hiệu quả. Ai sẽ tin tưởng Phật môn gặp diệt thế đây? Ăn được sao? Sở Phàm ôn nhu hỏi Đông Phương Bất Bại cùng Liên Tinh. Đông Phương Bất Bại nói rằng, được rồi. Liên Tinh đem Tiểu Nhị kêu lại đây, ta muốn bánh nướng, chuẩn bị xong chưa? Tiểu Nhị vội vàng gật đầu, chuẩn bị kỹ càng. Hiện tại liền lấy cho ngài lại đây. Liên Tinh cho Tiểu Nhị tiền cơm, được, cảm tạ. Tiểu Nhị tiếp nhận tiền, lập tức đi lấy một đại bao bánh nướng lại đây. Sở Phàm đứng dậy, hướng về vừa nãy thảo luận những người kia đi đến. Các vị, tự giới thiệu mình một chút, ta tên Sở Phàm. Sở Phàm chủ động mở miệng. Những người kia nghe xong, không phản đối, trái lại ha ha cười to, tiểu tử ngươi thật sự cho rằng ai cũng là Sở Phàm à? Ngươi sau đó đừng tự xưng Sở Phàm, cẩn thận bị người giết. Sở Phàm khẽ mỉm cười, cảm tạ nhắc nhở, có điều ta nghĩ mang bọn ngươi đến xem ít thứ, không biết các ngươi có hứng thú hay không. Một cái đang uống rượu người không nhịn được nói, không có hứng thú, không thấy chúng ta ở uống rượu không? Sở Phàm nói rằng, không có hứng thú, cũng phải đến xem. Hơn nữa, nhiều lắm xem mấy trận. Nói xong, Sở Phàm trực tiếp động thủ. Những người kia vẫn không có phản ứng chút nào, cũng đã bị điểm huyệt vị. Sát vách có hai bàn người lập tức đứng dậy, đem những này bị điểm huyệt vị người nhấc lên. Này hai bàn người, đều là Sở Phàm dọc theo con đường này chào người. Sở Phàm không có cách nào với bọn hắn giải thích Phật môn làm những chuyện như vậy, chỉ có thể để bọn họ tự mình đi xem. Thế nhưng, như cũng có thật nhiều người không tin tưởng Phật môn là người xấu. Trong giang hồ, có không ít mọi người chán ghét Phật môn, bởi vì Phật môn quá mức chính trực, đối với người yêu cầu quá cao. Tùy tiện giết một người, bọn họ liền sẽ nhảy ra nói lớn đạo lý. Đối với tình huống như thế, đại đa số người giang hồ là phi thường buồn bực. Đều đến hôn giang hồ, trên tay người nào không có mấy cái mạng người. Nhưng những này người cũng đánh trong lòng cho rằng, Phật môn tuy rằng khiến người ta phiền, đúng là người tốt. Đây mới là phiền toái nhất địa phương. Hầu như tất cả mọi người, dù cho là kẻ ác, bọn họ cũng chỉ có thể cảm thấy đến Phật môn buồn nôn, đại đa số người vẫn là thừa nhận bọn họ là người tốt. Ở đây không người nào dám ngăn cản. Dù là ai đều nhìn ra rồi, Sở Phàm bọn họ cũng không dễ chê, không cẩn thận thì có khả năng đem mình tính mạng cho ném vào. Đối với người bình thường tới nói, làm việc tốt là có thể. Nếu như vì làm việc tốt, đem mình tính mạng ném vào, rõ ràng là không có khả năng lắm. Mang theo những người này ra khỏi thành, Sở Phàm mới mở ra huyệt vị của bọn họ. Uống rượu mấy người kia cũng coi như tỉnh lại, biết mình gặp phải không trêu chọc nổi người. Các ngươi đến cùng là ai? Có người run rẩy âm thanh hỏi. Sở Phàm từ tốn nói, đã sớm nói với các ngươi quá, ta tên Sở Phàm. Hiện tại liền mang theo các ngươi đi đem phụ cận một cái chùa miếu cho diện. Thật giống gọi Vân Sơ Tự. Lần này mấy người này rốt cuộc tin, Sở đại hiệp, trước chúng ta nói đều là lời tùy ý nói bậy, ngươi tuyệt đối đừng hướng về trong lòng đi. Đúng đúng đúng, Sở đại hiệp, chúng ta biết sai rồi. Sở Phàm hỏi ngược lại, các ngươi sai ở nơi nào? Những người kia vội vàng nói rằng, chúng ta không nên ở ngài sau lưng nói nói xấu. Sau đó, chúng ta nhất định cải. Sở đại hiệp, chúng ta cũng rất đáng ghét Phật môn. Sở Phàm biết, những người này chính là sợ chính mình, trong lòng bọn họ vẫn là cho là mình là người xấu. Bọn họ cho rằng, chính mình là người xấu cũng không đáng kể. Lại cứ bọn họ còn cảm thấy đến Phật môn là tốt đẹp. Sở Phàm chưa bao giờ hy vọng bọn họ đứng ở phía bên mình. Chỉ hy vọng bọn họ có thể nhìn rõ ràng một điểm. Chí ít ở dư luận trên, không đến nỗi để cho mình quá rơi vào hạ phong. Sở Phàm hơi bĩu môi, không cần giải thích, mang bọn ngươi nhìn nhiều mấy nơi, các ngươi liền biết xảy ra chuyện gì. Chương 501, Nam Vùng chương 501, Nam Vùng lúc này Phương Trượng đã chiếm được tin tức, huyết ma Sở Phàm một đời. Nửa tháng này đến, Sở Phàm khắp nơi hủy diệt chùa miếu. Đại Minh chùa miếu đã sớm được tin tức, thậm chí biết rồi Sở Phàm gặp đi đại khái phương hướng, nhưng bọn họ không có lựa chọn khác. Nếu như bọn họ rời đi, Sở Phàm liền sẽ đem bọn họ chùa miếu đi cho đốt. Triều đình Vương Diện cũng truyền ra tin tức, hoàng đế Đại Minh muốn cấm Phật. Có điều, trong triều đình còn có rất nhiều đại thần phản đối. Trong thời gian ngắn, vẫn chưa thể hoàn toàn thực hành. Nhưng đây là chuyện sớm hay muộn. Sở Phàm mang người xuất hiện ở Vân Sơn cửa chùa khẩu lúc, Phương Trượng mang theo một đám người đứng ở cửa, "Thí chủ." Sở Phàm cười lạnh một tiếng, "Xem ra các ngươi đã chiếm được tin tức, lại còn không hề rời đi, là đang đợi chịu chết sao?" Phương Trượng hai tay tạo thành chữ thập, "Thí chủ, quay đầu lại là bờ nha." Sở Phàm méo xệ đầu, nói rằng, "Ta chiếm được một chút tin tức. Các ngươi chùa miếu bên trong có mười mấy cái tiểu hài nhi, những đứa bé này cũng là ác ma sao?" Phương Trượng lập tức phản bác, "Thí chủ, ngươi cũng không nên yêu ngôn hoặc chúng." Sở Phàm ồ một tiếng, "Ta yêu ngôn hoặc chúng, các ngươi hiện tại đã chuẩn bị muốn rời đi những đứa bé này chứ? Ngươi là đến kéo dài thời gian." Phương Trượng sắc mặt khẽ thay đổi, "Thí chủ, chúng ta..." Sở Phàm không muốn nghe hắn nói phí lời, tiện tay bung lên, kiếm khí xuyên thấu Phương Trượng thân thể. Theo sát mà tới kiếm khí, đem bên cạnh hắn sở hữu tăng nhân hết mức chém giết. Lần này, đem bị trói tới người nhìn ra trong lòng đánh thẳng chiến. Căn bản không có cho đối phương cơ hội nói chuyện, trực tiếp liền xuống sát thủ. Sở Phàm nhanh chân hướng về bên trong đi đến. Khách hành hương đã bị phân phát, chùa miếu bên trong chỉ có tăng nhân. Như vậy cũng tốt, nhìn thấy người là có thể giết. Rất nhanh, Sở Phàm tìm tới một gian nhốt người gian phòng. Hiện tại những người ở bên trong đã toàn bộ bị rời đi. Có điều, bên trong còn để lại mấy cái pho tượng. Những này pho tượng đều có một người cao. Sở Phàm tiện tay chém ra một bộ, bên trong quả nhiên có cái đã chết rồi đứa nhỏ. Sở Phàm nói rằng, các ngươi không phải cho rằng Phật môn là người tốt sao? Đây chính là bọn họ hiện tại làm sự. Nói xong, Sở Phàm hướng về mặt sau đuổi theo. Đồng thời, hướng về trên trời Thanh Loan nhìn lại. Thanh Loan bay ở trên trời, muốn lần theo mấy người, thực sự là quá đơn giản. Rất nhanh sẽ tìm tới phương hướng. Sở Phàm theo Thanh Loan chỉ dẫn, ung dung tìm tới mấy cái tăng nhân, bọn họ mang theo một đám bị trói tốt hài tử, tuổi tác đều ở khoảng chừng 10 tuổi. Khi bọn họ bị ngăn cản thời điểm, mỗi cái tăng nhân trên mặt đều mang theo đối với Sở Phàm căm hận. Sở Phàm không thèm để ý bọn họ căm hận, vì các ngươi cái gọi là lý tưởng, để những tiểu hài tử này đi chết, đúng là thật là từ bi a. Tăng nhân cười gằn, chúng ta là siêu độ bọn họ, để bọn họ đi Phật quốc. Ngươi loại này ác ma, căn bản sẽ không lý giải. Ngươi cuối cùng cũng chỉ có thể xuống địa ngục. Sở Phàm nhếch môi, ta sẽ không xuống địa ngục, còn có nói, ngươi hiện tại khẳng định là sống không được. Nói xong, Sở Phàm tiện tay đem những này tăng nhân toàn bộ chém giết. Liên Tinh bung ra những người đứa nhỏ dây thừng, đói bụng hỏng rồi chứ? Cho các ngươi dẫn theo bánh nướng. Liên Tinh đối với tất cả những thứ này đã sớm hết sức quen thuộc. Chùa miếu sẽ không chết đói những người này, mỗi ngày đều gặp cho ăn. Nhưng cho lượng phi thường ít đòi, chỉ có thể bảo đảm bọn họ không bị chết đói. Đây đối với một ít tiểu ăn mày tới nói, kỳ thực cũng không tệ lắm. Bởi vì tiểu ăn mày ở bên ngoài cũng thường thường chịu đói, ở đây còn có thể đúng hạn ăn được đồ vật. Nhìn thấy ăn, đứa nhỏ cũng không nhịn được ăn như hùm như sói. Sở Phàm đã hơi choáng. Như vậy chùa miếu, bọn họ đã diệt mười mấy. Mỗi cái đều có tình huống như thế. Chỉ là gần nhất mấy lần, có chùa miếu đã bắt đầu ở rời đi bọn họ bắt có người. Đến tiếp sau khẳng định rất khó cứu ra những người này. Những người tăng nhân cho dù chết, cũng sẽ không nói. Cái này cũng là phiền toái nhất địa phương. Sở hữu tăng nhân đều có phi thường mạnh mẽ ý chí lực. Coi như Sở Phàm dùng mê hồn nhiếp tâm thôi mộng đại pháp cũng không thể hoàn toàn khống chế bọn họ. Chỉ cần bọn họ có nhận biết, liền sẽ lập tức tự sát. Càng làm cho Sở Phàm phiền muộn chính là, bọn họ có một loại phá hủy tự thân tinh thần pháp môn. Coi như sớm điểm bọn họ huyền đạo, bọn họ cũng có thể phá hủy tinh thần của chính mình. Nói trắng ra, chính là để cho mình biến thành kẻ ngu si, ngươi cái gì cũng hỏi không ra đến. Phương pháp này, Sở Phàm không có cách nào ứng đối. Hẳn là một thế giới khác mới nắm giữ pháp môn. Chờ những người đứa nhỏ ăn được gần như, Sở Phàm nói rằng, các ngươi đi gần nhất thành trấn, tìm một cái. Nói vẫn không nói gì, Thanh Loan bỗng nhiên đáp xuống, trong miệng ngậm một con chim. Sở Phàm nhất thời trên mặt gân xanh nổi lên. Con chim này là Ngao Tàn Nhẫn thủ hạ, phụ trách bọn họ lẫn nhau liên lạc. Thanh Loan mỗi lần nhìn thấy, luôn yêu thích bắt nạt một hồi chúng nó. Thả ra nó. Sở Phàm quát lớn nói. Thanh Loan không thể làm gì khác hơn là thả ra, nhưng đem con chim kia mang đến tin cho lấy đi. Thanh Loan kêu, rõ ràng chính là muốn cùng Sở Phàm thân thiết nơi. Sở Phàm cũng là chẳng muốn theo chân hắn tính toán. Thêm vào Thanh Loan mấy ngày nay xác thực đã làm nhiều lần sự. Nếu là không có Thanh Loan, chỉ là chạy đi liền muốn phiền phức rất nhiều. Ném ra một khối thịt rồng cho Thanh Loan. Thanh Loan ngoan ngoãn đem chứa thư tín ống trúc ném cho Sở Phàm. Sở Phàm lấy ra thư tín liếc mắt nhìn, chau mày, nhìn những người đứa nhỏ. Làm sao? Liên Tinh nhìn ra Sở Phàm vẻ mặt không đúng lắm. Sở Phàm trầm giọng nói rằng, chúng ta mấy lần trước cứu ra người trong, có người là nằm vùng. Giết chúng ta hơn 100 người. Lời này để Đông Phương Bất Bại cùng Liên Tinh đều trầm mặc. Vậy những thứ này người làm sao bây giờ? Liên Tinh hỏi. Sở Phàm trầm mặc chốc lát nói rằng, thả đi. Nói xong, Sở Phàm xoay người rời đi. Đi mấy bước, lại dừng bước lại, quay về những người đứa nhỏ nói rằng, các ngươi tuổi đều còn nhỏ. Ta biết, trong các ngươi khẳng định có một hai là Phật môn xếp vào nằm vùng. Nếu như ta an bài cho các ngươi nơi đi, các ngươi liền sẽ nghĩ tất cả biện pháp đem ta người giết chết. Hy vọng các ngươi suy nghĩ thật kỹ, này thực sự là các ngươi tín ngưỡng Phật, có thể cho các ngươi làm được sự sao? Người trong cả thiên hạ thật sự đều muốn thành Phật sao? Chí ít ta không muốn. Nói xong, Sở Phàm mang theo tất cả mọi người xoay người rời đi. Mười mấy cái đứa nhỏ không có làm rõ đến cùng là cái gì tình hình, nhưng bọn họ biết chính mình được cứu trợ, hiện tại nên mau chóng rời đi. Sở Phàm mang người tiếp tục hướng về tòa tiếp theo chùa miếu mà đi, lần này mặc kệ chùa miếu có người hay không, đều mặc kệ. Cứu tính mạng bọn họ, sau đó làm sao sinh hoạt là chính bọn hắn sự. Trước chào người thả, lần này chào người mang tới. Liên Tinh lập tức để đại đa số người đi rồi, chỉ còn giữ lại ba cái lần này trộm tới giang hồ nhân sĩ. Để cho chạy những người kia, đến cùng có thể hay không tin tưởng chính mình tất cả những gì chứng kiến, Sở Phàm cũng không có tâm tư đi cân nhắc. Bọn họ có tin hay không, chính mình cũng chỉ có thể làm nhiều như vậy. Ngay ở Sở Phàm muốn rời khỏi thời điểm, bị hắn để cho chạy một người, lại trở về. Chương 502, ác danh ở bên ngoài. Chương 502, ác danh ở bên ngoài. Sở Phàm nhìn trở về người, làm sao? Không muốn đi. Người đến rõ ràng có chút sợ sệt, Sở đại hiệp, sở hữu chùa miếu đều là như vậy phải không? Bọn họ tàn hại bách tính, làm những này tàn nhẫn sự. Ở bề ngoài nhưng lòng dạ từ bi. Sở Phàm gật đầu, gần như. Có điều, cũng không ngươi nghĩ tới hỏng bét như vậy. Phần lớn tăng nhân căn bản không biết những việc này. Có điều, phần lớn chùa miếu cao tầng đều là biết đến. Người đến càng có hiểu, vậy tại sao muốn đem sở hữu tăng nhân đều cho giết? Sở Phàm nói rằng, bởi vì bọn họ trong lúc vô tình thành đồng lõa. Ta giết bọn họ chỉ là hy vọng cái khác tăng nhân, hoặc là hoàn tụ, hoặc là rời đi Đại Minh. Đại Minh không cho phép có tăng nhân. Ta còn có việc, nếu như ngươi muốn biết Phật môn càng nhiều sự, có thể đi Thanh Tuyển Sơn Trang. Nói, Sở Phàm ném cho người kia một khối nhãn hiệu, cầm cái này đi, Thanh Tuyển Sơn Trang người gặp tiếp nhận ngươi. Người kia tiếp được nhãn hiệu, thi lễ một cái sau rời đi. Liên Tinh không nhịn được cảm khái nói rằng, như vậy vẫn có một ít tác dụng. Có ít nhất người đã bắt đầu tin tưởng chúng ta. Đông Phương Bất Bại cũng không có lạc quan như vậy, lẫn nhau so sánh toàn bộ người trong thiên hạ, liền một hai tin tưởng chúng ta, căn bản không có tác dụng gì. Sở Phàm nói rằng, cũng không cần quá nhu trí. Tầng dưới chốt những người bình thường kia, không có mấy người có dũng khí vì Phật môn đi liều mạng. Bọn họ đại đa số đều bị Phật môn xem là quân cờ. Chỉ cần Phật môn bị diệt, cấm chỉ kinh Phật truyền lưu, bọn họ dần dần mà cũng là đã quên. Người bình thường chân chính quan tâm chỉ có một ngày ba bữa. Chỉ có một ngày ba bữa thành vấn đề, bọn họ mới sẽ liều mạng. Sở Phàm sợ nhất chính là bọn họ tin Phật, trong lòng lại tín ngưỡng, sẽ bị Phật môn lợi dụng. Nghi Lâm chính là ví dụ tốt nhất. Sau đó tháng ngày, những người chùa miếu cũng lại khó phát hiện bị bắt có người. Có chùa miếu, thậm chí đã sớm người đi nhà trống. Đối với loại này chùa miếu, Sở Phàm thông thường đều là một cây đuốc tiêu hủy. Phong Lý Đao cũng bắt đầu phổ biến cấm chỉ Phật môn. Lượng lớn tiêu hủy dân gian kinh Phật. Chỉ cần là cùng Phật môn có quan hệ đồ vật, có thể tiêu tiêu, không thể tiêu đập chết. Toàn bộ Đại Minh đã không nhìn thấy Phật môn tồn tại. Tăng nhân hoặc là hoàn tục, hoặc là rời đi Đại Minh. Kết quả này cũng trực tiếp dẫn đến liền Thanh Tuyển Sơn Trang thành khắp thiên hạ to lớn nhất ma quật. Người trong giang hồ hầu như toàn bộ coi Thanh Tuyển Sơn Trang là thành đại phản phái, thậm chí là so với Đế Thích Thiên còn đáng trách tồn tại. Sở Phàm lúc trở lại, toàn bộ Sơn Trang bầu không khí đều có chút nghiêm nghị. Dù sao bị xem là ma quật, ai tâm tình đều sẽ không quá tốt. Đặc biệt là toàn bộ Sơn Trang người vẫn không có một cái là muốn lạm sát kẻ vô tội. Độc Cô Cầu Bại mấy người cũng lục tục trở về. Sở Phàm mấy ngày nay trải qua đúng là tiêu xái, ngày ngày ở chính mình nữ nhân chồng bên trong khoái hoạt. Mãi đến tận Thủy Đại đem ra một phong tin, Sở Phàm sắc mặt mới nghiêm nghị lên. Trong thư nội dung rất đơn giản, Phật môn liên hợp với những môn phái khác muốn vây quét Thanh Tuyển Sơn Trang. Rất nhiều môn phái vẫn là phi thường có nội tình. Thì như phái Võ Đang Trương Tam Phong, thực lực của hắn liền sâu không lường được. Liền ngay cả Sở Phàm đều không có niềm tin tất thắng. Sở Phàm nói rằng, ta phải đến phái Võ Đang đi một chuyến. Toàn bộ Đại Minh, ngoại trừ Võ Đang, những người khác không uy hiếp được chúng ta. Cái khác vương triều môn phái muốn lại đây, triều đình bên kia nhất định có thể phát hiện, chúng ta có đầy đủ phản ứng thời gian. Thủy Đại nói rằng, Sở Phàm, ngươi nếu như đi Võ Đang, e sợ cũng là đầm rồng hang hổ a. Sở Phàm khẽ thở dài một cái, nói rằng, vậy cũng nhất định phải đi một chuyến. Đại Tống bên kia khả năng cũng muốn đi một chuyến. Thủy Đại đề nghị, nếu không chúng ta cùng những người khác thương lượng một chút, để những người khác cao thủ theo ngươi cùng đi, cũng không đến nỗi quá bị động. Sở Phàm ngay lập tức đã nghĩ đến Vương Trùng Dương. Võ Đang và Toàn Trần đều là đã môn. Nếu như Vương Trùng Dương đi theo Trương Tam Phong nói, vậy chuyện này xác thực gặp ung dung rất nhiều. Vấn đề là Vương Trùng Dương đã sinh tâm ma. Coi như Sở Phàm cho bọn họ phân phối khu vực, chỉ có 20-30 cái chùa miếu, lẫn nhau so sánh Sở Phàm ba người diệt hơn 100, sắp tới 200 cái chùa miếu, bọn họ này điểm căn bản là không tính cái gì. Có thể Vương Trùng Dương trở về sau đó, cả người cũng không quá thích hợp. Cuối cùng muốn một cái địa phương yên tĩnh, bắt đầu bế quan. Hắn bế quan cũng không phải vì tu luyện võ học, mà chính là lĩnh ngộ đạo tâm. Chuyện như vậy, bất luận người nào cũng không có cách nào hỗ trợ. Nhất định phải để hắn tự mình nghĩ rõ ràng mới được. Hiện tại Vương Trùng Dương vẫn không có xuất quan, tự nhiên không thể theo chính mình cùng đi. Sở Phàm cái thứ hai nghĩ đến chính là Lãng Thiên Vân. Lãng Phiên Vân ở trên giang hồ danh tiếng vẫn là rất tốt. Có thể lần này diệt Phật sự, để Lãng Phiên Vân danh tiếng cũng bắt đầu đổi bại. Hắn đi hiệu quả, khẳng định không có Vương Trùng Dương tốt. Thạch Chi Hiên, Đông Vương Bất Bại đi tới, chỉ có thể có hiệu quả ngược. Độc Cô Cầu Bại, Tống Quyết, Tiếu Tam Thiếu, đi tới sau đó, ngoại trừ hỗ trợ đánh nhau cũng không có quá to lớn dùng. Nghĩ tới nghĩ lui, trái lại là chính Sở Phàm một người tới so sánh được. Sở Phàm nói rằng, không cần. Ta mau chóng xuất phát. Nhìn có thể hay không đem Trương Tam Phong cho thuyết phục. Nếu như không được lời nói, chúng ta cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp ứng đối Võ Đang. Đây là Sở Phàm không muốn làm. Nếu như cùng Võ Đang động thủ, vậy thì là triệt để đem tất cả mọi người đều cho chọc điên. Khắp thiên hạ đều sẽ là kẻ thù của bọn họ. Đối với Phật Môn ra tay, đó chỉ là đối với Phật Môn có cái nhìn. Nếu như xuống tay với Võ Đang, vậy thì giải thích, Sở Phàm không chỉ là muốn diệt Phật, cũng không ai dám bảo đảm, Sở Phàm có thể hay không ở một ngày nào đó, đột nhiên xuất hiện ở tại bọn hắn môn phái trước mặt, đem bọn họ cho diệt. Thủy Đại có chút lo lắng, một mình ngươi đi, có thể hay không quá nguy hiểm. Sở Phàm nói rằng, không có cái gì. Thế giới này, có thể ngăn cản ta người vẫn không có. Coi như là Trương Tam Phong liên hợp toàn bộ Võ Đang, chỉ cần ta muốn đi, bọn họ không ngăn được. Tuy rằng Trương Tam Phong rất lợi hại, có thể Sở Phàm cũng không phải ăn chay. Nếu như chỉ là đơn đả độc đấu, Sở Phàm ai cũng không sợ. Cái này thiên hạ, sẽ không có người có thể đem hắn như thế nào. Thủy Đại khẽ gật đầu, được thôi. Ngươi cùng Thủy Xanh bọn họ nói một câu. Sở Phàm lắc đầu, không nói, ta rất nhanh sẽ có thể trở về. Cùng Thủy Xanh các nàng nói rồi, cũng đơn giản chính là làm cho các nàng nhiều lo lắng. Thay đổi không được quá nhiều đồ vật. Thủy Đại có chút khó khăn, vậy ngươi rời đi, ta làm sao nói với các nàng. Sở Phàm nói rằng, có Thanh Loan ở, thời gian một ngày, đầy đủ ta qua lại. Nói với các nàng, ta đi một chuyến kinh thành, tìm Phong Lý Đao thương nghị một chuyện. Rất nhanh sẽ trở về. Giải quyết Võ Đang sự, ta xác thực gặp đi một chuyến kinh thành. Đại Minh bên này, chỉ dựa vào tự chúng ta là không được. Triều đình hay là muốn thêm gia lực mới được. Có điều, Phong Lý Đao hiện tại cũng có một chút tiền vốn, có thể sẽ theo ta đàm luận một ít điều kiện. Sở Phàm sẽ không đem Phong Lý Đao nghĩ đến quá tốt. Phong Lý Đao hiện tại đã lên làm hoàng đế, nhất định sẽ có tư tâm, không thể khăng khăng một mực giúp mình. Chương 503, Trương Tam Phong chương 503, Trương Tam Phong Phong Lý Đao cùng Giang Ngọc Yến mới vừa khoái hòa xong. Phong Lý Đao thống trị năng lực bình thường, nhưng Giang Ngọc Yến nhưng là một tay hảo thủ. Nhưng Phong Lý Đao rất biết xử lý quan hệ, đùa bỡn lòng người. Hai người bọn họ liên thủ, vẫn đúng là chính là cường cường liên hợp. Giang Ngọc Yến kỳ thực là cái yêu đương não, chỉ cần là nàng nhận định nam nhân, nàng thì sẽ không phản bội. Hoàng thượng, trang chủ khẳng định còn biết được tìm người hỗ trợ. Phong Lý Đao nhớ tới Sở Phàm, trong lòng vẫn đúng là thì có điểm sợ sệt. Chúng ta hiện tại trong tay cũng có một ít thẻ đánh bạc, nhưng như cũng không phải trang chủ đối thủ. Cấm chỉ Phật Môn, đối với chúng ta tới nói, vấn đề sẽ không rất lớn. Dù sao, chúng ta cũng không có làm sao giết Phật Môn tăng nhân, chỉ là xua đuổi. Nếu như giúp đỡ trang chủ đối phó giang hồ môn phái, rất có khả năng liền sẽ đưa tới nguy hiểm. Giang Ngọc Yến nói rằng, cái này là khẳng định. Vì lẽ đó, chúng ta vẫn phải là cùng trang chủ đàm luận điều kiện. Có vài thứ chúng ta quan tâm, trang chủ có thể không để ý. Hắn tiện tay liền có thể giúp chúng ta được, chúng ta muốn đổ vật thì như danh giới. Đại Minh cùng Đại Tống liền nhau, còn có Mông Nguyên. Chúng ta nếu như có thể được một ít bọn họ danh giới, vậy cũng là mở rộng đất đai biên giới lại sự, sau đó sẽ ghi danh sử sách. Phong Lý Đao tự nhiên cũng muốn làm như thế, nhưng hắn trong lòng như cũ có đối với Sở Phàm hoảng sợ. Chúng ta nếu như nói thẳng, có thể hay không treo đến trang chủ không cao hứng. Hắn nếu như dưới cơn nóng giận, thay đổi người đến ngồi này ngôi vị hoàng đế, cũng không phải là không có khả năng. Giang Ngọc Yến khẽ lắc đầu, xác suất cao sẽ không. Yêu cầu của chúng ta đối với trang chủ tới nói, cũng không phải đặc biệt quá đáng. Càng nhiều danh giới ở chúng ta khống chế phạm vi, chúng ta liền có thể để càng nhiều địa phương cấm vật. Cặp đôi này trang chủ tới nói, là chuyện thật tốt. Trang chủ người này, không sợ người khác đối với hắn ra điều kiện, chỉ sợ người phía dưới hành sự bất lực. Phong Lý Đao lập tức phản ứng lại, ngươi nói tới có lý, cái kia quay đầu lại chúng ta thử xem trang chủ ý tứ. Có điều trước lúc này, ngươi có thể chiếm được cho ta sinh cái tiểu hoàng tử. Chúng ta Giang Sơn, cũng không thể thật cho họ chu. Nói, Phong Lý Đao lập tức vươn mình, đem Giang Ngọc Yến ép đến dưới thân. Giang Ngọc Yến đưa tay ôm Phong Lý Đao cái cổ, cả người gần giống như bạch tuộc bình thường đối phó đến Phong Lý Đao trên người. Trương Tam Phong ngồi ở trên vách đá, nhìn dưới đáy biển mây cuộn cuộn. Sau lưng hắn, đứng một cái hơn 50 tuổi nam tử. Viễn Kiều, ngươi nói này Sở Phàm đến cùng là người tốt hay là người xấu? Trương Tam Phong ánh mắt thâm thúy, nhìn phương xa. Phía sau Tống Viễn Kiều nói rằng, sư phó, Đồ Nhi cảm thấy thôi, Sở Phàm cũng không phải là người lương thiện. Trương Tam Phong không có phủ nhận, hắn bây giờ làm những chuyện như vậy, xác thực không giống như là người lương thiện. Nhưng hắn bên người vô số cao thủ, còn có thể khống chế ảnh hưởng triều đình. Lại có Thanh Tuyển Sơn trang thành tựu dựa vào, mặc kệ hắn là muốn chiếm lĩnh một châu, vẫn là muốn xưng bá võ lâm, đều là có cái điều kiện này. Hắn chỉ cần lôi kéo một nhóm người, đặc biệt là Thiếu Lâm tự, phía trên thế giới này không người nào có thể làm sao được rồi hắn. Nhưng hắn nhưng một mực chọn cùng Phật Môn đối phó. Giang hồ nhiều năm như vậy, kéo dài không suy môn phái, cũng chỉ có Thiếu Lâm. Nói chuẩn xác là Phật Môn. Phật Môn đường hoàng gia giáng xuất ra đệ tử, không có rất nhiều kinh diễm người. Nay cùng Phật Môn không loạn sát sinh khá liên quan. Ở sông sáo giang hồ, khó tránh khỏi gặp sát sinh. Thêm vào Phật Môn, phần lớn thời gian là sinh động ở người bình thường bên trong. Giang hồ đối với bọn hắn tới nói, chỉ chiếm cứ một phần nhỏ. Coi như là Thiếu Lâm tự, đại đa số thời điểm cũng là mở cửa tiếp thu khách hành hương lễ Phật. Tống Viễn Kiều cũng có chút nghi hoặc, lẽ nào hắn muốn thống lĩnh khắp thiên hạ? Trương Tam Phong lắc đầu, sẽ không. Hắn muốn thống lĩnh thiên hạ, tốt nhất làm tốt vẫn là kết minh. Đặc biệt là đối với giang hồ môn phái, hắn cần giải quyết chính là triều đình. Có thể hiện tại, hắn rõ ràng càng thêm khuynh hướng giúp triều đình, muốn chèn ép giang hồ môn phái. Tống Viễn Kiểu cũng không nghĩ ra một hợp lý giải thích, vậy hắn hay là cùng Phật môn có cái gì không thể cho ai biết bí mật hoặc là ân oán, hay hoặc là hắn chính là một người điên. Trương Tam Phong vẫn là lắc đầu, nói Sở Phàm là người điên, đó chỉ là những người khác cảm thấy cho hắn làm sự điên cuồng. Nhưng cẩn thận quan sát hắn sở hữu hành động, hắn cũng không có phong, trái lại hết thảy đều ngay ngắn rõ ràng. Nếu như hắn cùng Phật môn có bí mật gì, tại sao Phật môn không công khai? Muốn thật như vậy, vậy cũng chỉ có thể giải thích, cái này bí mật công mở sau đó, Phật môn cũng sẽ gặp nạn khó. Trương Tam Phong vừa mới dứt lời, trong mắt đông nhiên một đạo hàn mang lén qua, Viễn Kiểu, ngươi đi xuống trước đi. Tống Viễn Kiểu thi lễ một cái, lập tức rời đi. Tống Viễn Kiểu rời đi không một hồi, một con chim lớn phá tan biển mây, hướng về Trương Tam Phong mà tới. Thái dương chiếu vào trên người nó, như trời giáng chim thần. Ở cái kia chim lớn trên người, còn có một người ngồi xếp bằng. Làm chim lớn tới gần, Sở Phàm nhảy lên một cái, rơi vào Trương Tam Phong bên cạnh, tùy ý ngồi xuống, Trương chân nhân. Trương Tam Phong nói rằng, không nghĩ đến, Sở thiếu hiệp sẽ tìm đến ta. Sở Phàm nói rằng, người trong giang hồ muốn giết ta, tại đây Đại Minh, có cái năng lực này cũng chỉ có Trương chân nhân. Ta nghĩ bọn họ khẳng định đã tới tìm ngươi. Trương Tam Phong rất hào phóng gật đầu, xác thực đã tới. Ngươi diệt Đại Minh mấy trăm hơn 1000 chỗ chiến, đã sớm treo đến người trong giang hồ cực kỳ không vui. Hiện nay, người người đều sẽ ngươi làm giết người không chớp mắt ác mà. Sở Phàm hỏi ngược lại, Trương chân nhân, ngươi tin sao? Trương Tam Phong nói rằng, vốn là không thế nào tin, hiện tại cũng có chút tin. Dù sao, ngươi làm sự, xác thực tội ác tày trời. Nhiều như vậy chỗ miếu, chỉ ít chết rồi 10, 20 ngàn người, thậm chí nhiều hơn. Giang hồ chém giết, tuy rằng thường thường có nhân tăng mệnh, nhưng chết đến vài người, vẫn là cực hiếm thấy. Đại đa số người, cả đời đều thấy không được nhiều như vậy thi thể. Giang hồ chém giết, chết người kỳ thực cũng không coi là nhiều. Coi như là thảm án diệt môn, đại thể cũng là chết mấy chục chừng trăm người. Chết mấy trăm miệng ăn, liền đủ để khiếp sợ toàn bộ võ lâm. Dù sao, đại đa số môn phái cũng chỉ có mấy trăm đệ tử. Sở Phàm nói rằng, Trương chân nhân, không nói gạt ngươi, lần này tìm đến ngươi, chủ yếu là muốn cho ngươi tin ta. Ta không có thời gian cùng tinh lực đi đối phó những người khác. Trương Tam Phong khẽ cau mày, ngươi muốn giữ lại tinh lực đi đối phó Phật môn. Sở Phàm nói rằng, đúng. Ta muốn diệt khắp thiên hạ sở hữu Phật môn, tuyệt đối không cho phép thế giới này còn có Phật môn tồn tại. Dù cho sau đó nó tồn tại, cũng chỉ có thể xem con chuột, con rắn như thế, ở hắc ám cống ngầm bên trong. Trương Tam Phong chân mày nhíu chặt hơn, Sở thiếu hiệp, coi như ngươi cùng Phật môn có cái gì ân oán, bọn họ đã chết rồi nhiều người như vậy, cũng nên chấm dứt chứ. Sở Phàm trịnh trọng nói, nếu như ta nói, Phật môn phải diệt thế, Trương chân nhân tin tưởng sao? Thay đổi những người khác nói lời này, Trương Tam Phong tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Có thể bây giờ nói lời này chính là Sở Phàm. Chương 504, đạo chi phần cuối chương 504, đạo chi phần cuối chương. Tam Phong nhìn Sở Phàm một lát, nói rằng, không phải ta có tin hay không, hay là muốn nhìn thiên hạ người có tin hay không. Mặc dù ta tin tưởng ngươi, những người khác không tin tưởng, vậy cũng là vô dụng. Sở Phàm nói rằng, Trương chân nhân, chỉ cần ngươi tin tưởng ta, những người khác, ta không để ý. Bằng vào ta thực lực bây giờ, những người khác muốn đối phó ta, căn bản cũng không có cái gì khả năng. Trương Tam Phong nhìn về phía trước biển mây, quá hồi lâu hỏi, ngươi chứng minh như thế nào? Sở Phàm lắc đầu, ngươi hiện tại muốn cho ta chứng minh, ta chứng minh không được. Liên như cùng ta hiện tại muốn cho Trương chân nhân chứng minh chính mình là đệ nhất thiên hạ. Coi như ngươi hiện tại đúng là đệ nhất thiên hạ, ngươi cũng chứng minh không được. Ta tin tưởng Trương chân nhân hẳn phải biết, có thật nhiều cao thủ đều ở ta bên kia. Những cao thủ này không thiếu có một ít thành danh đã lâu, đồng thời danh tiếng vô cùng tốt. Nếu như bọn họ không muốn làm chuyện gì, coi như ta ép buộc bọn họ cũng sẽ không làm. Trương Tam Phong nói rằng, ta biết ngươi nói. Kỳ thực từ lúc mấy ngày trước, đã có người tới đi tìm ta, hy vọng ta với bọn hắn liên thủ đối phó ngươi. Mấy ngày nay, ta đều ngồi ở chỗ này muốn một vấn đề. Ngươi tại sao phải làm như vậy? Diệt Phật môn, đối với ngươi mà nói, không có bất kỳ chỗ tốt nào. Sở Phàm chăm chú nói rằng, nếu như Trương chân nhân đồng ý, có thể theo ta cùng trở về Sơn Trang nhìn. Bây giờ thế giới này đã không giống dĩ vãng, rất nhiều thứ cũng đã thay đổi, mà hết thể này đều là Phật môn dẫn đến. Sở Phàm đến trước không biết chính mình có thể nói hay không động Trương Tam Phong. Dù sao, chính mình ở bên ngoài danh tiếng có thể không tốt lắm. Trương Tam Phong cũng không có đạo lý tin tưởng chính mình. Gặp mặt sau đó, Sở Phàm trong lòng đã phi thường khẳng định, Trương Tam Phong sẽ không đối với mình động thủ. Không thể không nói, Trương Tam Phong người này, tuy rằng lớn tuổi, nhưng phi thường khôn khéo. Xem sự tình xem rất đấu. Cũng chính vì như thế, Sở Phàm mới động tâm tư, muốn đem Trương Tam Phong mời về đi. Mặc kệ Trương Tam Phong có phải hay không đồng ý giúp mình, chỉ cần hắn đứng ở lập trường trung lập, đối với mình là tốt rồi nơi nhiều. Trương Tam Phong đều trung lập, có rất nhiều vốn là muốn đối phó chính mình người cũng sẽ lựa chọn trung lập. Trương Tam Phong giang hồ địa vị, không phải là tuổi. Bây giờ trong giang hồ, có thể so với hắn địa vị cao hơn nữa, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thậm chí có thể nói không có. Cái khác lợi hại người, đại đa số đều là độc hành hiệp. Cao lắm, coi như là một cái đại hiệp. Nhưng Trương Tam Phong không giống nhau, hắn có toàn bộ phái võ đang. Võ đang thường ngày ở dưới chân núi hành hiệp trưởng nghĩa, cũng là ở cho phái võ đang kiếm mặt, cũng là tương đương cho Trương Tam Phong kiếm tiếng tăm. Điều này cũng làm cho để Trương Tam Phong ở giang hồ có độc nhất vô nhị địa vị. Trương Tam Phong đột nhiên chỉ về Thanh Loan, đây là cái gì điều? Ta sống hơn 100 tuổi, chuyện ly kỳ cổ quái cũng đã thấy rất nhiều. bên cạnh ngươi con chim này, ta còn thực sự liền chưa từng thấy. Sở Phàm nói rằng, nó gọi Thanh Loan, không thuộc về thế giới này, mà là một thế giới khác tới được. Trương Tam Phong nhìn trên trời, chính là giang hồ nghe đồn phá toái hư không sau khi thế giới. Sở Phàm nói rằng, đúng. Trương Tam Phong hơi có chút hiếu kỳ, thế giới kia là cái gì dạng? Sở Phàm nói rằng, cùng thế giới này cũng gần như. Trương Tam Phong lại hỏi, có đại nhật Như Lai cùng Tam Thanh Sư Tổ sao? Sở Phàm nói rằng, có đại nhật Như Lai, Tam Thanh Sư Tổ. Sở Phàm vẫn đúng là không có hỏi qua. Quay đầu nhìn về phía Thanh Loan. Chiêm chiếp. Thanh Loan kêu vài tiếng, tựa hồ còn có chút thiếu kiên nhẫn. Sở Phàm cũng không quen nó, trở tay chính là hai lòng bàn tay. Thanh Loan kêu hai tiếng, vỗ cánh đi rồi. Trương Tam Phong hơi có chút bất ngờ, Sở thiếu hiệp, xem ra ngươi cùng cái con này Thanh Loan quan hệ còn rất tốt. Sở Phàm khá là cảm khái, này chết điểu sẽ không có để ta tỉnh đáng nghi. Động bất động còn có thể đem ta tức chết đi được. Ta đối với nó là thật sự không có gì hay tính khí. Trương Tam Phong khẽ mỉm cười, Sở thiếu hiệp, ngươi ngoài miệng nói như vậy, trong lòng đã sớm đem này Thanh Loan cho rằng bằng hữu đi. Sở Phàm chăm chú suy nghĩ một chút, bằng hữu cùng huynh đệ trong lúc đó đi. Từ khi cùng Phật môn phát sinh xung đột sau đó, nó xác thực giúp ta không ít việc. Nếu là không có nó lời nói, này một đường cũng sẽ không thuận lợi như vậy. Có rất nhiều sự tình khả năng đều không làm được. Trương Tam Phong ánh mắt nhìn về phía phương xa, vừa nãy Thanh Loan nói cái gì? Sở Phàm nói rằng, hắn nói một thế giới khác cũng không có tam thanh, có điều ở một thế giới khác còn có truyền thuyết. Thế giới ở ngoài, còn có thế giới. Đến cùng có hay không, cũng không ai biết. Cũng có khả năng là Thanh Loan quá mức phổ thông, tiếp xúc không tới càng cao hơn giai tầng. Liên dường như thế giới này đến tử, không thể biết còn có một thế giới khác. Trương Tam Phong nghe đến mấy câu này sau đó, tựa hồ có hơi thất vọng, kỳ thực ta đã sớm tiếp xúc được phá toái cảnh giới. Ta nếu là muốn đi một thế giới khác, bất cứ lúc nào cũng có thể. Ta không có đi, cũng là bởi vì, sợ sẽ chính mình vẫn tin tưởng đồ vật là không tồn tại. Vậy ta này hơn 100 năm, cũng không biết tu cái thứ gì. Sở Phàm đại khái có thể hiểu được Trương Tam Phong lời nói. Vậy thì dường như tất cả mọi người đều tin tưởng không khí tồn tại, cũng biết chỉ có hô hấp trong không khí dưỡng khí mới có thể tiếp tục sống. Kết quả có một ngày ngươi phát hiện, người căn bản cũng không cần hô hấp không khí, cũng không cần dưỡng khí. Trương Tam Phong tín ngưỡng, đối với hắn mà nói chính là trên tinh thần dưỡng khí. Nếu như hắn phát hiện tất cả những thứ này đều là giả, thế giới tinh thần của hắn cũng là đổ nát. Khi hắn biết Thanh Loan trả lời, trong lòng thở phào nhẹ nhõm đồng thời, cũng có chút tiếc nuối. Một thế giới khác, với hắn nghĩ tới hoàn toàn khác nhau. Sở Phàm nói rằng, chân nhân là hy vọng một thế giới khác, là trốn đảo nguyên bình thường thế giới. Trương Tam Phong khẽ thở dài một cái, là như vậy hy vọng. Có thể này trung quy cũng chỉ là hư miễn. Hết thảy đều không do người a. Sở Phàm nói rằng, cái kia một thế giới có đại nhật Như Lai, nhưng không có tam thanh, cũng coi như là cho trường chân nhân hy vọng. Nếu như một thế giới khác thật sự còn có tam thanh lời nói, Trương Tam Phong thật biết không chịu được. Không phải nói, nhất định không thể có, mà là một thế giới khác tồn tại, hoàn toàn ra ngoài dự liệu của tất cả mọi người, hoặc là nói là không có đạt đến dự liệu của bọn họ. Từ Thanh Loan theo như lời nói đến xem, một thế giới khác sẽ không giống trong truyền thuyết bình thường, nắm giữ thế gian sở hữu ảo diệu. Cái kia nhiều lắm chính là một cái, nắm giữ bộ phận quy tắc thế giới, cùng đạo chênh lệch còn rất xa. Trương Tam Phong thừa nhận điểm ấy, đúng. Ta vẫn đang truy tìm đạo không đi một thế giới khác nguyên nhân. Chính là sợ một thế giới khác là đạo chi phần cuối. Nãy như cũng không tìm được nói. Trương Tam Phong nói tới đạo chi phần cuối là đạo gia phần cuối. Mà không phải đạo phần cuối. Đạo có lẽ có phần cuối, nhưng nhất định sẽ không là ở phá toái hư không đi thế giới. Chương 505, đóng cửa tạ khách chương 505, đóng cửa tạ khách Sở Phàm hơi có chút ước ao nói rằng, có lúc thực sự là ước ao các ngươi những người này. Đối với này thế tục không có bất kỳ lo lắng. Một lòng truy tìm đạo của chính mình Trương Tam Phong hơi kinh ngạc Sở Phàm lại sẽ nói câu nói như thế này, nếu như Sở thiếu hiệp muốn truy tìm đạo lời nói, phía trên thế giới này e sợ không người nào có thể ngăn cản ngươi đi. Sở Phàm trên mặt tươi cười, đều nói, đạo khả đạo, phi thường đạo. Hay là ta lưu luyến thế tục những thứ đồ này, cũng thuộc về nói. Đây là chính ta đạo, không phải sao? Trương Tam Phong ha ha nở nụ cười, nói không sai. Đạo vô hình vô danh, cũng không phải ta đi con đường, mới là duy nhất nói. Thiên hạ vạn vật đều có nói, Phật cũng là đạo, thế tục làm sao không phải là đạo? Hai người nói chuyện phiếm trong lúc đó, đề tài đã càng nói càng xa. Tựa hồ, hai người cũng không có đem đề tài nói trở lại ý tứ. Hai người tựa hồ cũng đều biết đáp án cuối cùng. Này một tán gẫu chính là cả ngày. Mãi đến tận mặt trời lặn về tây, Sở Phàm mới đứng dậy, "Trương chân nhân, hôm nay hàn huyên với ngươi nhiều như vậy, trong lòng được gợi ý lớn. Hôm nay từ biệt, cũng không biết khi nào mới có thể gặp lại. Nếu là Trương chân nhân lúc nào muốn nhìn một chút thế giới này, nhìn trong mắt ta thế giới, nhìn trong mắt ta Phật môn, bất cứ lúc nào cũng có thể đi Thanh Tuyển Sơn Trang. Ta còn có việc, muốn đi một chuyến kinh thành." Liền không nhiều làm phiền. Trương Tam Phong chậm rãi nhắm mắt lại, sau ngày hôm nay, võ đang gặp đóng kín sân môn, triệu hồi các đệ tử, cũng sẽ không tiếp đón bất kỳ người trên giang hồ sĩ. Sở thiếu hiệp cùng Phật môn việc, ta phái cũng sẽ không nhúng tay. Trừ phi có cái gì bất ngờ. Trương Tam Phong nói tới bất ngờ, tự nhiên là một cái nào đó khẳng định đáp án, hoặc là xác định Sở Phàm là người xấu, hoặc là xác định Phật môn xác thực phải gì thế. Có điều, Sở Phàm không tin tưởng Trương Tam Phong thật sự cái gì đều mặc kệ. Hắn khẳng định vẫn là sẽ ở trong bóng tối điều tra tất cả những thứ này. Sở Phàm cười nói, "Được, vậy thì đa tạ Trương chân nhân, ngày sau nếu là có cơ hội, nhất định sẽ cùng Trương chân nhân lại lần nữa cuộc nói chuyện dài, có thể ta cũng sẽ đi truy tìm Trương chân nhân đạo đây." Lẫn nhau so sánh Phật môn, Sở Phàm đối với đạo môn có thiên nhiên thân cận. Bản thân hắn công pháp cũng là bắt nguồn từ đạo môn. Nói chuẩn xác, Sở Phàm công pháp là dung hợp nhiều nhà võ học, trong đó là lấy đạo môn làm chủ. Sở Phàm đi rồi không bao lâu, Tống Viễn Tiểu lại lần nữa chịu đến Trương Tam Phong triệu hoán, đi đến trên đỉnh ngọn núi. "Sư phụ." Tống Viễn Tiểu cung cung kính kính hành lễ. Trương Tam Phong nói rằng, "Vừa nãy Sở Phàm đến rồi, cùng ta nói chuyện hồi lâu." Tống Viễn Tiểu kinh hãi, "Cái kia ma đầu đến rồi?" Trương Tam Phong nhìn Tống Viễn Tiểu một ánh mắt, "Viễn Tiểu, ta biết ngươi lòng mang chính nghĩa. Thường ngày cũng ghét cái ác như kẻ thù, ở trên giang hồ càng là có uy danh hiển hách. Nhưng thiện ác, không thể nghe người lời nói của một bên." Tống Viễn Tiểu tự nhận không phải loại kia nghe người ta một đôi lời liền dễ tin người, "Sư phụ, ác ma kia sát hại nhiều như vậy Phật môn cao tăng, thậm chí có rất nhiều người, căn bản là không phải người trong giang hồ. Lẽ nào này vẫn chưa thể xem như là kẻ ác sao?" Trương Tam Phong nói rằng, hắn hay là thật sự giết rất nhiều người vô tội. Nhưng hắn giết những người vô tội người, chính là cái gì? Chúng ta cũng không rõ ràng. Tống Viễn Tiểu vẫn là không đồng ý quan điểm này, "Sư phụ, chẳng lẽ có nguyên nhân, là có thể khoảnh khắc sao thật vô tội người sao?" Trương Tam Phong hỏi, "Nếu như hiện tại có hai cái lựa chọn đặt ở trước mặt ngươi, ngươi có thể lựa chọn cứu một người, cũng có thể lựa chọn cứu 10 người. Nếu như ngươi cứu 10 người, cái kia một người liền sẽ chết. Ngươi gặp cứu ai?" Tống Viễn Kiều hơi một do dự, "Cứu 10 người." Trương Tam Phong lại hỏi, "Nếu để cho ngươi giết một người vô tội người, có thể cứu 10 người, không giết người thì lại 10 người kia sẽ chết đây?" Tống Viễn Kiều nhất thời trầm mặc. Trương Tam Phong nói rằng, "Có thể Sở Phàm chính là đang làm chuyện như vậy." Tống Viễn Kiều không tin, hắn giết nhiều như vậy vô tội người, không có mấy ngàn cũng có mấy trăm, lẽ nào hắn còn có thể cứu hơn vạn người hay sao? Nếu như thêm vào hắn cái khác giúp đỡ, e sợ đã giết hơn vạn vô tội người. Hắn còn có thể cứu 10 vạn người hay sao? Trương Tam Phong nhìn bầu trời, ở hôm nay trên, hay là thật sự còn có một thế giới khác tồn tại? Thế giới kia người, có lẽ có biện pháp để người của thế giới này chết hết cơ chứ? Tống Viễn Tiểu chấn kinh rồi, hắn một lần cho rằng sư phụ điên rồi. Trương Tam Phong biết Tống Viễn Tiểu đang suy nghĩ gì, chậm rãi đứng dậy, "Viễn Tiểu, ngươi biết vi sư hiện tại công lực sao?" Tống Viễn Tiểu vẫn đúng là không biết. Hắn chỉ biết Trương Tam Phong công lực thâm hậu, đến cùng thâm hậu đến mức nào, hắn cũng không biết. Trương Tam Phong chậm rãi giơ tay, Tống Viễn Tiểu phối kiếm bay đến Trương Tam Phong trong tay. Trương Tam Phong tiện tay vung lên, bên trong đất trời dường như có kiếm reo vang lên. Phía dưới biển mây bắt đầu cuộn cuộn, cuối cùng hình thành một cái to lớn thái cực đồ. Biển mây vẫn là tụ tập, cuối cùng hình thành một thanh kiếm phóng lên trời. Cái kia một thanh biển mây hình thành kiếm, tựa hồ đem tiên cho chọc vào cái lỗ thủng. Nhìn thấy này một kiếm uy lực, Tống Viễn Kiều chấn kinh đến không dám tin tưởng. Hắn cũng là trên giang hồ thành danh đã lâu cao thủ, ở trên giang hồ cũng là ít có người địch, nhưng là này một kiếm uy lực, hắn biết rõ mình vô luận như thế nào cũng không ngăn được. Dù cho chỉ có 1/10 uy lực, hắn cũng không ngăn được. Trương Tam Phong đem kiếm đưa cho Tống Viễn Kiều, "Sở Phàm cũng có ta bực này công lực, lấy thực lực của hắn, còn có bên cạnh hắn những cao thủ, phía trên thế giới này không người nào có thể ngăn được bọn họ. Coi như bọn họ muốn diệt Phật môn, cũng không người nào có thể ngăn được." Tống Viễn Kiều lúc này đã có chút tin, "Sư phụ, vậy hắn chính là cái gì?" Trương Tam Phong nói rằng, "Chỉ có hai cái khả năng. Một trong số đó, hắn không muốn trở thành thiên hạ kẻ địch, thương tổn được càng nhiều vô tội người. Thứ hai, hay là hắn là thật sự đối phó không được Phật môn. Ta không sợ hắn là loại thứ nhất, chỉ sợ hắn là loại thứ hai." Tống Viễn Điều không rõ, tại sao sợ là loại thứ hai? Trương Tam Phong nói rằng, đến chúng ta cảnh giới này, nếu như muốn rời đi, đi một thế giới khác, chỉ cần đi lên trước nữa một bước là được. Ta là như vậy, Sở Phàm cũng là như vậy. Thay lời khác tới nói, phía trên thế giới này, đã không thể còn tồn tại so với chúng ta càng lợi hại người. Chớ nói chi là, Sở Phàm bên người còn có rất nhiều với hắn gần như tu vi cao thủ. Nếu như ngay cả bọn họ đều muốn kiêng kỵ lời nói, vậy cũng chỉ có một cái khả năng. Một thế giới khác người, thật sự đang đúng tay thế giới này sự. Mà Sở Phàm, là đang ngăn trở bọn họ. Tống Viễn Tiểu nghĩ đến trên giang hồ một cái cực kỳ hoang đường nghe đồn, giang hồ nghe đồn, Phật môn cùng Đại Nhật Như Lai. Khả năng là thật sự. Trương Tam Phong hít sâu một hơi, ừm. Khả năng là thật sự. Kể từ hôm nay, ngươi chính là trưởng môn. Võ Đang, đóng cửa tạ khách. Chương 506, nho nhỏ yêu cầu chương 506, nho nhỏ yêu cầu Đại Minh hoàn thành, trong hoàng cung. Phong Lý Đao ăn mặc hoàng bào, cung cung kính kính đứng ở một bên. Sở Phàm ngồi ở Long Y thì Sở Phàm uống trà, không muốn tại đây cái vị trí ngồi lâu, liền không biết làm việc. Dân gian càn quét sự, hay là muốn tiếp tục? Cùng Phật môn có quan hệ đồ vật vẫn phải là tiếp tục tiêu hủy. Ngươi muốn không muốn hỏng rồi thanh danh của chính mình, nhìn thấy có hòa thượng, có thể thông báo ta người. Ta người sẽ ở thời gian ngắn nhất chạy tới, đem bọn họ cho giết. Ta yêu cầu duy nhất chính là, Đại Minh không thể có Phật môn. Hiện tại, Đại Minh ở bề ngoài đã không có Phật môn. Có thể lén lút vẫn có không ít. Lưu lại hòa thượng đều không đúng cái gì cao thủ. Nhưng thường ở các góc, coi như là Sở Phàm cũng rất khó đem bọn họ toàn bộ tìm ra. Thôn trang này một cái kia khe núi bên trong cũng cất giấu một cái. Những này hòa thượng phi thường phân tán. Hơn nữa bọn họ chỉ là ở một ít nông thôn khu vực truyền Phật pháp. Những này hòa thượng thậm chí có khả năng, thật sự chính là đơn thuần muốn tuyên dương Phật pháp. Bọn họ cùng Đại Nhật Như Lai, thậm chí không có bất kỳ quan hệ gì, cũng không có chịu đến bất kỳ người sai khiến. Sở Phàm không thể ở trên những người này lãng phí quá nhiều thời gian, chỉ có thể giao cho triều đình xử lý. Chỉ cần triều đình xử lý đầy đủ nghiêm ngặt, để sở hữu người bình thường đều biết, cùng bất kỳ Phật môn có quan hệ đồ vật tiếp xúc đều là một con đường chết. Vậy thì không sợ những hòa thượng kia đang khắp nơi nói Phật pháp, bởi vì không ai gặp nghe bọn họ, nghe chính là tội chết. ai sẽ dùng tính mạng của mình đi nghe những thứ đồ này? Những thứ đồ này không thể ăn, cũng không thể uống. Phong Lý Đao cúi đầu, cung cung kính kính nói rằng, trang chủ, những này đều không đúng vấn đề lớn lao gì. Nhưng ta còn có một cái thỉnh cầu nho nhỏ. Sở Phàm nhìn Phong Lý Đao một ánh mắt. Phong Lý Đao bị dọa đến mồ hôi lạnh ứa ra. Sở Phàm thu hồi ánh mắt, có thỉnh cầu gì, nói thẳng đi. Chỉ cần không phải quá phận quá đáng, ta đều có thể đáp ứng ngươi. Phong Lý Đao trong lòng vui vẻ, vội vàng nói rằng, trang chủ, một là cái này huyết bổ để có thể hay không lại cho ta hai viên. Bên tay ta người không quá đủ. Còn có chính là đại minh danh giới, tuy rằng không nhỏ, nhưng nếu là có thể có cơ hội lại đối ngoại mở rộng một ít, ta cũng có thể càng tốt hơn vì là trang chủ hiệu lực a. Sở Phàm lại móc ra 5 viên huyết bổ để, phóng tới trên bàn, lại cho ngươi 5 viên đi. Sau đó sẽ không có. Cho tới đại minh danh giới, chờ mấy ngày nữa, ta sẽ đi biên giới bên kia đi một chút. Đại Tống bên kia thì thôi, đại Thanh bên kia, ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi đặt xuống một ít. Bọn họ biên phòng đại tướng, ta về dành thời gian đều giết, sau khi có thể bắt bao nhiêu người. Vậy thì xem bản lãnh của ngươi. Sở Phàm vẫn không đi qua đại Thanh bên kia. Đối với chuyện bên kia, hắn cũng không quá rõ ràng. Có điều bên kia Phật môn cũng không có thiếu, tìm cái thời gian, có thể đi diện. Đại Thanh võ lâm khá là bình thản, vẫn không có cái gì thiếu thân. Cũng không có quá nhiều cao thủ. Phong Lý Đao nghe vậy lại hỉ, vâng, tạ trang chủ. Lần này được đồ vật, đã vượt xa khỏi trước hắn dự đoán. Nếu như Sở Phàm có thể đem cao tầng tướng lĩnh toàn bộ giết, muốn đánh tới, thực sự là quá đơn giản. Sở Phàm hỏi, hiện tại ngươi bao lâu có thể đem đại minh cảnh nội sở hữu Phật môn càn quét sạch sẽ? Phong Lý Đao trong lòng ước lượng một chốc, trong vòng 3 tháng, ta ngày mai sẽ ban bố thánh chỉ, ai nếu là lại tiếp xúc Phật môn tương quan tất cả, vậy thì là tội chết. Đối với câu trả lời này, Sở Phàm vẫn là phi thường hài lòng. Bất cứ chuyện gì, cũng phải có cái quá trình. 3 tháng cũng không tính là quá lâu. Sở Phàm đứng dậy chuẩn bị rời đi, hành. 3 tháng, ta đi đại thanh thời điểm, gặp cho ngươi truyền tin, đến thời điểm ngươi trực tiếp đi mở cương khoách thổ là được. Mấy ngày nay, ngươi liền làm chuẩn bị cẩn thận đi. Ta đi rồi. Phong Lý Đao lập tức quỳ xuống, cung tiễn trang chủ. Sở Phàm trở lại Thanh Tuyền Sơn trang thời điểm, Thủy Xanh đám người đã biết rồi sở hữu sự. Ngươi làm sao có thể không nói tiếng nào liền đi? Thủy Xanh mang theo một đám oanh oanh yến yến xuống tới. Lâm Thi Âm cũng nói, như ngươi vậy, các muội muội đều rất lo lắng. Nhạc Linh San nói rằng, Thủy Xanh tỷ tỷ gấp đến độ sắp đi tìm ngươi, cũng còn tốt Đông Phương tỷ tỷ ngăn cản. Những nữ nhân này ngươi một câu ta một câu, căn bản cũng không có Sở Phàm cơ hội nói chuyện. Hiện tại, Sở Phàm người phụ nữ bên cạnh thực sự là quá nhiều rồi. Quả thật có chút không có đến đây. Lần trước đi Đại Tống, vốn còn muốn đi tìm Lý Thanh La cùng một bên thanh. Vẫn cũng không đi. Còn có Hư Dạ Nguyệt cùng Thượng Quan Hải Đường, cũng phải tìm cái thời gian nhận lấy. Cuối cùng, vẫn là Đông Phương Bất Bại mở miệng, mọi người đều yên tĩnh một chút đi, các ngươi không ngừng mà nói, hắn cũng không có cơ hội nói chuyện. Không thể không nói, Đông Phương Bất Bại mặc kệ lúc nào, trên người đều có một luồng bệ nghệ thiên hạ khí thế. Dù cho là tại đây một đống nữ nhân bên trong, nàng thường ngày không lộ liễu, chỉ cần nàng nói chuyện, người khác vẫn là gặp thật dễ nghe. Tất cả mọi người cuối cùng cũng coi như là yên tĩnh lại. Sở Phàm rốt cục có cơ hội mở miệng, ta lần này đi ra ngoài, chỉ là vì tìm Trương Chân Nhân nói chuyện thiếm. Hắn người này kỳ thực rất tốt nói chuyện. Ta quá khứ sau đó, cũng không có làm khó dễ ta. Nói chuyện thiếm một hồi, ta liền đi tới Kinh Thành. Hắn cũng đáp ứng ta, sẽ không tới đối phó chúng ta. Hiện tại võ đang nên đã phong sơn. Thủy Xanh mang theo một điểm trách cứ nói rằng, ngươi không nên quay lại, liền theo chúng ta nói lời nói như vậy. Ngươi trước khi đi căn bản là không biết Trương Chân Nhân gặp làm sao đối với ngươi. Trương Chân Nhân tu vi, sâu không lường được. Coi như ngươi tu vi cao thầm, vậy cũng là người ta đại bản doanh. Ai biết xảy ra cái gì bất ngờ. Sở Phàm gặp dao động các nàng. Có thể các nàng cũng không đốc. Sẽ không Sở Phàm nói cái gì các nàng liền tin cái gì. Thường ngày các nàng cái gì cũng không nói, chỉ ở Sơn Trang sống phong túng, có thể các nàng đối với Sở Phàm chuyện như lòng bàn tay. Mọi người trong lòng cũng rõ ràng, Sở Phàm ở bên ngoài rất nguy hiểm. Sở Phàm lúc ở bên ngoài, mặc kệ trong lòng có bao nhiêu lo lắng, cũng sẽ không nói cái gì. Sở Phàm lúc trở lại, các nàng càng sẽ không nói mình lo lắng đề phòng. Có thể lần này, Sở Phàm lén lén lút lút đi tìm Trương Tam Phong. Các nàng là thật sự có điểm sợ sệt. Bởi vì hiện tại hình thức không giống nhau. Toàn bộ giang hồ đều đang nhắm vào bọn họ Thanh Tuyển Sơn Trang. Trương Tam Phong lại là bắt đầu võ lâm, khó mà nói thật sự liền sẽ ra tay với Sở Phàm. Sở Phàm không thể làm gì khác hơn là tỉ mỉ an ủi, các ngươi cũng không cần lo lắng. Bây giờ thiên hạ này, có thể đối phó ta người còn không sinh ra. Sau đó cũng không thể có. Ta muốn đi, trên thế giới này sẽ không có người có thể ngăn được. Đối với điểm này, Sở Phàm vẫn rất có tự tin. Đông Phương Bất Bại với hắn cảnh giới gần như, cũng biết Sở Phàm nói chính là thật sự. Lấy Sở Phàm tu vi, trên thế giới này xác thực không người nào có thể đối phó được hắn. Cũng đã đến một cái đỉnh điểm. Lên trên nữa lời nói, chỉ có phá toái hư không. Đến cái cảnh giới kia, liền không thể lưu lại nơi này cái thế giới. Chương 507, danh phận chương 507, danh phận Sở Phàm lại là hống lại là lựa gạt. Cuối cùng cũng coi như là đem những nữ nhân này toàn bộ quyết định. Đông Phương Bất Bại xem có chút buồn cười, nhường ngươi tìm nhiều như vậy, hiện tại biết phiền phức đi. Sở Phàm không nhịn được cười khổ, các nàng đối với ta đều là chân tâm, ta cũng không thể phụ các nàng. Ngoài miệng nói như vậy, Sở Phàm trong lòng vẫn là biết, chính mình năm đó ít nhiều có chút hoang đường. Nếu không phải mình chủ động đi trêu chọc, xác thực không thể có nhiều như vậy. Thường ngày ở bên ngoài, sẽ không có cái gì cảm giác. Không có chuyện thời điểm, mọi người cũng đều rất tốt. Mỗi người đều rất hiểu chuyện. Có thể như vậy, còn phải nhờ có Sở Phàm năng lực cường hãn. Coi như là các nàng cùng tiến lên, Sở Phàm cũng có thể cho mỗi cá nhân chỉnh ngoan ngoãn. Sinh lý trên không có cái gì xung đột, thậm chí còn có một ít khác vui sướng. Sinh hoạt trên cũng sẽ không có xung đột quá lớn, đời sống vật chất căn bản là sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Duy nhất khuyết điểm khả năng chính là đơn độc ở chung cơ hội rất ít. Đông Phương Bất Bại tựa như cười mà không phải cười, vậy ngươi sau đó còn có thể sẽ không mang nữ nhân trở về. Sở Phàm hiện tại vẫn đúng là không có quá nhiều tâm tư, sẽ không. Đông Phương Bất Bại rõ ràng là không tin tưởng Sở Phàm lời nói, liền ngươi tính cách này, sau đó xác suất cao vẫn là sẽ ở bên ngoài trêu hoa gẹo nguyệt. Cũng nhờ có ngươi này một thân tu vi, chúng ta những nữ nhân này đều không làm gì được ngươi. Nếu không thì, ta xem ngươi làm sao bây giờ. Sở Phàm khá là đắc ý, ngươi không nói lời nói, ta còn không nhớ tới đến. Chúng ta cũng có chút tháng ngày không có thân thiết. Nếu không, liền thừa dịp ngày hôm nay. Đông Phương Bất Bại trừng Sở Phàm một ánh mắt, hiện tại vẫn là ban ngày đây. Ngươi này mới vừa trở về, đại gia khẳng định tìm ngươi có việc. Còn có chính là, Nghi Lâm ở hậu viện, ngươi cũng không cho nàng cái danh phận. Nàng thường thường rất lúng túng. Thủy Xanh bọn họ những nha đầu này, trong âm thầm phong vô cùng. Nói chuyện cũng là không giữ mồm giữ miệng. Các nàng đúng là coi Nghi Lâm là làm người mình, có lúc nói chút khá là rõ ràng lời nói, không cẩn thận bị Nghi Lâm nghe qua, nàng đều không biết làm sao bây giờ. Sở Phàm nghĩ đến Nghi Lâm cái kia tính cách, thật là có điểm không biết nên xử lý như thế nào. Có lúc Sở Phàm cũng sẽ nghĩ, chính mình đối với những nữ nhân này, đến cùng có hay không nam nữ cảm tình. Sau một quãng thời gian, vẫn đúng là liền phân biệt không được. Hắn có thể xác định, cũng chỉ có Đông Phương Bất Bại cùng Thủy Xanh. Bởi vì Sở Phàm cùng với các nàng hai người là chân chính trải qua sinh tử. Ở Tuyết Cốc thời điểm, nàng cùng Thủy Xanh suýt chút nữa liền bàn giao. Sau đó cùng Đông Phương Bất Bại cũng trải qua không ít. Đông Phương Bất Bại cũng là hiểu rõ nhất hắn. Bây giờ còn có thể thêm vào một cái liên tinh, bởi vì thực lực kém không nhiều, liền có thể thiếu một ít ngăn cách. Đông Phương Bất Bại thấy Sở Phàm làm có dễ, trái lại khuyên nhủ, ngươi hiện tại không thể để người ta cho đánh đuổi. Nàng nếu như đi ra ngoài, Phật muôn người khẳng định đến tìm nàng phiền phức. Ngươi nếu như không cho nàng danh phận, nàng tại đây sơn trang đợi đến cũng rất lúng túng. Ngươi làm cho nàng chuyển ra hậu viện, càng lúng túng. Nàng ngay ở hậu viện, ta để Thủy Xanh các nàng chậm chút trở lại. Nói xong, Đông Phương Bất Bại đi rồi, đi tìm Thủy Xanh các nàng. Thủy Xanh các nàng muốn đi cho Sở Phàm làm cơm tối. Trong thời gian ngắn, khẳng định là không về được. Sở Phàm cười khổ một tiếng, hướng về hậu viện đi đến. Sở Phàm đi vào hậu viện, Nghi Lâm đang ngồi ở trong sân, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Nàng tóc đúng là lớn lên rất nhanh, hiện tại đã ngang hai. Đổi hàng ngày váy, cũng thực là cái mỹ nhân. Mấy ngày nay khá hơn không? Sở Phàm nhẹ giọng hỏi. Nghi Lâm bị sợ hết hồn, thấy là Sở Phàm, trong mắt lóe ra kinh hỉ, lại có chút thất lạc, tốt lắm rồi. Ta đang muốn tìm ngươi đây. Ta sống ở nơi này, cũng không tiện lắm. Nếu không ta chuyển sang nơi khác ở đi. Sở Phàm ở Nghi Lâm bên cạnh ngồi xuống, đem Nghi Lâm tay kéo lại đây, đem trụ nàng mạch tượng, thân thể đúng là tốt hơn một chút, tu vi cũng tinh tiến không ít. Có điều ngươi này tinh thần, khôi phục đến thực tại có chút chậm. Hiện tại có phải là vẫn là thường thường mệt dã rời? Nghi Lâm ừ một tiếng, ta nghĩ chuyển tới những nơi khác đi trụ. Sở Phàm nói rằng, ngươi chuyện này chỉ có thể chậm rãi dưỡng, trong tàng thư các nên có mê hồn nhiếp tâm thôi mộng đại pháp bí tịch, ngươi có thể đi tìm đến tu luyện một hồi. Nghi Lâm thấy Sở Phàm không trả lời chính mình, không thể làm gì khác hơn là lại lần nữa nói rằng, ta muốn rời ra ngoài. Sở Phàm cười hỏi, ở lại đây không tốt, hay là có người bắt nạt ngươi? Nghi Lâm lắc đầu, không có. Đại gia đối với ta đều rất tốt, chỉ là ta ở nơi này không quá thích hợp. Hậu viện này bình thường đều không có bất kỳ người nào đến, chỉ có Thủy Xanh các nàng ở tại nơi này, liền ngay cả hạ nhân đều có mấy cái đặc biệt nữ nhân có thể đi vào, ngược lại cũng không cần lo lắng vấn đề an toàn. Thủy Xanh các nàng bất luận cái nào, hiện tại đều có nhất phẩm một cảnh tu vi, hoàn toàn chính là Sở Phàm dùng linh đan rượu dược cho các nàng trồng tới. Mặc dù là trồng tới, các nàng một đám nhất phẩm một cảnh tu vi cũng không phải người bình thường có thể đối phó. Sở Phàm đống nhiên một cái ôm lấy Nghi Lâm, có cái gì không thích hợp, ngươi chủ gian phòng nhưng là ta. Mỗi người tại đây hậu viện đều có gian phòng của mình, chỉ là Thủy Xanh bọn họ yêu thích làm ở mỹ, thường thường mấy người đồng thời đi ngủ. Người đến sau quá nhiều, trực tiếp đem ba cái sân cho mở ra, liền với một đám lớn hậu hoa viên. Hậu viện này hầu như liền thành một cái độc lập đại viện. Nghi Lâm bị Sở Phàm bị dọa cho phát sợ, ngươi muốn làm gì? Sở Phàm cười nói, làm chuyện nên làm a. Mấy ngày nay quá bận, quá hai ngày, ta khả năng lại muốn đi ra ngoài, cũng không thể còn nhường ngươi tại đây hậu viện trụ không thoải mái chứ. Nghi Lâm trong nháy mắt hiểu được, sắc mặt đỏ chót, không được, ngươi thả ta hạ xuống. Sở Phàm cũng sẽ không nghe nàng, nhanh chân tiến vào gian phòng. Chân khí chấn động, cửa phòng bị giam trên. Nghi Lâm muốn dây rủa, có thể nàng ở đâu là Sở Phàm đối thủ. Huống chi, Nghi Lâm căn bản cũng không có thật sự muốn phản kháng. Sở Phàm đưa nàng phóng tới trên giường nhỏ, tay đã theo váy hướng về trên thám. Nghi Lâm căng thẳng đến toàn thân căng thẳng, không muốn. Ta là người xuất gia. Sở Phàm nở nụ cười, ngươi đã sớm không phải người xuất gia. Thủy Xanh bọn họ đều nói với ngươi cái gì? Nói đến đây cái, Nghi Lâm càng là đỏ cả mặt, không dám nhìn tới Sở Phàm. Thủy Xanh các nàng hiện tại cùng Sở Phàm rất lạc quan, có lúc 3, 4, 5 cái đều cân nhắc làm sao đem Sở Phàm mệt mỏi dưới. Các nàng mỗi người đều là tự mình trải qua người, nói đến không như vậy thẹn thùng. Dù cho là Vương Ngữ Yên cái này tính tình tối nhu, bây giờ đều có thể nghe được mặt không đỏ tim không đập. Cũng chỉ có Nghi Lâm, đối với bọn hắn thảo luận sự, mới gặp mặt hồng thái đỏ. Sở Phàm đem Nghi Lâm ôm vào trong ngực, không cần sợ. ngươi không nên đã sớm chuẩn bị tâm lý kỹ càng sao? Nghi Lâm làm sao có khả năng không sợ, cảm nhận được Sở Phàm cái tay kia đã càng ngày càng hướng về trên, ngay ở sắp chạm được thời điểm, Nghi Lâm theo bản năng nắm lấy Sở Phàm tay. Có thể Sở Phàm phản ứng càng nhanh hơn. Ngón tay đã chạm được thanh tuyền lối ra, mở miệng. Thuận thế liền thăm dò vào đi bảo. Chương 508, chuẩn bị luyện đan chương 508, chuẩn bị luyện đan. Nghi Lâm cầm lấy Sở Phàm tay, theo bản năng dùng sức. Có thể Sở Phàm tay trái lại càng hướng về nơi sâu xa thăm dò vào. Sở Phàm túi đầu đi hôn Nghi Lâm. Chưa kịp Sở Phàm làm sao triển khai, sốt sáng thái quá Nghi Lâm không nhịn được một trận run rẩy. Sở Phàm chỉ cảm thấy bàn tay dường như có ấm áp nước suối rội rửa. Người chuyện này, Sở Phàm cười rút về tay. Nghi Lâm mắc cỡ hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Sở Phàm ha ha nở nụ cười, này rất bình thường, chúng ta tiếp tục. Sở Phàm cũng lười đi mở ra Nghi Lâm ngay lưng. Nghi Lâm y phục trên người liền bị kéo xuống một tầng lớn. Nghi Lâm không nghĩ đến Sở Phàm sẽ như vậy thô bạo. Có thể đây là Sở Phàm, thậm chí còn cho Nghi Lâm một loại mơ hồ kích thích cảm. Chưa kịp Nghi Lâm nhiều lĩnh hội, nàng đột nhiên cảm giác được dường như có món đồ gì đứng đúc chính mình. Theo bản năng nhìn lại, lại không khỏi có chút sợ sệt, quá mức hùng vĩ. Mãi đến tận Sở Phàm cẩn thận từng ly từng tí một thẳng lưng. Nghi Lâm dù cho đã mưa xuân liên miên, cũng cảm giác dường như sắp nứt ra. Làm Sở Phàm tốn không ít thời gian, hoán binh đẩy vào, Nghi Lâm cảm giác đã thâm nhập đến chính mình trong bụng. Cũng may Sở Phàm kỹ thuật tinh xảo, không một hồi thời gian, Nghi Lâm cũng đã thích đứng lại đây. Với bắt đầu đau đớn hoàn toàn biến mất không gặp. Ở Sở Phàm thành thạo kỹ xảo dưới, nàng căn bản là không chống đỡ nổi, rất nhanh sẽ triệt để lạc lối, thậm chí dường như tháng 3 mưa xuân kéo dài, gợi ra lũ bất ngờ liên tục bạo phát. Với bắt đầu tiến vào trạng thái, Nghi Lâm còn có thể theo bản năng phối hợp. Sau đó, triệt để không còn khí lực. Sở Phàm vừa thành, một thành lực đều còn vô dụng, Nghi Lâm cũng đã triệt để nhúc nhích không được. Vậy thì không xong rồi. Sở Phàm dừng lại mưa gió, nhưng không có rút quân, ôm Nghi Lâm, nhẹ nhàng xoa xoa nàng ửng hồng gò má. Nghi Lâm hoán quá thần, không dám nhìn tới Sở Phàm, ngươi quá lợi hại, các tỷ tỷ nói. Đối với chính mình năng lực, Sở Phàm vẫn là phi thường hài lòng. Thử hỏi thiên hạ còn có mấy nam nhân có thể có chính mình mạnh mẽ như vậy. Thủy Xanh bọn họ lúc trở lại đã sớm biết phát sinh cái gì, bọn họ đã sớm tiếp nhận Nghi Lâm, đối với này tự nhiên là không có bất kỳ ý kiến. Cái này Sở Phàm có chút hoa tâm, cũng có quan hệ. Chỉ cần đi theo Sở Phàm người phụ nữ bên cạnh, trong lòng đều phi thường rõ ràng. Sở Phàm gặp đối với các nàng được, nhưng cũng sẽ ở bên ngoài trêu hoa gẹo nguyệt, không chắc lúc nào liền sẽ nhiều mang một người phụ nữ trở về. Ngay kế, Sở Phàm đem Độc Cô Cầu bại mọi người tìm tới. Lần này đem bọn họ đi tìm đến, tự nhiên là có việc muốn thương lượng. Trước nói muốn luyện đan, bởi vì các loại sự vẫn ở làm lỡ. Đến hiện tại, Độc Cô Cầu bại bọn họ cũng không quá cần những đan dược này. Sở Phàm cho bọn hắn không ít bí tịch, hầu như mỗi người cũng đã đạt đến bước cuối cùng. Chỉ cần đi lên trước nữa một chút, liền có thể đột phá. Bây giờ đối với bọn họ tới nói, đột phá không phải vấn đề nan giải gì, chỉ là bọn hắn không muốn đột phá thôi. Cũng không có người thúc luyện chế đan dược. Lần này đi kinh thành, Sở Phàm cho Phong Lý Đao huyết bổ đề thời điểm mới phát hiện, mình đã chỉ còn 12 viên huyết bổ đề. Nhìn như rất nhiều, đối với Sở Phàm tới nói, vẫn là quá ít. Hắn thật muốn dùng lời nói, tùy ý chọn mười mấy người, một người một viên hay dùng xong xuôi. Sở Phàm mọi người đến đông đủ sau, nói đến, các vị, trước vẫn nói muốn luyện chế đan dược, chúng ta đều không có luyện chế. Ta nghĩ thừa dịp những ngày thời gian, đem đan dược cho luyện chế ra đến. Cho các ngươi một phần, chúng ta cũng phải lưu một phần đồ dự bị. Đến tiếp sau, chúng ta khẳng định hay là muốn rất nhiều giúp đỡ. Ta dự định từ Thanh Tuyển Sơn trang chọn một nhóm người đi ra, để bọn họ dùng đan dược. Ít nhất cũng phải đem tu vi nhắc tới nhất phẩm hai cảnh trở lên. Sau đó rất nhiều chùa miếu nhỏ, liền không cần chúng ta tự mình đi. Chúng ta cũng có thể toàn tâm toàn ý đối phó Phật môn chủ lực. Từ Hàng Tĩnh Trai, Tịnh Niệm Thiền Viện, Đại Tống Tiếu Lâm tự, những thứ này đều là chủ lực của bọn họ. Chúng ta nhất định phải đi đem bọn họ toàn bộ cho diệt đi. Tống Khuyết nói rằng, những tài liệu kia có thể luyện chế bao nhiêu đan dược đi ra? Sở Phàm ước lượng một chốc, long hình thể có lớn như vậy, máu rồng, mật rồng, gan rồng ta đều bảo tồn. Chỉ là trọng lượng phải có mấy ngàn cân. Coi như trong quá trình luyện chế muốn lãng phí đi một ít. Mấy trăm viên, ta nghĩ không có vấn đề. Đối với số lượng ấy, mọi người mặc dù có chút giật mình, nhưng cũng không có đặc biệt bất ngờ. Tống Khuyết nói rằng, cho ta 10 viên là được, ta đưa đến Tống gia. Sau đó ta đột phá thời điểm, còn cần lời nói, lại cho ta cái 2-3 hạt liền được rồi. Nên cũng không quá cần. Mấy ngày nay ở Sơn Trang Tàng Thư các nhìn không ít bí tịch, có chút cảm ngộ, đột phá phá toái cảnh giới, không có cái gì vấn đề quá lớn. Sở Phàm trầm ngâm chốc lát, nói rằng, bất kể nói thế nào, những thứ đồ này mọi người đều có phần. Ta sẽ đem các ngươi cái kia một phần, đơn độc lưu đi ra đồ dự bị. Sau đó, các ngươi cần có thể tới tìm ta. Nếu như có một ngày ta cần vận dụng các ngươi cái kia một phần, ta sẽ nói với các ngươi. Sở Phàm điểm này vẫn là sách đến thanh. Coi như bọn họ không muốn, chính mình cũng không thể không cho. Nếu như có một ngày, chính mình thật sự cần dùng đến bọn họ cái kia một phần. Vậy cũng trước tiên cần phải trưng cầu sự đồng ý của bọn họ. Bọn họ bất cứ người nào cũng có thể xưng bá một phương nhân vật. Bây giờ đều nguyện ý nghe chính mình, đó là cho mình mặt mũi. Bọn họ nếu như không muốn nghe chính mình bắt bọn họ cũng không có cách nào. Bàng Ban nói rằng, những thứ đồ này ngươi xem đó mà làm là được. Trước chúng ta cùng ngươi muốn một phần, đó là cùng ngươi cũng không quá quen. Mặc kệ chúng ta có cần hay không được với, là đồ của chúng ta cũng phải muốn. Ngươi hiện tại đem mình sở hữu bí tịch đều cho chúng ta nhìn. Những thứ đồ này đã sớm sánh được những đan dược kia. Sở Phàm sở hữu bí tịch đều tại bên trong tàng thư các. Duy chỉ có Huyền Kinh Không ở không bỏ vào, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Cho tới bây giờ đều không có triệt để hoàn thành. Sở Phàm vẫn ở sửa chữa, bởi vì Sở Phàm vẫn có tân lĩnh ngộ, Huyền Kinh cũng là ở tiểu vị trí sửa chữa. Nếu như có một ngày Sở Phàm đem này một bộ bí tịch võ công triệt để hoàn thiện, khẳng định cũng sẽ bỏ vào. Hoặc là hắn muốn phá toái hư không một ngày kia, cũng sẽ lưu lại một bộ. Hiện tại hắn đối với Thanh Tuyển Sơn Trang là có cảm tình, đối với người nơi này, tự nhiên cũng có cảm tình. Nếu có thể nhiều cho bọn họ lưu lại một điểm đồ vật, Sở Phàm là không chút nào gặp keo kiệt. Sở Phàm nói rằng, những bí tịch kia cho các ngươi, cũng chỉ là tác dụng tham khảo. Các ngươi không thể đến hiện tại còn đi tu luyện những bí tịch kia. Hơn nữa sự tình một chuyện ra một chuyện, nên các ngươi vẫn phải là cho các ngươi. Chúng ta hai ngày nay, liền bắt đầu luyện chế đan dược. Bước kế tiếp, chúng ta đem Đại Thanh bên kia Phật môn toàn bộ diệt. Sau đó, nghĩ biện pháp quét sạch Đại Thanh cảnh nội Phật môn. Sở Phàm thậm chí nghĩ kỹ, nếu như Đại Thanh không phối hợp chính mình, vậy thì thẳng thắn hoặc là không làm, đem Đại Thanh triều đình cũng cho diệt. Để Phong Lý Đao trực tiếp đánh tới, cũng bất lo. Chương 509, cố nhân trọng thương. Chương 509, cố nhân trọng thương. Đối với Sở Phàm sắp xếp, tất cả mọi người đều không có bất kỳ ý kiến. Sau đó chính là chuẩn bị luyện chế đan dược. Vật liệu trước đã thu thập được rồi, vốn là còn cỏ ngọc. Hiện tại cỏ ngọc là ở phía sau núi trên, là Ngao Tàn nhận chúng nó bảo vật. Muốn tăng thêm đi vào, cái kia không có khả năng lắm. Ngay ở chuẩn bị công tác làm được gần như thời điểm, một người xông vào Thanh Tuyển Sơn Trang. Sở Phàm ngay lập tức liền cảm ứng được, hơn nữa này một luồng khí tức hết sức quen thuộc, là rời đi hồi lâu Vũ Vô Địch. Sở Phàm lập tức đổi tới. Để Sở Phàm kinh ngạc chính là, Vũ Vô Địch lại bị thương nặng, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều không có một cái địa phương tốt. Sở Phàm lập tức xông lên trước, nhét vào mấy viên đan dược chữa trị vết thương tiến vào Vũ Vô Địch trong miệng, trước tiên vận động chữa thương. Những chuyện khác, chờ một lát lại nói. Nói, Sở Phàm đã bắt đầu vận công thế hắn chữa thương. Vũ Vô Địch cũng không nói nhảm, toàn lực phối hợp Sở Phàm. Sau một canh giờ, Sở Phàm chậm rãi mở mắt ra. Sơn Trang sở hữu cao thủ cũng đã lại đây, chính đang bên cạnh nhìn. Thế nào rồi? Tiếu Tam Tiếu hỏi. Tiếu Tam Tiếu là Hoàng Châu người, đối với Vũ Vô Địch cái này Hoàng Châu người, cũng là có thêm một phần quan tâm. Sở Phàm nói rằng, chết không được, thương rất nặng. Vũ Vô Địch lúc này cũng hoán một chút lại đây, nếu không có Sở huynh đệ, ngày hôm nay ta cái mạng này phải bàn giao. Này vẫn đúng là không phải lời khách sáo. Vũ Vô Địch thương thế vô cùng nghiêm trọng, đổi làm người bình thường, đã sớm chết 10 lần 8 lần. Hắn có thể chống được nơi này, cũng là hắn tu vi cao thâm. Sở Phàm hỏi, hành vi của ngươi như thế cao, phía trên thế giới này còn có người có thể thương tổn được ngươi? Vũ Vô Địch thở dài một hơi, đối phương thực sự quá cường hãn, hơn nữa người cũng nhiều, ta cũng là không có cách nào, cuối cùng liều cái mạng già mới trốn thoát. Sở Phàm do hỏi, có phải là Phật môn người? Vũ Vô Địch gật đầu, đúng, Phật môn cùng Đế Thích Thiên liên thủ, bây giờ toàn bộ Hoang Châu e sợ đều không có ai là đối thủ của bọn họ. Hơn nữa bọn họ ở Hoang Châu trang trận siêu tập thiên tài địa bảo, ta chiếm được tin tức bọn họ muốn đi tìm một bản gọi Quỷ Cốc Thần Toàn bí tịch. Nghe nói quyển bí tịch này có thể thôi diễn quá khứ và tương lai, ta liền theo đến xem một hồi náo nhiệt. Kết quả bị bọn họ phát hiện, suýt chút nữa liền bàn giao. Sở Phàm chưa từng nghe tới Quỷ Cốc Thần Toán quyển bí tịch này, quyển bí tịch này ở Hoang Châu. Vũ Vô Địch nói rằng, đúng, ở một vùng thung lũng bên trong. Nghe đồn, nữ hoa và trời lưu lại cuối cùng một khối thần thạch, cũng ở đó diện. Ở Hoang Châu, vẫn có cái truyền thuyết, nữ hoa và trời lưu lại một chút tảng đá, tổng cộng có 4 khối. Phân biệt là băng phách, bạch lộ, hắc hàn, thần thạch. Băng phách chính là cho Khổng Tử duy trì thân thể bất hủ cái kia một khối. Bạch lộ bị Nhiếp Phong tổ tiên được, chế tạo thành tuyết ẩm cùng đao. Hắc hàn nhưng là chế tạo thành bại vong chi kiếm sau đó thất bại, liền chế tạo tuyệt thế hảo kiếm. Cuối cùng còn có một khối không hề lộ diện, chính là cuối cùng một khối thần thạch. Hắn không có tên, chính là gọi thần thạch. Đông Phương Bất Bại nhìn Sở Phàm, chúng ta có muốn hay không đi? Những thứ đồ này đối với Sở Phàm chưa chắc có cái gì dùng, còn thật liền không thể để cho Phật môn phải đến. Chỉ cần là Phật môn muốn đổ vật, vậy thì nhất định phải ngăn cản. Đặc biệt là cái kia một bản Quỷ Cốc Thần Toán, nếu như thật có thể suy đoán tương lai, vậy khẳng định không thể để cho Phật môn phải đến. Sở Phàm nói rằng, lần này chúng ta vẫn phải là đi một chuyến. Luyện chế đan dược sự, tạm thời thả một nơi. Đại gia chuẩn bị một chút, chúng ta ngày mai sẽ xuất phát. Vũ Vô Địch lập tức nói rằng, ngươi cho ta làm điểm dược, để ta khôi phục một điểm. Ta và các ngươi cùng đi. Những người kia đem ta thương nghiêm trọng như thế, mối thù này nhất định phải báo trở về. Sở Phàm nhìn Vũ Vô Địch, ngươi kinh mạch bị hao tổn nghiêm trọng, ngũ tạng lục phủ cũng bị thương nghiêm trọng. Có thể sống sót cũng đã không sai, lần này liền không muốn theo chúng ta đi mạo hiểm. Sở Phàm đối với Vũ Vô Địch vẫn còn có chút hảo cảm, cũng không hy vọng hắn thương còn chưa tốt liền đi mạo hiểm. Vũ Vô Địch nhưng kiên trì nói rằng, không có chuyện gì, ta người này mạng rất dai, không có như vậy dễ dàng sẽ chết. Chỉ cần kinh mạch của ta hơi hơi khôi phục một điểm, có các ngươi ở bên người, bọn họ muốn giết ta cũng không có như vậy dễ dàng. Lại nói, ngươi cùng Phật môn sự, ta có thể nghe nói, bọn họ coi như muốn giết cũng trước tiên cần phải giết ngươi. Sở Phàm nghe được có chút bất đắc dĩ, ngươi đây là muốn coi ta là bia đỡ đạn nhỉ? Vũ Vô Địch ha ha cười nói, cái này ngươi cũng không nên trách ta. Ta chưa hề nghĩ tới muốn cố ý đem ngươi làm bia đỡ đạn. Có thể sự thực chính là như vậy. Chỉ cần đi cùng với ngươi, Phật môn khẳng định trước tiên giải quyết ngươi. Những người khác đều là thứ yếu. Hắn lời này vẫn đúng là liền nói đúng rồi. Hiện tại Phật môn đối với Sở Phàm là hận thấu xương. chỉ cần có một cơ hội nhỏ nhoi, khẳng định muốn đem Sở Phàm giết chết. Sở Phàm thấy Vũ Vô Địch kiên trì như vậy, lúc này nói rằng, vậy được đi, ngươi như thế muốn đi, vậy thì cùng đi được rồi. Vừa vặn ta chỗ này còn có một chút thủ đoạn, trong vòng một ngày có thể cho ngươi khôi phục cái 3/4. Nếu như quá khứ sau đó không có lập tức phát sinh xung đột, ngươi còn có chút thời gian đi tu dưỡng. Đến thời điểm khôi phục cái 8/9 cũng không phải vấn đề quá lớn. Vũ Vô Địch hiện tại cái này tình huống, phổ thông tình huống, không có mấy tháng là khôi phục không được. Có điều Sở Phàm y thuật không kém, lại có Huyền Hoàng Kinh ở tay, lại phối hợp thêm một ít linh đan thần dược, khoảng chừng nửa tháng để Vũ Vô Địch khôi phục 7/8, vấn đề vẫn là không lớn. Vũ Vô Địch có chút kinh hỉ, Sở huynh đệ, khôi phục 8/9, ngươi đừng nhà gạt ta. Sở Phàm nói rằng, cho ta thời gian nửa tháng, tự nhiên có thể cho ngươi khôi phục lại cái trình độ này. Có điều tất cả những thứ này vẫn phải là dựa vào ngươi chính mình. Ta có thể giúp ngươi khó khăn khá là có hạn. Vũ Vô Địch sửng sốt, Sở huynh đệ, ngươi đừng nha nói đùa ta. Ta muốn là có bản lĩnh này, thì sẽ không kéo này bị thương thân thể, chạy xa như vậy tìm đến ngươi. Vũ Vô Địch vẫn đúng là chính là từ Hoang Châu tới được. Dọc theo con đường này hắn đều hôn mê nhiều lần. Thêm vào trên người còn có chút linh đan diệu dược, miễn cưỡng chống lại đây. Dọc theo con đường này coi như bỗng nhiên chết rồi, chính Vũ Vô Địch đều sẽ không cảm thấy bất ngờ. Có thể đi tới này, hoàn toàn chỉ bằng mượn hắn ý chí lực. Sở Phàm lấy ra một bản bí tịch đưa cho Vũ Vô Địch, những thứ đồ khác cho không được ngươi, cái trò này bí tịch ngươi cầm. Không có chuyện gì liền nhiều luyện một chút, thương thế một cách tự nhiên là tốt rồi. Vũ Vô Địch tiện tay tiếp nhận bí tịch, ngươi này cái gì bí tịch, có thần ký như vậy? Vũ Vô Địch tự nhận chính mình cũng từng thấy quen mặt người. Ra sao tuyệt đỉnh bí tịch chính mình chưa từng thấy? Hắn tự nghĩ ra võ công, cũng đều là cao cấp nhất tồn tại. Mà khi hắn mở ra bí tịch, vẫn là sửng sốt. Hắn nhưng là cao thủ, một ánh mắt liền có thể phân biệt ra được bí tịch tốt xấu. Huyền Hoàng Kinh là dung hợp Trường Sinh Quyết cùng Thần Chiếu Kinh tuyệt đỉnh bí tịch. Phía trên thế giới này, vẫn đúng là liền tìm không ra bộ thứ hai so với nó càng tốt hơn chữa thương công pháp.